Chương 77, Bách tộc chiến trường chương 77, Bách tộc chiến trường 9 ngôi sao, giống như huy hoàng mặt trời lơ lửng tại thạch nghị đỉnh đầu, phóng thích uy áp kinh khủng, trong lúc vô hình có một loại chưởng ngực, áp chế vạn vật sinh linh. Điều ra, tinh bích đại gia, ngũ sắc điểu, tất cả ở vào trong loại này chưởng ngực, bị áp chế, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Bọn hắn cảm nhận được trước mắt tên thiếu niên nhân tộc này chỗ đáng sợ. Chưa bao giờ thấy qua loại hình thức này đầu tiên, càng là nguy nga sáng chói tinh thần. Hơn nữa, đã đạt đến cựu động thiên chi cảnh, hạ giới bắt vực nhân tộc ở trong, phàm là có thể đến tới cựu động thiên giả, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế kỳ tài, rất nhiều năm mới có thể xuất hiện một cái. Thạch nghị trước mắt thành tựu đã đủ để ghi vào sử sách. Huyền nhất, ngươi lại muốn đột phá sao? Điều ra hỏi. Tại động thiên cảnh, thạch nghị đã đầy đủ cường đại, nói như vậy, nam, sáu khẩu động thiên cũng đủ để phá vỡ gông cùng xiềng xích, tiến vào cảnh giới tiếp theo. Hóa linh, bây giờ, hắn sừng sững ở cựu động thiên chi cảnh, hoàn toàn có thể mở ra hóa linh cảnh tu hành. Thạch nghị lắc đầu. Cựu động thiên có thể xưng vương, nhưng mà thập động thiên mới là cực hạn, vì thế cảnh chân chính chi tôn. Điều ra cùng tinh bích đại gia nghe vậy, âm thầm gật đầu. Đích xác, thập động thiên mới là động thiên cảnh cực hạn, chỉ là hạ giới bắt vượt thiên địa quy tắc có thiếu, tu đạo hoàn cảnh cằn cỗi, thập động thiên sớm đã trở thành truyền thuyết, ngẫu nhiên xuất hiện một cái cựu động thiên liền có thể tại tu đạo giới gây nên sóng to gió lớn. Huyền nhất có thể có loại này chí hướng, tự nhiên để cho người ta lau mắt mà nhìn. Hai vị lao gia tử, các ngươi phía trước nói qua, nếu như ta có thể sống qua thú ngục, sẽ cho ta một cọc chỗ tốt từ lớn. Thạch nghị trực tiếp mở miệng, hỏi thăm hai cái hư thần giới thủ hộ giả. Điều ra cùng tinh bích đại gia mỉm cười, yên tâm, chúng ta nói lời giữ lời, chỗ tốt không thể thiếu, bất quá, muốn trước trở lại hư thần giới bên trong. Thú ngục là hư thần giới danh giới pháp ngoại chi địa, bị ném vào trong đó, đại biểu cho phán quyết tử hình, giống thạch nghị như vậy ngạnh sinh sinh xông tới mãnh nhân, trong lịch sử chỉ có hắn cái này như nhau. Ba người một chim dọc theo cũ lộ một đường trở về hư thần giới phạm chủ. Khi thạch nghị nhấc chân đi vào hư thần giới nháy mắt, một cỗ sáng chói thần quang từ thương khung phía trên buông xuống, sau đó, thần linh quang vũ mưa tầm tã rơi xuống, đem thạch nghị bao phủ, ghi chép bia chậm rãi xuất hiện, cùng lúc đó, trên bầu trời thần quang bên trong, có mấy đạo sáng lên sự vật rất xuống, đi tới thạch nghị trước mặt. Thái cổ bảo thư thần kim mảnh vụn. Lần này, duy nhất một lần cho 5 khối. Tăng thêm lúc trước lấy được 3 khối, thạch nghị trong tay thái cổ bảo thư thần kim mảnh vụn đạt đến 8 khối nhiều, đưa chúng nó chắp vá sau khi đứng lên, càng là một chiếc cú cổ đèn, chỉ là còn kém 2 khối. Như thế nào, kinh hỉ sao? Duy nhất một lần ban thưởng 5 khối thái cổ bảo thuật mạnh vụn, long trọng như vậy ban thưởng, xưa nay chưa từng có. Huyền nhất, ngươi là đệ nhất nhân, đem ghi tên sử sách. Điều ra mở miệng cười. Tinh bích đại gia cũng tại lên tiếng chúc mừng. Nhưng mà, thạch nghị lời nói nhưng lại làm cho bọn họ nụ cười im bặt mà dừng. Liền cái này, hắn còn tưởng rằng duy nhất một lần bổ tu 10 khối, ban thưởng một cọc hoàn chỉnh thập hung bảo thuật đâu, ai có thể nghĩ, chỉ tiếp cận 8 khối, cái này khiến thạch nghị hoàn toàn không còn gì để nói. Khụ khụ. 5 khối đã tương đương khoa trương. Điều ra ho khan đáp lại nói, đừng nóng đội. Đây chỉ là chỗ tốt một bộ phận, ngươi thông quan thú ngục, có thể mở ra giai đoạn tiếp theo thí luyện rồi. Tinh bích đại gia chân ăn nói. Giai đoạn tiếp theo. Thạch nghị hai mắt tỏa sáng. Thấy hắn như thế, điều ra lên tiếng khuyên đủ, ngươi thật sự có tư cách mở ra giai đoạn tiếp theo thí luyện, nhưng mà, ta khuyên ngươi không nên gấp gáp. Ngươi tại hư thần giới lấy được đột phá cũng đủ lớn, nên trở về trong thế giới hiện thực sẽ thu hoạch được đạo quả hóa thành thực chất. Hư thần giới thiết lập một trong những mục đích là cho chúng sinh một cái cạnh tranh, tu đạo bình đẳng, nhưng tuyệt đối không nên lẫn lộn đầu đuôi, thế giới hiện thực mới là chân thực. Khi một cái tu sĩ tinh thần cùng nhục thể tách ra quá lâu, hội xuất vấn đề lớn. Thạch nghị gật đầu một cái, hắn tự nhiên biết rõ đạo lý này, hắn đích xác nên quay về thế giới hiện thực một đoạn thời gian, không thể một mực chờ tại hư thần giới, ỷ lại hư thần giới. Ta đã biết. Nói xong, hắn tại ghi chép trên tấm bia khắc xuống một ít chữ, sau đó, dị tượng tiêu thất, ở đây lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ là, hư thần giới không cách nào bình tĩnh. Một cái đột nhiên xuất hiện phá kỷ lục tin tức thổi qua, để cho yên lặng thật lâu hư thần giới cùng hoang vực đại địa lại độ nhấc lên thao thiên ba lan. Huyền nhất, vượt quan thú ngục, vì sử thượng đệ nhất người. Ngắn gọn mấy chữ, lại làm cho hư thần giới chúng sinh vạn linh chấn kinh đến không thể thêm phục hoàn cảnh, tất cả mọi người đều đứng máy, ngốc trệ ở tại chỗ. Nhân tộc cổ quốc, thượng cổ thế gia, cổ lão đạo thống nắm trong tay động thiên phúc địa, thái cổ thần sơn nắm trong tay mênh mông trong thần thổ, một mảnh xôn xao. Ban đầu địa, có liên quan huyền nhất tin tức bay lời trời, tất cả tu sĩ đều đang hưng phấn thảo luận liên quan tới sinh linh này đủ loại. Một năm rưỡi chưa từng xuất hiện, vốn cho rằng cái này đột nhiên xuất hiện huyền vực kỳ tài giống như sao chổi bất lạc, bị cựu gia của hắn trấn áp, cũng không thể ra ngoài được nữa, ai có thể nghĩ hắn vậy mà đi để cho người ta nghe mà biến sát thú ngục, hơn nữa còn trở thành lịch sử thượng cái thứ nhất từ thú trong ngục sông ra sinh linh. Thú ngục đó là địa phương nào? Từ xưa đến nay, tại trong hư thần giới bên trong phạm phải sai lầm lớn, tu sĩ bị ném tiến thú trong ngục sau toàn bộ đều chết, đều không ngoại lệ, nơi đó là tử vong đại danh tử, là tất cả tu sĩ vây không ra ác ngục. Bây giờ cái quan điểm này bị thạch nghị phá vỡ, thì ra thú ngục cũng là có thể vượt qua. Huyền nhất lại từ địa ngục tầm thường thú trong ngục giết xuất một chút, khó có thể tưởng tượng hắn đã trải qua như thế nào ma luyện, hắn giờ phút này đến cùng có cường hãn phát triển đến một bước nào. Mọi người không khỏi dạng này mơ màng. Trong bộ thiên cát, một đám trưởng lão nghe nói tin tức này, toàn bộ đều khiếp sợ trừng to mắt, lộ ra vẻ không thể tin được. Huyền nhất, yên lặng một năm rưỡi, vừa mới xuất thế liền rung động hoang vực đại địa, dạng này kỳ tài, cả thế gian mênh mông, có thể có mấy người. Hôn đúc phát ra dạng này tiếng khen ngợi. Một năm rưỡi này đến nay, hắn không giờ khắc nào không tại lo nghĩ Huyền nhất an nguy, còn từng ở trong thế giới hiện thực đi đến các chủ giới đỉnh, muốn thăm dò huyền nhất tình huống, kết quả bị các chủ đạo lui, còn để cho hắn cáo chi nguyên lao khác, không cần dò xét huyền nhất tình huống. Từ đó, huyền nhất sinh tử thành mê. Bây giờ, nhìn thấy huyền nhất lại độ rung động hư thần giới, hắn cuối cùng yên lòng. Vũ Vương phủ, một đám trẻ tuổi thiên kiêu cùng trưởng lão nhẹ nhàng thở dài, nếu như bọn hắn nhất tộc kỳ lần trở về, tuyệt không yếu hơn huyền nhất, chỉ là Thạch Nghị vừa đi 2 năm rưỡi chưa về, cũng không biết tại Ma Linh Hồ thế nào. Tu luyện 2 năm rưỡi, Nghị đệ cũng đã tại động thiên cảnh đăng đỉnh đi. Có Vũ Vương phủ hạch tâm đệ tử lạc quan đoán chứng đạo. Chỉ có Vũ Vương phủ chân chính cao tầng biết, Thạch Nghị xảy ra ngoài ý muốn, cái này khiến bọn hắn trong lòng một hồi bi thương. Lúc này, hư thần giới bên trong, duy nhất sắc mặt khó coi, ánh mắt âm trầm, cũng chỉ có cùng Thạch Nghị là địch thượng cổ thế gia cùng Thái Cổ Thần Sơn. Bọn hắn lo lắng nhất tình huống xuất hiện, huyền nhất không có chết, ngược lại là trong tại 1 năm rưỡi làm một kiện thiên đại sự tình, xông qua thú ngục. Có thể tưởng tượng thời khắc này huyền nhất có cường hãn cỡ nào, không còn là 1 năm rưỡi tiền nhiệm kẻ bị giết 3 độc tiền, bọn hắn bỏ lỡ trấn áp huyền nhất thời gian tốt nhất. Tuy nói động thiên đằng sau còn có hóa linh, còn có minh văn, còn có bảy trận, nhưng mà động thiên cảnh khu vực động thiên phúc địa đã không an toàn, bọn hắn vững tin lấy huyền nhất tính cách, tất nhiên sẽ không thả phía trước thiệp mời nguyền rủa thủ, nói không chừng lập tức liền sẽ giết đến tận cửa. Nghĩ tới đây, các bạn chờ thượng cổ thế gia cùng với Loan Sơn chờ Thái Cổ Thần Sơn ngồi nằm khó có thể bình an, ẩn ẩn có loại cấp bách cảm giác. Không có việc gì, không sợ hắn giết tới, liền sợ hắn không tới, chúng ta hợp lực, nội tình ra hết, ngồi đợi hắn tự chui đầu vào lưới. Các bạn gia tộc trưởng lão mở miệng yếu ớt, cùng với những cái khác thượng cổ thế gia trưởng lão câu thông. Tộc ta đã liên lạc với cái kia vài tòa Thái Cổ thần sơn sinh linh tất cả đối với huyền nhất có ý, bọn hắn tại ban đầu mà kết thủ, sớm muộn có một trận chiến, cùng chúng ta liên thủ, chắc chắn càng đầy. Ha ha, đối với huyền nhất có ý không chỉ cái kia vài tòa thần sơn, còn có mặt khác vài tòa, bọn chúng cùng thượng cổ tịnh thổ là địch, huyền nhất thân vị thượng cổ tịnh thổ môn đồ, lại đến từ huyền vực, bọn chúng đã sớm muốn chấn áp huyền nhất, chỉ kém một cơ hội. Có người cười lạnh nói, mấy lớn thượng cổ thế gia, toàn bộ đoàn kết lại có mấy tòa Thái Cổ thần sơn tham dự, vì Thạch Nghị chuẩn bị một tầm thiên la địa võng. Lần này không giống với Di Vãng, bọn hắn lấy ra trong tộc nội tình, đó là áp đáy hòm đồ vật, chỉ có tộc đàn tao nộ sinh tử đại kiếp thời điểm mới có thể vận dụng, bây giờ, vì trấn áp huyền nhất, bọn hắn không tiếc đem lấy ra. Thật sự là huyền nhất thành tựu quá mức kinh người, vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, để cho bọn hắn cảm ứng đến nguy cơ. Ngươi định làm gì? Trở về thế giới hiện thực vẫn là điều ra hỏi. Những cái kia thượng cổ thế gia, Thái Cổ thần sơn không phải ăn chay, ngươi bây giờ giết đi qua, có lẽ có thể xính nhất thời chi dũng, nhưng kết quả sau cùng sẽ không quá tốt, bọn hắn không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, mỗi một cái thế lực đều cùng thần linh có liên quan, nội tình đáng sợ. Tinh Bích đại gia hảo tâm nhắc nhở. Vũ Sáp Điểu cũng đình chỉ trải bước lông vũ, hướng về đại hung nhân nhìn qua. Thạch Nghị liếc bọn hắn một cái, bình tĩnh hồi đáp, các ngươi quá lo lắng, giai đoạn hiện tại, ta căn bản không nghĩ tới đi tìm bọn họ phiền phức. Bây giờ giết đi qua, chờ đợi ta chỉ sợ là phô thiên cái địa thần linh khí vận, thần linh pháp chỉ, mặc cho ta có bản lĩnh bằng trời, cũng muốn thất bại ở nơi đó, ta mới không có ngu như vậy, chạy tới chịu chết. Ách thì ra ngươi biết ta, chúng ta lo lắng vô ích. Tinh Bích đại gia thở dài một hơi. Hạ giới thật vất vả ra một cái tuyệt thế kỳ tài, bọn hắn không muốn xem lấy hắn chết yểu vẫn lạc. Hai vị lao gia tử quan tâm. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, đợi ta tại động thiên cảnh đăng lâm đỉnh phong, sừng sững ở cực cảnh, lại quét ngang qua cũng không muộn. Thạch Nghị thản nhiên nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Điều ra, Tinh Bích, Vũ Sáp Điểu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, bọn hắn đàm luận khởi thập động thiên tới, nói ra lĩnh vực này rất nhiều bí mật. Huyền nhất, ngươi nhớ lấy, một khi có tấn thăng 10 động thiên thời cơ, nhất định đừng bỏ qua, loại cơ duyên này, chỉ cần mất đi, liền không cách nào lại tới, cả đời cũng không có duyên lĩnh vực này, lấy tư chất của ngươi, nếu như không thể đăng lâm thập động thiên chi cảnh, vậy thì quá mức đáng tiếc. Phá vỡ mà vào thập động thiên chi cảnh, cần đại lượng tinh khí, suối nguồn thần lực, nhất định muốn sớm chuẩn bị, cam đoan không có sơ hở nào. Bọn hắn lại nhảy nhắc nhở, cứ việc cũng là Thạch Nghị đã biết nội dung, hắn cũng không có phiền chán, từng cái đáp lại, hắn biết, đây là có hảo ý cuối cùng, Thạch Nghị hướng điều ra, Tinh Bích đại gia cáo tử, trước khi đi, hắn lưu lại một câu nói. Hai vị lao gia tử, đối với ta mà nói, 10 khối thần kim mảnh vụn không tính là gì, không bao lâu nữa liền có thể bổ đủ, đến lúc đó, ta hy vọng ban thưởng là một loại hoàn chỉnh thập hung bảo thuật, những thứ khác bảo thuật cũng được, nhưng không thể yếu hơn thập hung bảo thuật. Nói xong, Thạch Nghị thân hình biến mất ở trong hư thần giới, thời gian qua đi 1 năm rưỡi, hắn tinh thần cuối cùng ly khai nơi này, quay về thế giới hiện thật thực thể. Tại chỗ chỉ còn lại Điểu Gia cùng Tinh Bích đại gia hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này, tựa hồ có chút phiêu a, còn nhắc lên yêu cầu. Tính toán, hắn có tư cách như vậy, cái kia thú ngục, đem ngươi ném bảo, ngươi có thể ra tới sao? Bây giờ ta đây chắc chắn đến giao phó ở bên trong, nhưng nếu như là trạng thái tuột cùng mà nói, chỉ là thú ngục lại có thể tính là gì? Thượng cổ tinh thổ, hùng vĩ các chủ trên đỉnh, trong thiên điện, Thạch Nghị bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, quang huy rực rỡ, có hừng hực chùm sáng bắn ra, đây là tu đạo thành công thể hiện. Trong chốc lát, hư thần giới tu đạo thành quả buông xuống thế giới hiện thật tinh thần cùng nhục thể ở trong. 9 khẩu tinh thần động thiên nổi lên, luyện hóa vô tận thiên địa tạo hóa, tụ hợp vào trong Thạch Nghị thể phách, hắn giờ phút này vô cùng mạnh mẽ. Thạch Nghị muốn đứng dậy, kết quả hai chân lại có chút trì độn. Hắn hơi sững sờ, tinh thần thoát ly nhục thể quá lâu quả nhiên có ảnh hưởng, cứ thế mãi, đối với sau này tu đạo chi lộ bất lợi. Quay về thế giới hiện thật quyết sách là chính xác, Thạch Nghị một lần nữa dùng sức, đứng dậy, bắt đầu quen thuộc nhục thân của mình. Cái này chung quy là nhục thân của mình, không bao lâu liền đem cái loại cảm giác này tiêu trừ, bất quá, muốn hoàn toàn tiêu trừ ảnh hưởng, còn cần tiêu phí một phen khổ công. Ngay tại Thạch Nghị giãn ra nhục thân, củng cố hư thần giới thu hoạch đạo quả thời điểm, một cái thanh âm mờ ảo vang lên, truyền đến Thạch Nghị bên hai. Hắn lập tức dừng lại trong tay động tác, bước ra thiên điện, đi tới trong chủ điện. Đệ tử bái kiến các chủ đại nhân. Bổ Tiên các chủ gật đầu một cái, nhìn về phía Thạch Nghị trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Cựu Động Tiên, Bổ Tiên các đã rất lâu chưa từng đi qua tầng thứ này thiên tiêu, ngươi rất không tệ. Hắn nói tiếp, hư thần giới bên trong hết thảy, ta đã biết, bây giờ ngươi, cựu địch cũng không biết. Các chủ minh giám, đệ tử cũng là hành động bất đắc dĩ. Thạch Nghị hồi đáp, kế tiếp, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Thời gian dài tại chờ tại trong hư thần giới bên trong tu hành không phải biện pháp. Các chủ hỏi. Thạch Nghị nghe vậy, lộ ra vẻ trầm tư, vấn đề này hắn nghĩ tới, chờ tại trong Bổ Tiên các ngồi xuống khổ tu là không thể nào, thượng cổ tịnh thổ cùng giai sinh linh, hắn cũng tìm không thấy cái gì đối thủ, duy nhất có thể cùng hắn một trận chiến cũng là nhân vật già cả, loại này luận bản thức tranh phong, còn lâu mới có được sinh tử đại chiến mang tới trợ giúp nhiều. Cho nên, Thạch Nghị có tạm thời rời đi chi tâm, hắn vô cùng cần thiết một chỗ tới cấp tốc của khởi. Rời đi hoang vực đi huyền vực. Con đường này cũng không ổn, Bổ Tiên các gây thù hắn đông đảo, khóa vực loại sự tình này không thể gạt được địch thủ con mắt, hắn dựa vào Bổ Tiên các vượt giới đi huyền vực, chỉ sợ mới vừa rơi xuống đất liền bị trấn áp. Suy nghĩ rất lâu, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra một chỗ. Các chủ, ta muốn đi tới Bách tộc chiến trường. Chương 78, vào trận chương 78, vào trận Bách tộc chiến trường. Nghe được Thạch Nghị dự định, Bổ Tiên các chủ hơi sững sờ. Ngươi nhất định phải đến đó sao? Thạch Nghị gật đầu một cái. Bây giờ hắn khẩn cấp cần một cái ở vào trong thế giới hiện thực tàn khốc chi địa tới ma luyện chính mình, càng nghĩ, không có bất kỳ cái gì chỗ so Bách tộc chiến trường thích hợp hắn hơn. Nghe vậy, các chủ ánh mắt lưu chuyển, một sát na, hắn đã nghĩ tới rất nhiều. Thạch Nghị phát giác các chủ dị thường, hắn hơi suy nghĩ một hồi liền biết được nguyên do. Bổ Tiên các, danh xưng thượng cổ tịnh thổ, là thượng cổ thời đại, thượng giới Bổ Tiên các khí đồ sáng tạo. Tất nhiên đến từ thượng giới, vẫn là Bổ Tiên các hoạch tâm đệ tử, tất nhiên biết thượng giới thế lực lớn đối với hạ giới bóc lột cùng trường khống. Cái gọi là Bách tộc chiến trường, chính là thượng giới thống nô hạ giới một cái tiêu chí chi điểm. Theo nó xuất hiện bắt đầu đến bây giờ, phàm là tại trên Bách tộc chiến trường thắng liên tiếp, quá quan chẳng tướng, một đường giết đến sau cùng thiên tiêu sinh linh, đi đến thượng giới sau đó, không phải trở thành đại đạo thống trông coi sơn môn cổ thú, chính là trở thành một người cường giả nào đó toa kỵ, đạo đồng, đều không ngoại lệ, đều thành nô lệ, đã mất đi tự do. Nơi đó từ đầu tới đuôi chính là một cái âm mưu, chỉ có hạ giới sinh linh bị mơ mơ màng màng, đối nó chạy theo như vịt. Thượng giới Bổ Tiên các khí đồ, cũng chính là hoang vực Bổ Tiên các tổ sư gia, biết bí mật này, nhưng lại không thể đem ra công khai, bởi vì trong này dính dấp thượng giới thế lực lớn quá nhiều, cho nên hắn chỉ có thể đang giáo lý bên trong lưu lại đôi câu vài lời, dùng để cảnh cáo tịnh thổ con em đời sau cùng truyền nhân. Xem như Bổ Tiên các đương đại các chủ, tự nhiên biết những thứ này bí mật, vì vậy biết được Thạch Nghị muốn đi chinh chiến Bách tộc chiến trường sau, trong lòng của hắn sinh ra không thiếu lo lắng. Nếu như chỉ là đến đó ma luyện bản thân, ngược lại là một cái chỗ không tệ, bất quá đi nơi nào sau đó, đại địch khắp nơi, nguy cơ từ phía thường nhân khó mà sống sót. Nếu là ngươi có mục đích khác, muốn thông qua Bách tộc chiến trường đi đến một mảnh tiên địa khác, vậy ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ loại nguy hiểm này ý nghĩ, đây là tổ sư lưu lại cảnh cáo. Bổ Tiên các chủ ngữ trọng tâm trường nói. Thạch Nghị gật đầu, các chủ lời nói nằm trong dự đoán của hắn. Đệ tử chỉ là đơn thuần muốn đi nơi đó ma luyện. Các chủ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Nói xong, hắn đứng dậy mang theo Thạch Nghị đi ra chủ điện, ánh mắt của hắn thâm thúy vô cùng, nóng nhìn tịnh thổ bên ngoài, phảng phất nhìn thấy sóng lớn mãnh liệt mạch nước ngầm. Tịnh thổ bên ngoài không còn bình tĩnh nữa, vừa có tịnh thổ bản thân địch nhân, cũng có vì ngươi mà đến. Hắn phát ra một tiếng cảm thán. Sau đó nói tiếp, muốn thần không biết, quỷ không hay rời đi, dựa vào bình thường đường tắt là không thể nào. Bất quá, ta giáo đã sớm chuẩn bị, tại các chủ trên đỉnh có lưu truyền tống cổ trận. Tiếng nói rơi xuống, các chủ vung lên ống tay áo. Cách đó không xa trong núi rừng chim thú phân tán bốn phía, một tòa cổ phát truyền tống trận hiện ra. Hắn mang theo Thạch Nghị đến chỗ này, để cho hắn đứng ở truyền tống trận bên trên, lại cho hắn một cái cổ ngọc, xưng có thể ở lúc mấu chốt bóp nát, làm bảo mệnh chi dụng. Thạch Nghị tiếp nhận điêu khắc hoa văn phức tạp cổ ngọc, từ trong cảm ứng đến một cỗ năng lượng kinh người, hắn vội vàng thu hồi, hướng về phía Bổ Tiên các chủ nói lời cảm tạ. Đi thôi, bức tranh này có thể chỉ dẫn ngươi đi đến Bách tộc chiến trường. Thạch Nghị lại tiếp nhận các chủ cho địa đồ. Ngươi bây giờ lối ăn mặc này quá rõ ràng, nên đổi một cái. Nói xong, các chủ lại ném tới một kiện đồ vật, là một đầu cổ kính đồ trang sức, nam nữ đều có thể đeo. Đeo lên vật này, đưa vào linh lực, nhưng sinh ra hỗn độn khí sương mù, bao phủ thân hình, nhất là bộ mặt, đồng dạng, ta ở bên trong lưu lại 7 trận cấp độ phát trận, chỉ cần không phải tôn giả ra tay, những người khác ánh mắt không cách nào xuyên thấu tầng này sương mù, nhìn thấy ngươi chân diện mục. Đa tạ các chủ. Thạch Nghị hướng về phía các chủ cúi đầu, cái này đồ trang sức sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn. Các chủ lại dặn dò một phen, bảo đảm không có sơ hở nào sau đó, hắn mở ra truyền tống trận. Ông, một trận quang mang thoáng qua, hư không bị xé nứt ra, Thạch Nghị thân hình lóe lên một cái rồi biến mất ở truyền tống trong trận. Cùng thời khắc đó, Bổ Tiên các bên ngoài có ẩn nấp tại hư không bên trong sinh linh mạnh mẽ chậm rãi mở hai mắt ra, hướng về vui vẻ phồn bình thượng cổ tịnh thổ bên trong nhìn lại. Thế nào? Bên cạnh, một cái khác phụ trách giám thị thiên đường tồn tại lên tiếng hỏi. Hình như có nhỏ nhẹ không gian ba động. Nghe vậy, cái này tồn tại lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu quả thật có không gian ba động, vậy thì mang ý nghĩa thượng cổ tịnh thổ bên trong có sinh linh chạy trốn. Mà trong tịnh thổ trên mặt nổi truyền tống trận đều có cơ sở ngầm của bọn họ, cũng không phát ra tín hiệu. Hai cường giả khẽ nhíu mày, thả ra thần thức, tại hư không bên trong tìm kiếm, đáng tiếc, không thu hoạch được gì, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Thời khắc này thành nghị, đã rời xa thượng cổ tinh thổ, đi tới bên ngoài mấy triệu dặm. Các chủ trên đỉnh truyền tống trận, không tầm thường truyền tống trận có thể so sánh, lập tức đem Thạch Nghị đưa đến xa xôi như thế chi địa. Hắn đứng ở một mảnh xa lạ đại hoang ở trong, ngóng nhìn tứ phương, so sánh bản đồ trong tay, không ngừng so với. Xác định rõ phương hướng sau đó, Thạch Nghị thay đổi một thân đạo bào, sau đó đeo lên các chủ cho đồ trang sức bảo khí, dùng thần lực thôi động chi, nhất thời, một cỗ hỗn độn sương mù từ đầu sức bên trong tràn ra, chảy xuôi xuống, mãi đến bao phủ Thạch Nghị toàn thân, làm xong đây hết thảy, hắn lên đường. Lần này đi ngang qua đại hoang, không giống với Tử Kỳ Lân bí cảnh sau khi đi ra một lần kia, hắn đã là một vị chín động thiên cường giả, hóa linh phía dưới, cơ bản tìm không thấy đối thủ. Lại thêm có trùng đồng tại, Thạch Nghị căn bản không đụng tới nguy hiểm gì. Hắn cầm địa đồ, một đường xuyên qua hơn trăm vạn dặm chi địa, hao tốn một tháng có thừa, rốt cuộc đã tới đích đến của chuyến này. Bách tộc chiến trường. Thạch Nghị đứng sừng ở một tòa cổ lao trước tấm bia đá, nói ra phía trên các chữ. Liên quan tới tòa này chiến trường, bổ thiên các chủ cho hắn phổ cập khoa học rất nhiều, là độc lập với bát vực bên ngoài một mảnh mênh mông không gian, phân bố rất nhiều cửa vào. Thạch Nghị đạt tới cái này một chỗ chính là tán lạc cửa vào một trong. Hắn không do dự, trực tiếp bước vào bia đá sau đó một chỗ truyền tống trong trận. Tia sáng lóe lên, hắn biến mất ở tại chỗ, chờ hắn ánh mắt khôi phục bình thường thời điểm, đã đi tới một mảnh mênh mông cổ địa. Nơi này khí tức cùng hoang vực có rõ ràng khác biệt, tinh khí càng thêm nồng đậm một chút, thích hợp tu hành, chẳng thể trách hoang vực rất nhiều thiên kiêu sinh linh đều lựa chọn đi tới nơi này tiến hành luyện, cái gì cổ quốc hoàng tử, cái gì tôn giả hậu đại, gọi là cường giả tụ tập. Một bộ phận sinh linh cùng Thạch Nghị mục đích một dạng, là vì ở đây ma luyện tự thân, cũng có sinh linh khát vọng giết đến cuối cùng quan, lợi dụng bách tộc chiến trường cái này đạp mạnh tấm, đi đến thượng giới. Mà bách tộc chiến trường quy tắc rất đơn giản, đó chính là tại trong giác đấu trường tranh đấu ra một cái đạp thượng cổ đóng tư cách. Cái gọi là cổ quan, hết thể có 10 đạo, nếu như toàn bộ xung qua, liền có thể thu được đi tới thượng giới danh lệch, thông qua một cái giới diện truyền tống trận, đi đến thượng giới. Thạch Nghị là có thực lực giết đến giới diện truyền tống trận, bất quá, hắn cũng sẽ không chính mình nhảy vào hố lửa, có trời mới biết đi thượng giới sau đó sẽ phát sinh cái gì kinh khủng sự tình. Chương 79, Thượng Cổ Đại Năng Động Phủ. Chương 79, Thượng Cổ Đại Năng Động Phủ. Thạch Nghị cất bước, hướng về bách tộc chiến trường chỗ sâu mà đi. Ở chỗ này thoát ly hoang vực bên ngoài độc lập không gian bên trong, ẩn chứa không thiếu cơ duyên. Tỷ như nói ngăn tại Thạch Nghị phía trước mảnh này rậm rạp hắc sâm lâm, nó diện tích lãnh thổ bao la, mênh mông vô bờ, từ thượng cổ thời đại liền tồn tại ở bách tộc chiến trường đại chúng, nam cực độ cổ lão. Trong rừng sinh trưởng rất nhiều lên thời hạn cổ dược, cũng có thượng cổ tu sĩ lưu lại di tích các loại, bất luận một loại nào đối với tu sĩ mà nói cũng là đại cơ duyên. Đương nhiên, có cơ duyên liền gặp nguy hiểm. Hắc ám xâm lâm bên trong sinh hoạt vô tận bản thổ cổ thú, bởi vì mảnh thế giới này pháp tắc chi lực đặc thù, bọn chúng khó mà sinh ra cao đẳng linh trí, bảo lưu lấy nguyên thủy nhất hung tính. Để cho tu sĩ nhức đầu còn không phải bản thổ cổ thú, mà là bao phủ toàn cảnh màu xám lầm mụ, sương mù ở trong ẩn chứa trở ngại tu sĩ thần thức quyết tán quy tắc chi lực. Cho dù là cường đại liệt trận vương hầu, lúc hắc ám xâm lâm ở trong đi xuyên, ánh mắt cũng biết nghiêm trọng bị ngăn trở, không nhìn thấy bao xa. Cũng may Thạch Nghị nắm giữ một đôi nhìn xuyên hư vô, nhìn thẳng bản nguyên trùng đồng, với hắn mà nói, sương mù dày đặc ảnh hưởng không coi là nhiều lớn, lấy thị lực của hắn, nhìn so vương hầu còn xa hơn. Cái này khiến hắn có thể tại sắp tao ngộ nguy hiểm lúc sớm cảm giác, kịp thời làm ra ứng đối. Bất quá, Thạch Nghị cũng không dám sơ suất, toàn trình đều đem trùng đồng thôi động đến cực hạn. Hắn hai cái con mắt ở trong hiện đầy đại đạo ký hiệu, xen lẫn sắp xếp, không ngừng thôi diễn, phân tích vạn vật bản nguyên. Trong sương mù dày đặc, nguy cơ từ phía, lúc nào cũng có thể bị tiềm phục tại âm thầm hung thú phục kích. Thạch Nghị vừa đi vừa liếc nhìn một phía, dựa vào trùng đồng, hắn sớm tránh đi rất nhiều sát kiếp. Tỷ như nói, một đầu nắm giữ hóa linh hậu kỳ cảnh giới đại xà, trên thân đã dài ra lân phiến, trên đầu thêm ra hai cái nô lên, giống như là sừng rồng, nó quấn ở một gốc cổ thụ chọc trời phía trên, không nhúc nhích, trong mắt không có chút cảm tình nào màu sắc, vô cùng lãnh huyết. Lại tỷ như nói, một đầu hình thể khổng lồ, giống như tiểu sơn tầm thường cổ sư, lông bầm rậm rạp, mọc ra một tấm huyết buồn đại khẩu, hai con ngươi giống như hai ngọn đèn lồng đồng dạng, làm cho người sợ hãi. Mọi việc như thế kẻ săn mồi, hắc ám xâm lâm bên trong còn rất nhiều. Bình thường sinh linh bị nồng vụ hạn chế ánh mắt, nhiều khi đều đoán trước không đến nguy hiểm, thường xuyên bị bản thổ hung thú tập sát, tử vong tỷ lệ cao vô cùng. Nhưng đối với Thạch Nghị mà nói, nơi này nguy hiểm cũng là trong suốt, có thể sớm nhìn thấy. Hắn nhanh chân đi xuyên, ngẫu nhiên nhìn thấy phụ cận sinh trưởng ra linh lực bất phàm cổ dược thời điểm, sẽ ngừng chân dừng lại, đem hắn bỏ vào trong túi. Có cổ dược phụ cận sẽ có cường đại cổ thú chờ đợi ở bên, Thạch Nghị muốn trích thuốc, nhất thiết phải trước giải quyết thủ hộ giả, hóa linh cảnh trở xuống cổ thú còn dễ nói, hắn có thể nhanh chóng chấn sát, trích đi cổ dược. Nếu như là hóa linh cảnh cường đại cổ thú, Thạch Nghị liền phải hành sự cẩn thận, cũng may những thứ này cổ thú linh trí cũng không cao, Thạch Nghị có thể tùy ý bài bố chi, thời khắc mấu chốt, hắn còn có thể dựa vào tự thân cực tốc lấy hạt rẻ trong lò lửa. Cũng không lâu lắm, Thạch Nghị liền thu hoạch nổi bật, đầy buồn đầy bát, trong tay có số lớn năm không ngắn cổ dược. Bất quá, những thứ này tu đạo tài nguyên còn xa xa không đủ, hắn giờ phút này đứng ở cựu động thiên chi cảnh, lại sau này chính là mở ra thập độc tiên, cái này cần khổng lồ tài nguyên, chỉ là trước mắt hái những thứ này, còn kém xa lắm, chín châu mất sợi lông. Sát thực tới nói là thiếu khuyết áp đáy hòm đồ vật, cổ dược năm mặc dù không ngắn, nhưng mà không coi là chân chính thần thánh đại dược. Tại trong bách tộc chiến trường, có thể gọi là thần thánh đại dược, chỉ cần vừa xuất hiện liền sẽ lọt vào tranh đoạt, tuyệt đại đa số tình huống phía dưới đều sẽ bị liệt trận vương hầu thu hoạch lấy. Thạch Nghị muốn ở chỗ này thu được đầy đủ tu đạo tài nguyên, không phải một chuyện dễ dàng. Trong lúc hắn suy nghĩ lay động lúc, một đoạn thì thầm thanh âm bị hắn bén nhạy bắt được trong tai. Thạch Nghị ánh mắt chuyển động, nhìn về phía âm thanh đầu nguồn. Chỉ thấy phương xa trong sương mù dày đặc, hai cái thanh niên tu sĩ thận trọng tại trong sương mù lục lọi tiến lên, thỉnh thoảng nhìn về phía trong tay một mặt của bàn, xì xào bàn tán, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Bởi vì nồng vụ bao phủ duyên cớ, hai người thần thức quyết tán không được bao xa, vì vậy Thạch Nghị trước tiên phát hiện bọn hắn. Sắp tới sao? Nơi này cũng không phải là cái gì đất lành, không nên ở lâu. Cũng nhanh, cổ bàn bên trên đã có phản ứng, nếu như hôm nay hành trình hết thảy thuận lợi, chúng ta tuyệt đối có thể nghịch thiên cải mệnh. Hai người mà nói, toàn bộ bị Thạch Nghị bắt được, thần sắc hắn khẽ động, từ hai câu này trong lúc nói chuyện với nhau biết được một chút mấu chốt tin tức. Bọn hắn tại tầm bảo, còn không phải thông thường bảo vật, có thể để cho hai cái hóa linh cảnh tu sĩ nghịch thiên cải mệnh, vậy tất nhiên không phải phàm tục chi vật. Thạch Nghị trong nháy mắt hứng thú. Hắn cùng hai cái thanh niên ở giữa duy trì đầy đủ khoảng cách, xa xa dán tại phía sau bọn họ. Từ trong bọn hắn tiếp xuống nói chuyện, Thạch Nghị biết được, hai người chỗ cần đến lại là một tòa thượng cổ đại năng độc phủ. Trong đó một cái tu sĩ dưới cơ duyên xảo hợp lấy được mặt kia của bản, phá giải bí mật trong đó, thế là liền có lần này tầm bảo hành trình. Thạch Nghị cũng coi như vừa lúc mà gặp. Nếu biết mặt kia cổ bản chỉ hướng một tòa thượng cổ đại năng độc phủ, Thạch Nghị đương nhiên sẽ không bỏ lỡ loại này cơ hội tuyệt hảo. Tu đạo chi lộ, không thể rời bỏ một cái tranh chữ, nếu là hắn không biết bí mật này quên đi, biết, vậy sẽ phải giành giật một hồi. Đương nhiên, đối mặt hai cái hóa linh cảnh cao thủ, Thạch Nghị nhất thiết phải hành sự cẩn thận, không thể dễ dàng bại lộ sự tồn tại của mình. Đi theo hai người xuyên qua một mảng lớn rừng rậm sau, cuối cùng hai cái thanh niên thông qua cổ bản phản hồi tìm được thượng cổ đại năng độc phủ. Phía trước một mảnh núi đá ngang dọc xám xịt, không chút nào thu hút, nhìn không ra chỗ đặc biệt gì, nhưng mà trong tay thanh niên cổ bản tiếp cận núi đá thời điểm lại phản ứng kịch liệt, bộc phát ra hừng hực quang hoa. Đúng rồi, chính là nơi đây. Cầm trong tay cổ bản thanh niên đại hỉ, trên mặt không ức chế được lộ ra ý cười. Bên cạnh hóa linh cảnh thanh niên cũng vui vô cùng. Thượng cổ đại năng động phủ tuyệt đối là một tòa vượt quá tưởng tượng bảo khố, có thể để cho bọn hắn nghịch tiên cải mệnh, vương hầu không phải là mộng, tôn giả nói không chừng cũng có một khả năng nhỏ nhoi. Nghĩ tới đây, hai người đã là hưng phấn không ngậm miệng được. Đang lúc Thạch Nghị cho là bọn họ sắp nếm thử mở ra động phủ thời điểm, đột nhiên cầm trong tay cổ bản thanh niên quát lạnh một tiếng. Các hạ theo chúng ta lâu như vậy, còn muốn tiếp tục giấu đi sao? Đi ra một lần. Thạch Nghị bất vi sở động, loại này lừa dối người tiểu thủ đoạn căn bản không gạt được ánh mắt của hắn. Tại trung đồng nhìn chăm chú, thanh niên ánh mắt nhào bột mì bộ biểu lộ hoàn toàn không có bí mật gì để nói. Một bên thanh niên lấy làm kinh hãi, còn tưởng rằng thật sự có người trong bóng tối đi theo đám bọn hắn, nhưng mà lập tức hắn liền phản ứng lại, đây là đồng bạn đang cố ý lời lừa bịp. Lại quát hỏi vài tiếng, gặp bốn phía không có phản ứng, một mảnh yên tĩnh, cầm trong tay cổ bản thanh niên mới yên lòng. Xem ra là sư huynh quá lo lắng. Một bên thanh niên vừa cười vừa nói, cầm bản thanh niên gật đầu một cái. Đột nhiên, hắn biến sắc, như lâm đại địch nhìn về phía mình sư đệ sau lưng, lạnh lùng quát, đạo hữu, ngươi cuối cùng hiện thân. Cái gì? Niên linh hơi nhỏ thanh niên nghe vậy, chấn động trong lòng, liền vội vàng xoay người nhìn lại. Vốn cho rằng sau lưng sẽ có một cái sinh linh đứng thẳng, kết quả lại là giống tuyết, cái gì cũng không có, chỉ có một mảnh đất trống cùng màu xám nồng vụ. Ngay tại hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, muốn quay đầu hỏi thăm sư minh là chuyện gì xảy ra thời điểm, đột nhiên, sau gót hắn mắt lạnh, tựa hồ có cái gì băng lãnh sự vật tiến vào đầu người ở trong, tùy theo mà đến là một hồi nhói nhói. Hắn lúc này mới phát hiện, mình bị tín nhiệm nhất sư minh âm, một thanh băng lãnh đoạn kiếm từ phía sau lưng xuyên thủng đầu của hắn, trực tiếp xuyên qua nguyên thần, để cho hắn trong nháy mắt đã mất đi năng lực phản kháng. Máu tươi cũng không từ miệng vết thương chảy xuống, toàn bộ bị trôi này đoạn kiếm thôn vệ, ngay cả nguyên thần cũng muốn bị hắn nuốt vào trong đó. Sư minh, ngươi người trẻ tuổi này mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình như thế tín nhiệm sư minh vậy mà lại từ phía sau lưng đánh lên hắn, lấy tính mệnh của hắn. Ngươi cái gì ngươi? Thật sự cho rằng ta sẽ hảo tâm cùng ngươi chia sẻ thượng cổ đại năng động phủ sao? Không có ai sẽ ngại bảo sân nhiều, chỉ có thể ngại ít. Cầm trong tay cổ bản thanh niên cười lạnh nói. Vì cái gì bị đoạn kiếm xuyên thủng thanh niên dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, nói ra ba chữ này, hắn chỉ muốn biết nguyên nhân. Vì cái gì? Tự nhiên là bởi vì sư đệ mệnh của ngươi có thể trợ sư minh ta mở ra tòa này bảo khố, bằng không, loại chuyện tốt này làm sao lại kêu lên ngươi? Có thể mở ra thượng cổ đại năng độc phủ, ngươi cũng coi như là chết có ý nghĩa. Cầm trong tay cổ bản thanh niên lạnh lùng đáp lại. Sau đó, đoạn kiếm thôn phệ sư đệ sinh mệnh, toàn thân đỏ thẫm, từng đạo quỷ dị hoa văn tại trên thân kiếm nổi lên, tràn ra khí tức khát máu. Nơi xa, chính mắt thấy một hồi sư minh thí sư đệ tiết mục Thạch Nghị thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú lên thanh đoạn kiếm này, nếu như không có đoán sai, kia hẳn là một loại ma khí, cần hiến tế sinh mệnh mới có thể phóng xuất ra lớn nhất uy năng. Nguyên nhân chính là như thế, cầm trong tay cổ bản sinh linh mới có thể kêu lên sư đệ của mình cùng đi vào tầm bảo. Bây giờ, hắn thành công kích phát ra ma khí trạng thái mạnh nhất, gặp tình hình này, cầm trong tay cổ bản thanh niên không chút do dự, nắm lấy đoạn kiếm liền hướng tòa kia ngọn núi nhỏ màu xám mới tới. Xoẹt xẹt. Một tiếng, đoạn kiếm đang hừng hực huyết diễm bên trong thọ hết chết giả, cùng lúc đó, ngọn núi nhỏ màu xám trên núi xuất hiện một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết rách, dần dần phóng đại, trong nháy mắt liền thành một đạo lớn vết nước. Thạch Nghị ánh mắt rạng rỡ, nhìn chằm chằm nơi đó, hắn vững tin, ma khí bộc phát thời điểm, uy năng đủ để cùng Minh Văn cảnh đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực chỗ sánh ngang, tại hiến tế sư đệ phía trước, sinh linh này nhất định còn làm qua những thứ khác chuẩn bị. Chỉ dựa vào loại công kích này, vốn là không có khả năng dung chuyển tiểu sơn, nhưng mà, thanh niên chấp trưởng của bản, hiểu rõ ngọn núi nhỏ màu xám nhược điểm chỗ. Hơn nữa, tuế nguyệt tung dùng, phong ấn chi lực sớm đã trôi qua rất nhiều, không còn trước kia. Ha ha, ha ha, thanh niên nhìn thấy ngọn núi nhỏ màu xám dạn nước một màn, nhịn không được vui sướng cười ha ha, chỉ từ tiếng cười ở trong liền có thể cảm thấy hắn thời khắc này vui vẻ tâm tình. Theo lý mà nói, thượng cổ đại năng động phủ xuất hiện một cái vết nước, hắn hẳn là không kịp chờ đợi cất bước đi vào trong đó, bắt đầu tìm tòi bảo tàng. Nhưng mà, sinh linh này vẫn đứng tại chỗ bật cười, tiếng cười không ngừng, nhìn qua có chút quỷ dị. Thạch Nghị khẽ miệng khẽ động, ánh mắt yếu ớt, sớm đã hiểu rõ hết thảy. Hắn không có dấu hiệu nào, hóa thành một đầu kim xí đại bằng, hướng về một phương hướng gọn ra ngoài. Sau một khắc, hắn trước kia chỗ đứng, một cái cùng cầm bản thanh niên tướng mạo giống nhau sinh linh hiện thân, nô ra bàn tay, đem nơi đó đánh thành một miệng. A, nhất kích thất thủ, để cho sinh linh này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, hắn đã toàn lực cẩn nấp chính mình khí thế, hắn vững tin, một cái động tiên cảnh sinh linh không có khả năng phát giác được hắn động tĩnh. Thạch Nghị né tránh một kích chí mạng, tán đi kim xí đại bằng bảo thuật, cả người sừng sững ở trong hỗn độn sương mù, lạnh lùng nhìn chăm chú lên ra tay với hắn sinh linh. Có ý tứ, ta đã nói rồi, bình thường động thiên cảnh tu sĩ, làm sao dám một đường theo dõi hóa linh cảnh tu sĩ? Lúc này, ngọn núi nhỏ màu xám phía trước cười to thanh niên đình chỉ nụ cười, cầm trong tay của bạn, mang theo sát ý nhìn về phía Thạch Nghị. Lúc trước, hắn cười to mê hoặc Thạch Nghị, sau đó xuất động một đạo linh thân, âm thầm hướng Thạch Nghị sở tại chi địa tới gần, tính toán nhất kích tất sát. Ai có thể nghĩ, lại lấy thất bại mà kết thúc. Người cũng không đơn giản à, tại màu xám trong sương mù dày đặc, cách nhau xa như vậy, vậy mà có thể phát hiện ta. Thạch Nghị đáp lại nói, nếu không phải tiểu gia hỏa này, ta còn thực sự có khả năng lọt mất ngươi. Cầm trong tay cổ bản thanh niên lắc đầu, trên tay kia ngồi xổm một đầu tương tự chuột cổ thú. Cho dù cách một khoảng cách, Thạch Nghị cũng có thể thông qua trùng đồng thấy rõ đầu này cổ thú năng lực, đại khái chính là thông qua khí tương lai dò xét tình huống xung quanh. Ha ha, các hạ theo một đường, nghĩ đến, đối với tòa này thượng cổ đại năng động phủ là có ý tưởng. Ta cũng không phải một cái người keo kiệt, tất nhiên các hạ đối với động phủ có ý định, không bằng cùng ta cùng nhau tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. Cầm trong tay cổ bản thanh niên đột nhiên lên tiếng như vậy. Thạch Nghị đương nhiên sẽ không bảo hộ lộ ra, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy sinh linh này đánh lén mình trung thực sư đệ, chỉ vì kích phát ma khí lớn nhất uy năng. Muốn chiến liền chiến, hà tất tốn nhiều miệng lưỡi. Thạch Nghị khẽ nói, một đôi trùng đồng sớm đã thôi động đến cực hạn. Đối phương thế nhưng là một cái hóa linh cảnh đỉnh phong cường giả, thiên phú có lẽ không có nghịch thiên như vậy, nhưng mà, tâm tư kín đáo, hay độc, rất khó đối phó. Nếu như ở vào cùng một cảnh giới, Thạch Nghị tự nhiên có thể đường hoàng nghiền ép kẻ địch đó, nhưng bây giờ, đối phương cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều, khoảng chừng một cái đại cảnh giới nhiều. Loại tình huống này, một sai lầm liền sẽ mất đi tính mạng. Hảo tâm mời ngươi cộng tham đạo phụ, ngươi lại dạng này không lĩnh tỉnh, vậy thì không có biện pháp, chỉ có thể nhường ngươi vĩnh viễn lưu lại. Cầm trong tay cổ bản thanh niên bất đắc dĩ giang tay ra. Sau một khắc, hắn linh thân bạo khởi, lấy một cái tốc độ khủng khiếp giết tới đây, Thạch Nghị đã sớm chuẩn bị, trên thân kim quang đại phóng, tránh khỏi tới. Linh thân kiên nhẫn không bỏ truy đuổi, không ngừng thi triển bảo thuật truy sát Thạch Nghị. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc chính là, Thạch Nghị tốc độ rất nhanh, giống như một đạo kim sắc sấm sét đồng dạng, gián tiếp xê dịch, hắn căn bản đuổi không kịp. Bản thể của hắn thấy thế, không lưu tay nữa, vây công tới. Từng đạo linh thân từ nơi này sinh linh động thiên bên trong bay ra, ước chừng bay ra năm lục đạo nhiều, toàn bộ hướng về Thạch Nghị đánh tới. Thạch Nghị khen tránh mũi nhọn, không có liều mạng, từ đầu đến cuối đang tránh né. Trung đồng bên trong, từng viên ký hiệu lập lòe tia sáng, tại thôi diễn lấy chiến cuộc. Cứ việc địch thủ cao hắn một cái đại cảnh giới, nhưng mà có trùng đồng tại, Thạch Nghị không giả, hắn đang tìm kiếm một cái nhất kích tất sát cơ hội. Đang lúc thanh niên nhíu mày, cảm giác Thạch Nghị rất biết luồn lách, truy chi không bên trên thời điểm, Thạch Nghị trên không trung lấy một cái không thể tưởng tượng nổi động tác, ngạnh sinh sinh thay đổi thân thể, quay người hướng thanh niên bản thể đánh tới, hơn nữa tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung. Chương 80, thượng cổ một trận chiến. Chương 80, thượng cổ một trận chiến. Tử khí đầy trời, trong chốc lát tràn ngập tại hư không bên trong. Thạch Nghị không động tí thôi, khẽ động kinh thiên, bộ ngực của hắn bên trong, tử tâm bẩn mãnh liệt nhảy lên, mỗi nhảy lên một chút cũng như lôi cổ giống như chấn động mênh mình, hắn tử sát sóng phổi cũng tại phát lực, trắng trận phun ra nuốt vào tinh khí, miệng mũi ở giữa có hừng hực vô cùng tử quang phun ra. Chín cầu động thiên hiện ra, đó là chín quả khổng lồ mà trầm trọng tinh thần, lơ lửng tại Thạch Nghị đỉnh đầu, hữu tinh diệu thế, một cỗ khó mà hình dung uy áp hành áp trên trời dưới đất. Trong cơ thể của hắn, tất cả huyết dịch thần hy đều hóa thành tử sắc kỳ lân, sinh động như thật, giống như thật vật. Tại tử sắc tim vận chuyển phía dưới, những thứ này kỳ lân thần hy lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ tại toàn thân trên dưới lưu chuyển. Trong khoảnh khắc, Thạch Nghị liền nhảy lên tới trạng thái đỉnh cao nhất, cả người hắn hóa thành một đầu tử sắc kỳ lân, thần quang lấp liệt, không giận tự uy, vô tận khói tím lượn lờ, đem hắn sấn thác cao quý không tả nổi. Hắn tại hư không bên trong cất bước, mỗi một bước rơi xuống đều biết cùng thiên địa cộng minh, tạo thành cực kỳ khủng bố kết quả. Uy tắc loạn chiến, thiên băng địa liệt, theo nhau tới tiếng bước chân vang vọng tại thanh niên bản thể trong lòng. Vành, vành, liên tiếp kỳ lân bước anh kích, để cho sừng sững ở hóa linh cảnh đỉnh phong thanh niên đều nội tạng quằn quại, khí huyết hỗn loạn, thất tha thất đều, suýt nữa từ không trung rơi xuống. Hắn giờ phút này sớm đã khiếp sợ đến không thể thêm phục hoàn cảnh. Hắn biết Thạch Nghị không phải bình thường động thiên cảnh sinh linh, nhưng lại không nghĩ tới Thạch Nghị sẽ như vậy người tiên. Cái kia chín quả nguy nga sáng chói tinh thần, vô cùng hùng vĩ, khí thế nối thành một mảnh, phóng xuất ra không có gì sánh kịp như thế. Dù là cao hơn đối phương một cái đại cảnh giới, hắn đều bị cỗ khí thế này chấn nhất đến. Đây quả thật là động thiên sao? Có phần cũng quá khoa trương, mà lại là chín khẩu. Đây là hoang vực trong nhân tộc tươi đẹp nhất thiên kiêu mới có thể chạm đến vô thượng lĩnh vực. trước mắt cái này thần bí động thiên sinh linh đến cùng là thần thánh phương nào? Cái này còn không phải là kinh người nhất là Thạch Nghị bây giờ thi triển kỳ lân bảo thuật, từ bi thế nhìn lên, cho dù không phải hoàn chỉnh thập hung thuật, cũng kém không có bao nhiêu. Mắt thấy Thạch Nghị giống như một đạo tử sắc sấm sét đồng dạng vượt qua hắn mấy đạo linh thân, xông thẳng chính mình đánh tới, thanh niên sợ hãi trong lòng, cũng lại không có ngay từ đầu khinh thị cùng trêu tức, hắn vội vàng ổn định thân hình, muốn thi triển bảo thuật giúp cho phản kích. Nhưng mà, sau một khắc, một cố khó mà hình dung cảm giác nguy cơ buông xuống, để cho đầu hắn ra tóc tê dại, lương sinh ra ý lạnh. Ân. Hắn vừa mới kinh nghi lên tiếng, Thạch Nghị công phạt đại thuật liền giết đến, cách một khoảng cách trực tiếp buông xuống đến thanh niên trên thân. Trung đồng khai thiên. Đây là Thạch Nghị đòn sát thủ, tại ban huyết cảnh lúc liền đã khai phá ra, từ lúc mới bắt đầu đánh ra một vết nước, càng về sau xé mở một đạo vết nước, bây giờ đã là chín động tiên hắn, đem bí thuật này uy năng đẩy về phía một cái cao hơn lĩnh vực. Khi trùng đồng khai thiên đáp xuống thanh niên trên thân thời điểm, kết quả là kinh khủng, trực tiếp xé ra thanh niên trên người phòng ngự, đánh vào nhục thể của hắn phía trên. Giang giác, huyết vũ bay tán loạn, thanh niên còn chưa phản ứng lại liền bị trùng đồng khai thiên mệnh trùng, lồng ngực bị xé mở một đạo miệng lớn, cho dù mặc một loại thiếp thân giáp trụ bảo cụ cũng vô dụng. A, thanh niên kêu thảm, toàn thân phát run, trong tay cổ bản đều kém chút run đi, trong mắt không che giấu chút nào lộ ra vẻ sợ hãi. Thật sự là Thạch Nghị công kích quá mức quỷ dị, cách khoảng cách xa như vậy, vô thanh vô tức ở giữa hạ xuống, đơn giản khó lòng phòng bị, cũng không đủ thân thể mạnh mẽ, căn bản gánh không được loại này công phạt. Cũng may hắn tâm tính cẩn thận, sớm ở trong miệng chứa được một khỏa cứu mạng cổ đan. Đối mặt cục diện hung hiểm như vậy, thanh niên không do dự, trực tiếp cắn nát cổ đan, nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, miệng vết thương của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, hỗn loạn suy kiệt khí tức cũng đã nhận được hòa dịu. Nhưng mà, chuỗi này công phạt tổ hợp, bất quá là Thạch Nghị vì mình kỳ lân bảo thuật làm nên thôi. Kỳ lân bước cùng trùng đồng khai thiên tiêu hao thời gian, đầy đủ hắn trùng sát đến thanh niên bản thể phụ cận. Một đầu hình người tử kỳ lân, bước kỳ dị bước chân, mỗi một bước đều đạp ở thanh niên trên trái tim, để cho hắn nhịn không được đi theo loại này tần suất rung động. Hoa, thanh niên ho ra đầy máu, trái tim thụ trọng thương. Liên tiếp có kế hoạch đặc kích, sớm đã để cho hắn tiết tấu hỗn loạn, đối mặt vọt mạnh lại Thạch Nghị, hắn căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu ứng đối. Hắn hai hùng kiếp vía, hốt hoảng phía dưới, đem trong tay bảo cụ một mạch ném ra, hy vọng có thể tranh thủ được một chút thời gian. Nhưng mà, đối mặt toàn lực thi triển xong cả thập hung bảo thuật Thạch Nghị, dạng này phòng ngự căn bản vô dụng, cùng giấy dán đồng dạng. Thạch Nghị gầm thét, phát ra kỳ lân gào thét, toàn bộ nhân thế không thể đỡ, đại biểu sức công phạt cực hạn, bẻ gãy nghiền nát giống như phá diệt tầng tầng bảo cụ, trong nháy mắt giết đến thanh niên trước mặt. Người thanh niên hãi nhiên, đây quả thật là động thiên cảnh sinh linh sao? Sao lại mạnh mẽ như thế? Hắn có chút hối hận cùng sinh linh này giao thủ, vốn cho rằng cao hơn đối phương một cái đại cảnh giới, có thể dễ dàng nắm, ai có thể nghĩ, chiến cuộc lại sẽ diễn biến thành dạng này. Phúc. Tử kỳ lân vô song, vọt qua, tại chỗ đem thanh niên giết chia 5 x 7. Thanh niên cảnh giới không thấp, cao hơn Thạch Nghị rất nhiều, nhưng nếu luận nhục thân cường độ, kém xa Thích Áp, lại thêm Thạch Nghị có hoàn chỉnh thập hung công phạt đại thuật, lực công kích siêu tuyệt. Cuối cùng, nhục thể của hắn bị xé nứt, giống như là bể tan cảnh bao tải, bay khắp nơi đều là, nguyên thần cũng không thể trốn qua số mệnh phải chết đi, trong nháy mắt tiêu vong tại tử kỳ lân song giáp phía dưới. Chân thân vẫn lạc, sau lưng Thạch Nghị mấy đạo linh thân cực kỳ hoảng sợ, bản thể đều vẫn diệt, bọn chúng tự nhiên cũng không cách nào trường tồn, tại trong vô tận kêu rên cùng tiếng gầm gừ tiêu vong hầu như không còn. Đến lúc này, Thạch Nghị hoàn thành vượt cấp chấn sát, nếu như một trận chiến này là đang đối mặt liều mạng, tuyệt đối sẽ không kết thúc nhanh như vậy, như thế nào đi nữa, thanh niên cảnh giới còn tại đó, không yếu đi nơi nào. Nhưng mà, Thạch Nghị đã sớm nhìn ra hắn nhục thân không được lựa điểm, đầu tiên là kiểm chế hấp dẫn hắn một đám linh thân, sau đó lại lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, thay đổi tới, xông thẳng bản thể đánh tới, kỳ lân bước, trùng đồng khai thiên. Đều là cách không buông xuống kinh khủng bí thuật, đánh thanh niên một cái trở tay không kịp, sau đó lại lấy thập hung bảo thuật kết thúc công việc. Dạng này một bộ tổ hợp quyền đả xuống, mặc cho thanh niên có 3 đầu 6 tay, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trừ phi hắn trôi này ma khí còn tại, phát huy ra toàn bộ uy năng, đánh vào trên thân Thạch Nghị, bằng không, hắn khó mà ngụy tiên. Thạch Nghị đưa tay, từ một cây tay gãy phía trên tiếp nhận mặt kia của bản, đợi đến quét dọn xong chiến trường sau đó, hắn thôi động trùng đồng, quan sát trong tay của bản. Rất nhanh, hắn liền lộ ra vẻ giật mình. Mặt này cổ bản rất bất phàm, dính đến thần linh, bên trong một chút ký hiệu thần bí, liền Thạch Nghị trùng đồng đều khó mà phân tích, cấp bậc vượt qua quá nhiều. Thượng cổ đại năng, đến cùng lại như thế nào một cái tồn tại? Thạch Nghị tự lẩm bẩm, cầm trong tay của bản, hướng về màu xám núi đá nhìn lại. Nơi đó đã xuất hiện một vết nứt, có thể tiến vào. Hắn không do dự, nắm lấy cổ bản, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong nhất, mở ra trung đồng, một cái chớp mắt liền không có vào trong cái khe. Ánh mắt biến hóa, hắn đi tới một mảnh độc lập tiểu thế giới không gian bên trong. Ở đây, sơn thanh thủy tú, hoa cỏ tươi tốt, tinh khí nồng đậm, năm tháng dài đằng đằng qua đi, tiểu thế giới bên trong vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng. Một tòa nguy nga đạo cung tọa lạc tại trên đỉnh núi, mây mù nhiễu, đạo tắc tràn ngập, rất là khí phái, ẩn chứa phi phàm đạo vận. Thạch Nghị ánh mắt rạng rỡ, nếu như đoán không lầm, thượng cổ đại năng bế quan chi địa ngay tại tòa kia trong cung điện. Hắn bảo trì cảnh giác, dọc theo cổ lão bàn đá xanh bậc thang một đường leo lên hướng về phía trước, đi tới đạo trước cửa cung. Ở đây thật sự không người ở sao? Trong lòng Thạch Nghị tự nói, theo lý mà nói, thượng cổ thời đại lưu truyền đến nay, rất nhiều thứ hẳn là đã sớm mục nát, hoặc là trải rộng pha tạp dấu vết. Nhưng mà, tòa này đạo cung nhìn qua cũng không giống như là bị tuế nguyệt ăn mòn qua bộ dáng. Hắn dùng trùng đồng liếc nhìn đường dưới chân, sợ có nguy hiểm gì đạo văn ẩn tàng, xác nhận sau khi an toàn, Thạch Nghị dạo bước đi vào đạo trong cung. Bố cục của nơi này rõ ràng sáng tỏ, luyện đan phòng, phòng tu luyện, tàng kinh các, bảo cụ phòng, luyện khí thất, dược điển. Mỗi một cái khu vực đều có tương ứng minh bài, chỉ dẫn phương hướng. Thạch Nghị lựa chọn cách mình gần nhất bảo cụ phòng, cất bước mà đi, muốn tìm tòi hư thực. Khi hắn đẩy ra phủ đầy bụi lại môn, bảo cụ trong phòng tình cảnh đột nhiên lộ ra ở trước mắt, trên giá gỗ một tầng tiếp lấy một tầng, bày đầy rực rỡ muôn màu bảo cụ, đao, kiếm, kích, mâu. Cái gì cần có đều có, mỗi một trôi đều mang phi phàm tâm lực, không phải phàm tục chi vật. Xác định ở đây không có ẩn tàng nguy hiểm sau đó, Thạch Nghị đi vào trong đó. Trên giá gỗ bảo cụ đều là chân thực vật, cũng không phải là huyễn tượng. Thời kiểm kê một phen, Thạch Nghị lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ là bảo cụ trong phòng những thứ này, bảo cụ chính là một món tài sản khổng lồ. Bảo cụ số lượng nhiều, đề cập tới rất nhiều cảnh giới, từ bản huyết đến tuân giả, cái gì cần có đều có. Làm người ta rung động nhất vẫn là một chiếc gương cổ, tuế nguyệt pha tạp, trên mặt kính trải rộng thần văn, có một cỗ rộng rãi khí tức tràn ra. Thần linh bảo cụ. Thạch Nghị kinh ngạc, đem cổ kính nhặt lên, đặt ở trong lòng bàn tay nhiều lần quan sát. Cái này đích xác là một kiện thần linh cấp độ bảo cụ, bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh, cổ kính uy năng cũng không bị tuế nguyệt chi lực ảnh hưởng. Thứ này nếu là xuất thế, bị thế nhân biết được, tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, bị hoang vực chư phương thế lực tranh đoạt. Vô luận là mênh mông nhân tộc cổ quốc, vẫn là nguy nga thái cổ thần sơn, thần linh bảo cụ cũng là nhất tộc nội tình một dạng tồn tại, uy năng kinh khủng vô biên. Không nghĩ tới, ở tòa này thượng cổ đại năng để lại trong đập phủ, Thạch Nghị vậy mà thu hoạch một kiện thần linh bảo cụ. Thần quang kính. Thạch Nghị nói ra thần linh bảo cụ danh xưng, đó là ba cái chữ nhỏ, liền ấn khắc tại cổ kính nơi danh giới. Hắn đem mặt này thần linh bảo cụ thu hồi. Không hề nghi ngờ, đây là một cọc đại sát khí, một khi thôi động, tất nhiên là thiên băng địa liệt. Hắn lại đem hắn bảo cụ cùng nhau đóng gói, chọn lựa một chút tác dụng rất lớn bảo cụ, đơn độc để ở một bên, thuận tiện hắn tùy thời sử dụng. Càn quét xong bảo cụ phòng sau, Thạch Nghị hướng về nơi tiếp theo mà đi. Luyện đan phòng. Ba cái chữ cổ ấn khắc tại trên tấm bảng, treo cao tại luyện đan phòng trên cửa phòng. Thạch Nghị đẩy cửa đá ra, đi vào trong luyện đan phòng bên trong, một tòa cao lớn đan lô đập vào tầm mắt, ba chân hai thai, lỗ thể vì hình tròn, phía trên điêu khắc có hoa điểu trùng ngư, vũ trụ văn vật, một cỗ phi phàm đạo vận quấn quanh ở đan lô trung quanh, dễ dàng liền có thể cảm giác. Trừ cái đó ra, còn có một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc, để cho người ta nghe ngóng toàn thân thư thái. Bịch. Thạch Nghị ra tay, xúc lên nắp lọ, đáy lọ là một bãi cho tàn, dường như là luyện đan sau khi thất bại kết quả. Miệng hắn mũi rung động, hướng về đáy lọ dùng sức thổi, nhất thời cho bụi tràn lan, lộ ra phía dưới tình cảnh. Một quả bồ câu trứng lớn nhỏ viên đan dược lộ thân hình ra, Thạch Nghị sắc mặt vui mừng, đem viên đan dược nhất tới, chộp vào trong lòng bàn tay, cẩn thận xem. Viên đan dược phía trên trải rộng đan văn, linh khí kinh người, ẩn ẩn lộ ra một cỗ khổng lồ tâm lực, tại trong trùng đồng góc nhìn, cái này viên đan dược càng thêm hoa trương, đơn giản chính là một vòng sáng chói liệt dương, vượt quá tưởng tượng. Rõ ràng, đây là đạo cung chủ nhân luyện ra cuối cùng một lò thần đan, bởi vì một ít ngoài ý muốn, chưa kịp lấy đi. Thạch Nghị nhiều lần quan sát, hiểu rõ đại khái cái này viên đan dược tác dụng, là tinh tiến đạo hạnh cái kia một loại, với hắn mà nói, lại cực kỳ thích hợp. Hơn nữa, thần đan chất quý, trước mắt, trong tay hắn sở hữu tài nguyên chung vào một chỗ cũng không bằng một quả này thần đan hiệu dụng lớn. Thạch Nghị thận trọng thu hồi, sau đó, hắn lại kiểm tra một chút luyện đan phòng địa ở phương khác, đáng tiếc, không có gì thu hoạch. Cuối cùng, hắn thử một cái, đem nguyên một tọa lò luyện đan dọn đi. Ầm ầm. Lò luyện đan đẳng cấp rất cao, xuất từ thượng cổ đại năng chi thủ, tự nhiên không phải phàm tục chi vật. Theo lò luyện đan bị Thạch Nghị bỏ vào trong túi, hắn rời đi nơi đây, bắt đầu càn quét khác bảo địa. Đan dược trong phòng, Thạch Nghị lại thu hoạch mấy cái thịnh trang bảo đan hồ lô, bên trong đều có mấy quả đan dược, công dụng không giống nhau. Tại trong tàng kinh các biệt trong, Thạch Nghị lấy được mấy loại lớn thần thông, tỉ như nói, xúc địa thành thốn, ngũ hành kiếm trận, ngũ hành tác. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, tòa này đạo cung chủ nhân tinh thông ngũ hành chi đạo. Cái này cùng Thạch Nghị vừa vặn tương hợp, hắn chấp trưởng kỳ lân pháp, tu ngũ tạng, ngự ngũ hành. Thạch Nghị thuộc như lòng bàn tay, đem những thứ này chân quý pháp thu hồi. Hắn lại tại trong ruộng thuốc trích đến vài quặng từ thượng cổ trong năm sinh trưởng đến hiện thế kinh người đại dược, cũng đã đạt đến thánh dược cấp bậc. Thạch Nghị đoán chừng, ở đây hẳn còn có càng lịch thiên đại dược, chỉ là bị chủ nhân dùng hết. Không lâu, hắn dựa vào trung đồng, tìm được một tòa bảo khố, tiêu phí một phen khí lực đem sau khi mở ra, lấy được số lượng cùng chất lượng đều vô cùng kinh người tu đạo tài nguyên, đề cập tới mọi mặt. Đem đạo trong cung bảo địa quét ngang không còn một ngống sau đó, Thạch Nghị đi tới đạo cung chủ nhân chỗ tu luyện, hắn một đường đi xuyên, tiến vào chỗ sâu, mở ra một gian mật thất sau, thấy được một đống cho tàn. Ngày xưa phong quang vô hạn thượng cổ đại năng đã vẫn diệt ở thời gian trường hạ ở trong. Từ trong cho tàn phía trước mấy hàng chữ cổ, Thạch Nghị biết được đạo cung chủ nhân vẫn lạc nguyên nhân. Hắn đến từ thượng giới, tham dự thượng cổ chi chiến, đang trong đại chiến bản thân bị trọng thương, thế lực sau lưng trở thành bên thua, liền quay về thượng giới đều thành hy vọng xa vời, rơi vào đường cùng, tọa hóa nơi này. Thạch Nghị thở dài, thượng cổ đại chiến, kết quả thế nào? Rất nhiều sinh linh đều tham dự, người đời sau sớm đã không rõ thật bởi vì. Thạch Nghị đã biết cùng thượng cổ một trận chiến có liên quan tin tức, chỉ cần giải rác mấy cái, tỉ như nói, Chí Tôn Điện Đường Tịch Mịch, Bồ Ma Thụ vẫn lạc, thượng cổ trùng đồng nữ, Bộ Thiên Các Tế Linh Thần Thụ lưu lại mầm bệnh các loại. Dù là đem những tin tức này tổ hợp lại với nhau, cũng rất khó phát họa ra một hồi đại chiến tiền căn hậu quả. Chương 81, giác đấu trường bên trong sát lục chương 81, giác đấu trường bên trong sát lục mặc kệ như thế nào, Tuế Nguyệt Tung Dung, thượng cổ đã qua đời, những cái kia đã từng huy hoàng rực rỡ người cùng vận, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng trăm vạn năm. Thạch Nghị hướng về phía bãi kia cho tàn trịnh trọng cúi đầu, hắn ở tòa này đạo trong cung thu hoạch một phần khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên, đây hết thảy đều bái vị này lưu lại động phủ thượng cổ đại năng ban tặng, hắn tự nhiên mang lòng cảm kích. Sau đó, Thạch Nghị lại tại đạo trong cung dạo qua một vòng, lợi dụng trùng đồng, liếc nhìn tứ phương, xem có hay không hốc tối các loại sự vật. Xác nhận không có bỏ sót sau đó, hắn mới đường cũ trở về, từ trong cái khe phi độn mà ra, màu xám núi đá vẫn như cũ, nhưng làm Thạch Nghị thân hình bay ra khe hở, tòa này núi đá lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ, tiêu vong, tại chỗ chỉ còn lại một đạo đen tối không gian khe hở. Hắn nhẹ nhàng thở dài, rời đi nơi đây. Sau đó lộ trình bên trong, Thạch Nghị thôi động trùng đồng, tại màu xám trong sương mù dày đặc cực tốc đi xuyên, hao tốn hảo một phen công phu, hắn cuối cùng xuyên qua bát ngát hắc ám sâm lâm, đi tới bách tộc chiến trường nội địa. Người nơi này ảnh trở nên nhiều hơn, các phương thế lực chiếm cứ, đồng đẳng với một cái cỡ nhỏ hoang vực. Bất quá, bách tộc chiến trường tình huống càng thêm quận dễ lẫn lộn, những cái kia không xuất thế cổ lão đạo thống thiên tài, nhân tộc cổ quốc thiên tiêu hoàng nữ hoàng tử, thái cổ thần sơn thuần huyết sinh linh các loại, tề tụ một đường, đem bách tộc chiến trường tàn khốc cùng kinh khủng đẩy về phía một cái mới tinh độ cao. Muốn tại hoang vực nổi danh, ngoại trừ tại hư thần giới liên phá ghi chép, chấn kinh thế nhân bên ngoài, còn có một cái phương pháp, đó chính là tại trên bách tộc chiến trường quét ngang tứ phương, đánh ra vô địch chi danh. Nguyên tắc bên trong, Thạch Quốc Cửu hoàng tử chính là tại trên bách tộc chiến trường đánh ra ngạo nhân 49 tháng liên tiếp, nhờ vào đó nổi danh trên đời. Bây giờ, Thạch Nghị tới, muốn ở chỗ này ma luyện bản thân. So với hư thần giới thú ngục, nơi này thuần huyết sinh linh vàng trao lẫn lộn, loại trình độ này ma luyện đã không cách nào thỏa mãn Thạch Nghị, mục tiêu của hắn là thượng giới sinh linh thiết trí 10 đạo cửa ải. Những thứ này cửa ải yêu cầu là đánh nhau cung cấp, tiêu chuẩn đối với hạ giới mà nói, cực cao, từ xưa đến nay có thể thông quan giả chẳng lẽ là kinh diễm thế nhân tiên kiêu sinh linh. Bất quá, muốn đi vào cái kia 10 quan, đầu tiên muốn thu được đi vào tư cách, cái này cần Thạch Nghị cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, tàn khốc giác đấu trưởng bên trong thu được 50 tháng liên tiếp. Đại đạo 50, thiên diễn 49, độ thứ kỳ nhất. 50 chi số, không bàn mà hợp thiên đạo. Không hề nghi ngờ, Thạch Quốc Cửu hoàng tử là một cái phi phạm thiên tài, lấy 49 tháng liên tiếp tư thái ra khỏi bách tộc chiến trường, kể tại 50 tháng phía trước. Thạch Nghị tới, không có đi địa phương khác, ở đây ngoại trừ hắc ám sâm lâm, đều bị thế lực lớn chia cắt. Không có cái gì dễ thăm dò. Hắn trực tiếp đi tới giác đấu trường bên ngoài, lúc này giác đấu trường bên trong sớm đã là người đông nghìn nghịt, chen đầy tu sĩ. Ở trong có chuẩn bị ra sân người khiêu chiến, cũng có người quan chiến, đến từ các phương thế lực, hội tụ một đường, quan sát giác đấu trường bên trong tàn khốc tranh đấu. Quy tắc của nơi này rất đơn giản, muốn lên tràng sinh linh chỉ cần đi rút ra một cái thẻ số liền có thể, cầm thẻ số giả có thể khiêu chiến trên sân người thắng, nếu như tại trong thời gian quy định không có người khiêu chiến xuất hiện, như vậy, giác đấu trường sẽ tự động lựa chọn một cái trên bảng số chẳng. Thạch Nghị vừa lên tới liền nhận một cái thẻ số. Phía trên có khắc họa cổ lão văn tự cùng con số, đại biểu Thạch Nghị cảnh giới cùng số thứ tự. Động thiên cảnh, 3 vạn chỉ là tham dự thi đấu động thiên cảnh sinh linh liền có hơn 3 vạn cái, tất cả cảnh giới cộng lại, số lượng tuyệt đối kinh người. Phải biết, có tư cách tham dự bách tộc chiến trường sinh linh, không có chỗ nào mà không phải là tu đạo thiên tài. Có thể nói, bách tộc chiến trường cơ hồ hội tụ hoang vực tất cả thực lực mạnh mẽ thiên chi tiêu tử. Hắn lấy thẻ số, đi tới giác đấu trường chuẩn bị chiến đấu ghế, không có chút nào muốn quan sát chiến đấu ý tứ, chuẩn bị trực tiếp ra sân. Cùng hắn có giống nhau ý nghĩ sinh linh rất nhiều, đều tại chuẩn bị chiến đấu khu xếp hàng. Nơi này sinh linh top 5 top 3 phân ngồi, cũng có kẻ độc hành, có tại trò chuyện, có thì tại nhắm mắt dưỡng thần, yên tĩnh chờ đợi ra sân. Thạch Nghị dựa theo trình tự, đi tới một vị trí, tự mình ngồi xếp bằng xuống, không cùng người trao đổi ý tứ. Phía trước sinh linh đối với mới người khiêu chiến đến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá, vẫn có không thiếu ánh mắt hướng về Thạch Nghị bên này nhìn sang. Bởi vì, bọn hắn so kẻ đến sau lên trước chàng, nếu như liên tục chiến thắng, như vậy đối thủ chính là đằng sau xếp hàng sinh linh, nếu có sớm quan sát đối thủ cơ hội, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đáng tiếc, Thạch Nghị quanh thân bao phủ tại trong hỗn độn sương mù, ngăn cách tôn giả phía dưới tất cả thần thức dò xét, mặc cho những sinh linh này thần thức lại mạnh, cũng nhìn không ra một chút. Đối với những ánh mắt này, Thạch Nghị không để ý đến, hắn nhắm mắt dưỡng thần đồng thời, điều tiết tự thân khí thế, để cầu có thể đạt đến trạng thái tốt nhất. Theo thời gian trôi qua, phía trước người khiêu chiến số lượng một chút giảm bớt, giác đấu trường bên trong cũng thường xuyên truyền đến từng trận kinh hô, dường như bị trong sân kịch liệt tranh phong rung động đến. Bình thường lúc, nơi này chiến đấu cơ bản đều là lực lượng tương đương, cách một đoạn thời gian mới có thể xuất hiện loại kia nghiền ép quét ngang, danh chấn hoang vực kỳ tài. Thạch Nghị hôm nay liền gặp một cái, xếp tại trước mặt hắn sinh linh, đều không ngoại lệ, toàn bộ ngã xuống một cái kỳ tài trong tay, đây là một cái đến từ nhân tộc tuyệt thế kỳ tài, tại động tiên lĩnh vực mở ra 9 khẩu động tiên. Tại hoang vực mà nói, 9 khẩu động tiên đã gọi là trần nhà, thập động tiên giả, cả thế gian khó tìm. Hắn sừng sững giác đấu trường bên trong, một bộ đồ đen, thần sắc lạnh lùng, dưới chân là chạy huyết thủy. Tính đến trước mắt, cái này thiên tiêu thiếu niên đã lấy được tam thập lục thắng liên tiếp ngạo nhân chiến tích, mà cái này ngạo nhân thành tích sau lưng là 18 cố đấm máu thi thể, mỗi chủng tộc đều có, giờ này khắc này, bọn hắn vô lực té ở giữa sân, thân thể còn ấm, không ngừng chảy máu. Lập tức liền muốn đến phiên Thạch Nghị, trước mặt của hắn còn có một người. Sinh linh này ra sân sau đó, không có kiên trì bao lâu liền bị thiếu niên mặc áo đen dùng tuyệt đối ưu thế trấn áp. Thiếu niên mặc áo đen cũng không có hạ sát thủ, tùy ý hắn rời sân. Đối với cái này, giác đấu trường bên cạnh người quan chiến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì thiếu niên mặc áo đen nguyên tắc chính là buông tha số lẻ, gạt bỏ số chẵn. Thật không may, Thạch Nghị chính là số chẵn bên trong một thành viên. Lại một cái thiếu niên tiên kiêu muốn thất bại tại động thiên khu vực, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay sẽ có 24 thiếu niên anh tài đẫm máu nơi này. Trên khán đài, có người phát ra cảm thán như vậy. Lấy thiếu niên mặc áo đen thực lực, tất nhiên sẽ kẹt tại 49 thắng liên tiếp con số dừng tay. Thạch Nghị tự nhiên cũng phát hiện điểm này, bất quá, hắn không sợ chút nào, tự thân chính là cửu động tiên, lại thêm trùng đồng, vô cùng cường đại nhục thân, quần quần không dứt thần lực cùng nghịch thiên bảo thuật. Dù cho đối phương cùng là cửu động tiên, hắn cũng có thể trấn áp chi. Đợi đến Thạch Nghị đứng ở trong giác đấu trường thời điểm, một cô đáng sợ sát ý bao trùm tới, đến từ thiếu niên mặc áo đen, buông xuống ở trên người hắn. Thạch Nghị đứng vững, con mắt ở trong hiện ra khai thiên lịch địa cảnh tượng khủng bố. Chương 82, huyết thần lầu chương 82, huyết thần lầu thiếu niên mặc áo đen ánh mắt rất lạnh, bởi vì lại đến hắn đáng chết sinh số chán. Xuy, một thanh tản ra hàn khí ngăm đen trường kiếm trong tay hắn nổi lên, phía trên răng đầy màu đen đặc đường vân cùng ký hiệu thần bí, toàn bộ kiếm thể không giống như là tử vật, giống như là nắm giữ hô hấp, không ngừng phun ra nuốt vào lấy kiếm mang. Mỗi khi gặp số chán, thiếu niên mặc áo đen liền sẽ lấy ra trôi này bảo cụ, 2-3 lần chém giết địch thủ, phần lớn thời gian chỉ cần một kiếm liền có thể để cho địch thủ lên tội. Tại thiên tài thành đoàn bách tộc chiến trường bên trong, cũng có người trổ hết tài năng, giống như treo cao đế tình lập lòe. Thiếu niên mặc áo đen rõ ràng chính là loại người này, cái kia đáng sợ kiếm thể phía trên vẫn như cũ có máu tươi nhỏ xuống, chiêu kỳ nó chỗ kinh khủng. Hắn không có lập tức ra tay, mà là nhanh chầm chầm đối diện Thạch Nghị, trực giác nói cho hắn biết, đối thủ này không phải hạng người phàm tục, chỉ là hắn quanh thân bao phủ sương mù, hắn thì nhìn chi không xuyên, không giống khi trước đối thủ như vậy, một mắt liền có thể nhìn đến phần cuối. Thực lực của ngươi không tệ, chỉ tiếc, gặp ta, vẫn là muốn chết. Thiếu niên mặc áo đen tính thăm dò mở miệng, cứ việc nhìn không thấu Thạch Nghị, nhưng mà, hắn đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Thạch Nghị không nói gì, nhìn thấy địch thủ là một tên kiếm tu, hắn cũng tới hứng thú, muốn cùng sinh linh này phân cao thấp. Tuy nói thượng thương kiếp quang cùng âm dương kiếm khí không thể thi triển, sẽ bại lộ thân phận của mình, nhưng mà, tại thượng cổ đại năng động phủ tàng kinh trong phòng, Thạch Nghị lấy được một môn ngũ hành kiếm trận, loại bí pháp này phối hợp Thạch Nghị nắm giữ kỳ lân pháp, đủ để đem ngũ hành chi đạo uy năng đáng sợ bày ra. Ông, một thanh hư ảo kiếm thể tại trong tay Thạch Nghị hiện lên, sau đó, hắn ngũ tạng cùng chấn động, khổng lồ ngũ hành chi lực quán chú đến trôi kiếm này thể bên trong, làm cho lộ ra ngũ sắc, kiếm khí dâng lên, phun ra nuốt vào giết sạch, có kinh người kiếm thế lan tràn ra, cùng thiếu niên mặc áo đen trong tay bảo cụ xa xa tương đối. Gặp tình hình này, thiếu niên mặc áo đen ánh mắt híp lại, hắn biết, chính mình có thể đụng tới ngạnh cha, sinh linh này khí thế thâm bất khả trắc. Hai người đối lập, sát cơ bốn phía, giữa hai bên phong tỏa đối phương. Đế tinh va chạm, luôn có một phương sẽ ngã xuống trước, vô luận là thiếu niên mặc áo đen vẫn là Thạch Nghị, trong lòng đều hiểu, một khi ngã xuống, liền mang ý nghĩa thân tử đạo tiêu, địch nhân sẽ không lưu thủ. Hai cái sinh linh dương cung bạc kiếm, để cho người xem trên khán đài sinh linh phát giác không thích hợp. Khi trước chiến đấu căn bản sẽ không có loại này rằng co tình cảnh xuất hiện, thiếu niên mặc áo đen từ trước đến nay cũng là lôi đỉnh ra tay, đem đối diện sinh linh chém giết. Lần này lại chậm chạp không hề động thân, rõ ràng là gặp phải chân chính tiên tri tiêu tử. Cái này bị sương mù bao phủ sinh linh là ai? Vũ hành chi kiếm. Chưa bao giờ tại hoang vực gặp qua loại bí thuật này. Không ít người kinh nghi bất định, đang suy đoán Thạch Nghị lai lịch. Về phần hắn đối diện thiếu niên mặc áo đen, từ phía trước thi triển qua bước chân cùng bí thuật đến xem, mơ hồ có thể đoán được mấy phần. Ngay tại khán đài sinh linh đàm luận lúc, trong sân rằng co kết thúc, Thạch Nghị cùng thiếu niên mặc áo đen trong điện quang hỏa thạch ra tay đánh nhau, hai người tốc độ bay không giống bình thường nhanh, cùng là động thiên lĩnh vực sinh linh ngay cả bóng của bọn hắn có chút thấy không rõ, chỉ có thể nghe được trong hư không bên trong không ngừng truyền đến kim loại va chạm thanh âm. Vang lửa khắp nơi, hai thanh trường kiếm liên tiếp va chạm, riêng phần mình tạo thành lĩnh vực của mình, một mặt là hàn khí âm u, mặt khác là ngũ hành chi lực, lẫn nhau nghiền ép, đấu đá, tính toán áp chế cùng ma diệt đối phương. Trong tích tắc, liền vang lên mười mấy đạo va chạm thanh âm. Người quan chiến nhóm không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, thiếu niên mặc áo đen thu hoạch 37 tháng liên tiếp, đã chứng minh thực lực của mình có bao nhiêu cường hãn, bây giờ, sương mù bao phủ thiếu niên lại có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau, cái này là thật kinh người. Toàn bộ hoang vực có thể đạt đến cựu động tiên giả, hai bàn tay đều có thể đếm ra. Bọn hắn không biết là, tự tin vô cùng thiếu niên mặc áo đen sớm đã là mồ hôi đầm địa. Tại cùng Thạch Nghị đối bính bên trong, hắn cần dốc hết toàn lực mới có thể đuổi kịp Thạch Nghị tiết tấu. Xuất đạo đến nay, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải khủng bố như vậy cùng giai đối thủ, cái này khiến thiếu niên mặc áo đen cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Hắn có thể cảm giác được, Thạch Nghị đã đem ngũ hành chi kiếm đạt đến hóa cảnh, mỗi một kiếm vung ra đều uy lực vô tận, chấn cánh tay hắn run lên, mười ngón khẽ run. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đang lúc thiếu niên mặc áo đen trong lòng rung động, bề bộn nhiều việc chống đỡ thời khắc, Thạch Nghị phát động càng kinh khủng hơn thế công, ngũ hành chi lực phân bố tại 5 cái phương vị, đem hắc ý thiếu niên bao phủ trong đó, sau đó, kiếm khí năng dọc, giống như điên cuồng phong bạo mưa đồng dạng hướng về địch nhân đánh tới. Oanh! Thiếu niên mặc áo đen cực kỳ hoảng sợ, trong lòng biết chính mình ở vào trong kiếm trận. Hắn không dám có chút giữ lại, khí tức âm hàn mãnh liệt dâng lên, cả người như là một vòng màu đen thái dương. Mười âm kiếm, hét lớn một tiếng, ngũ hành kiếm trận quyết đấu mười âm kiếm, giác đấu trường bên trong xảy ra nổ lớn, vô số kiếm khí đối chọi gay gắt, trùng sắt cùng một chỗ, làm hao mòn đối phương. Cuối cùng, một đạo thân ảnh màu đen bay ngược mà ra, chính là cầm trong tay âm kiếm thiếu niên mặc áo đen. Hắn giờ phút này rất là chật vật, trên thân nhiều chỗ bị thương, trường bào màu đen tràn đầy lỗ kiếm cùng vết kiếm, tóc cũng biến thành vô cùng lộn xộn. Rõ ràng, Thạch Nghị kiếm trận để cho hắn ngã nhào xuống một cái. Thật mạnh ngũ hành kiếm trận, ngươi đến cùng là ai? Hoang vực không có tu loại bí pháp này cổ lão đạo thống, ngươi không phải hoang vực người. Thiếu niên mặc áo đen lau đi khỏe miệng máu tươi, sắc mặt khó coi quát hỏi. Thạch Nghị đương nhiên sẽ không trả lời, hắn xách theo ngũ hành trường kiếm, hai con ngươi rực rỡ, hướng về thiếu niên mặc áo đen đánh tới, không cho đối phương cơ hội thở dốc. thật sự cho rằng không làm gì được ngươi sao? Nếu không phải sợ bại lộ thân phận, sao lại bị ngươi gây thương tích? Thiếu niên mặc áo đen tức giận, lúc này không giấu giếm thực lực nữa, lấy ra áp đáy hòm bí thuật. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của hắn bỗng tiêu thất, cả người như là trở nên trong suốt. Sau đó, một cỗ huyết khí tràn ngập trong không khí, bên trong ẩn chứa một loại nào đó quy tắc chi lực, quấy nhiễu sinh linh cảm quan. Huyết thần lầu. Trên khán đài, rất nhiều sinh linh ngồi dậy, biểu hiện trên mặt khác nhau, rất không bình tĩnh. Thiếu niên mặc áo đen thi triển pháp đến từ một cái nổi tiếng xấu thế lực, Huyết thần lầu, nơi đó có rất nhiều kinh khủng sát thủ đến từ các tộc. Hoang vực bên trong, rất nhiều sinh linh đều bị qua cái thế lực này độc thủ, tại Huyết thần lầu đỉnh phong thời điểm, đâm liên tục sát thần linh tờ danh sách cũng dám tiếp, có thể nói là gan to bằng trời. Rất rõ ràng, thiếu niên mặc áo đen chính là Huyết thần lầu thiên chi tiêu tử, lấy hắn lộ ra thực lực, tại Huyết thần trong lâu tuyệt đối là chịu đến cao nhất coi trọng thiên kiêu sinh linh. Nguyên lai là Huyết thần lầu người, chẳng thể trách giết chết người dứt khoát như vậy. Biết được hắn tới tự sát tay tổ chức sau đó, mọi người nhất trí cho rằng thạch nghị nguy hiểm, bởi vì Huyết thần lầu ám sát thuật thiên hạ nhất tuyệt, kinh khủng vô biên, vô thanh vô tức ở giữa để cho địch thủ sinh mệnh tiêu vong. Bây giờ thân hình hắn tiêu thất, cùng giai sinh linh căn vốn không pháp cảm ứng đến phương vị của hắn, chỉ có tại hắn lộ ra giữ tận kiếm mang một khắc này mới có thể biết được, nhưng đến khi đó hết thảy đều không còn kịp rồi. Hư vô không gian bên trong, thiếu niên mặc áo đen lấy Huyết thần lâu bí pháp đi xuyên tự do tại thạch nghị trung quanh, tính toán tìm kiếm một cái cơ hội tuyệt hảo đem thạch nghị nhất kích mất mạng. Hắn vốn là không muốn bại lộ, bởi vì Huyết thần lầu thụ địch quá nhiều, nhưng mà thạch nghị thực lực để cho hắn không cách nào ẩn tàng, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Cũng may hắn có trưởng bối đi theo trấn sát thạch nghị, đánh đầy 49 tháng liên tiếp sau đó có thể tại trưởng bối dưới sự giúp đỡ toàn thân trở ra. Đột nhiên thạch nghị thân hình khẽ động, cái này tại thiếu niên mặc áo đen xem ra chính là tuyệt cao ám sát cơ hội. Trái tim của hắn ngừng đập, khí tức cực độ nội liễm, vô thanh vô tức gián tiếp gần thạch nghị. Đây là hắn luyện tập qua vô số lần tuyệt sát nhất kiếm, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh thế ở loại này ám sát phía dưới, hắn thấy lần này cũng không ngoại lệ. Khi hắn cách thạch nghị chỉ có 3 thước lúc, trường kiếm màu đen phá không mà ra, lấy một cái tốc độ khủng khiếp buông xuống thạch nghị đầu người phía trước. Chết đi. Thiếu niên mặc áo đen nói nhỏ, phản phất đã thấy thạch nghị đầu người bị xuyên thủng tình cảnh. Nhưng mà sau một khắc, làm hắn khiếp sợ một màn xuất hiện, thạch nghị giống như là sớm dự báo đến hắn động tĩnh, đầu người đột nhiên lệch ra, thuận thế tránh thoát cái này kinh thiên đâm một phát. Không tốt. Thiếu niên mặc áo đen bỗng cảm giác không ổn, muốn bước ra rời đi, thế nhưng là đã không kịp. Thạch nghị trong tay ngũ hành kiếm cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, đi tới chỗ lồng ngực của hắn. Băng lãnh kiếm mang dễ như trở bàn tay đâm thủng thiếu niên mặc áo đen phòng ngự, xuyên thủng thân thể của hắn. Sau một khắc, khổng lồ ngũ hành chi lực giống dòng lũ rót vào thiếu niên mặc áo đen ngũ tạng bên trong, sau đó nghịch hướng lưu chuyển. Trong khoảnh khắc, thiếu niên ngũ tạng bị quấy nát bấy, hắn trừng to mắt, lộ ra vẻ không thể tin được, khoe miệng có số lớn nội tạng mảnh vụn phụt lên mà ra. Hắn hiểu rồi, thạch nghị là cố ý lộ ra sơ hở, chờ hắn mắc câu, sớm đã chuẩn bị xong phản phục sát. Ngươi thạch nghị mặt không biểu tình, từ rút tay ra bên trong ngũ hành chi kiếm, tại thiếu niên trong ánh mắt đờ đẫn, xuyên thủng mi tâm của hắn, đem bên trong nguyên thần trấn sát. Thiếu niên mặc áo đen đến chết cũng không biết, hắn tất cả động tĩnh đều bị trùng đồng rõ ràng bắt được, bất kể là có cố ý hay không lộ ra sơ hở, hắn đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Huyết thần lầu kinh diễm thiên kiêu nga xuống, một cái mở ra cựu độc tiên, tương lai có vô hạn có thể thiên tài cứ như vậy chết ở bách tộc chiến trường đích giác đấu giữa sân, quả thực làm cho người chấn kinh, tất cả mọi người đều há hốc miệng ra, cực kỳ chấn động, bọn hắn biết, hoa vực có thể muốn động đất, cái kia trong vũng máu thiếu niên tuyệt đối là huyết thần lầu không xuất thế truyền nhân. Giác đấu trường, trên khán đài, một cái áo đen lão nhân toàn thân đú ám, ánh mắt bên trong phun ra nuốt vào hàn mang. Hắn chính là thiếu niên mặc áo đen trưởng bối, phụ trách bảo hộ an toàn của hắn, kết quả chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu chủ bị chấn sát tại chỗ, vô lực té ở nơi đó. Giờ khắc này, hắn đối với thạch nghị sát ý nồng đậm đến cực hạn, hắn không thể lập tức hạ chẳng tự tay mình giết thạch nghị. Nhưng mà, giác đấu trường bên trong quy tắc chi lực không cho phép hắn làm như vậy. Thạch nghị như có gai ở sau lưng, trong xương mù gương mặt chuyển tới một cái phương hướng, thấy được một cái bị hắc ý bao khóa sinh linh. Trong lòng của hắn có chỗ hiểu ra, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là rất nhỏ, tới giả. Đối với cái này, thạch nghị cũng không hối hận, thiếu niên mặc áo đen muốn giết hắn, vậy sẽ phải làm tốt bị hắn giết chuẩn bị, loại sự tình này, thiên kinh địa nghĩa, không có đúng và sai. Thiếu niên mặc áo đen đã chết, thạch nghị bị phán định chiến thắng, bởi vì hắn không có lựa chọn hạ tràng, giác đấu trường lần nữa vì hắn chọn lựa đối thủ. Chương 83, Thông Thiên Chi Lộ chương 83, Thông Thiên Chi Lộ một cái 37 tháng liên tiếp sinh linh bị trấn sát. Người quan chiến nhóm đều cảm thấy tâm thần rung động. Dĩ vãng lúc, có thể đạt đến 30 tháng liên tiếp trở lên chiến tích thiên tiêu, cơ hồ không có nửa đường chết yếu, mỗi một cái đều lai lịch siêu phàm, bối cảnh kinh người. Giống thiếu niên mặc áo đen dạng này cựu động thiên thiên kiêu bị chấn sát án lệ đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Huyết thần lầu sẽ không từ bỏ ý đồ, chín động thiên thiếu niên thiên tài bị giết nhất định đem dẫn phát kịch chấn. Ta có dự cảm hoang vực muốn buộc phát một hồi không khó có thể tưởng tượng gió tanh mưa máu. Mọi người nghị luận ở mỹ đều tại nghiên cứu thảo luận huyết thần lầu sau này phản ứng. Lấy hắc y thiếu niên kia thiên phú, tại huyết thần trong lầu thân phận tuyệt đối không đơn giản. Cũng có người cầm khác biệt thái độ, cho rằng thạch nghị có thể tại đồng bậc chi chiến bên trong chấn sát thiếu niên mặc áo đen, bối cảnh không thể so với thiếu niên mặc áo đen kém đến đi đâu, cho dù huyết thần lầu phát cuồng cũng không thể tránh được. Vừa mới huyết thần lầu tiên tiêu nói qua, cái này trẻ tuổi tiên tiêu không phải hoang vực, lại tinh thông ngũ hành chi thuật, chẳng lẽ là đến từ miền vực bất lão sơn? Có cổ đạo thống sinh linh nói nhỏ, ngờ tới thạch nghị lai lịch. Nghe vậy, rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, có thể đem ngũ hành chi đạo vận dụng đến như thế xuất thần nhập hóa tình cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có huyền vực Bất Lao Sơn, chiếm cứ tại Bất Lao Sơn bên trong Tần Thị nhất tộc, lợi dụng ngũ hành chi đạo mà nổi tiếng. Nguyên lai là huyền vực Bất Lao Sơn Tần Thị nhất tộc thiên tiêu, chẳng thể trách không sợ huyết thần lầu, cùng Tần Thị nhất tộc so sánh, huyết thần lầu còn kém xa lắm. Ngồi ở trên khán đài áo đen lão nhân tự nhiên cũng nghe đồn cái thuyết pháp này, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ bằng Thạch Nghị vừa rồi bày ra ngũ hành chi đạo, nói hắn là Bất Lao Sơn Tần Thị người, không có vấn đề chút nào, loại thuyết pháp này làm thật khả năng tính chất quá lớn. Nếu thật là như thế, như vậy huyết thần lầu thật đúng là không thể bắt hắn như thế nào. Lúc này, Thạch Nghị đối thủ thứ hai xuất hiện, cũng không phải là khu vực chờ sinh linh chủ động ra sân, mà là giác đấu trường tự động lựa chọn một cái. Bởi vì, liền 37 tháng liên tiếp thiếu niên mặc áo đen đều bị Thạch Nghị chém giết, khu vực chờ sinh linh ai dám chủ động ra sân khiêu chiến? Cái kia cùng tìm chết không khác. Được tuyển chọn sinh linh sắc mặt chỉ trệ, trong lòng biết Thạch Nghị thực lực khủng bố cỡ nào, tự mình lên sân khấu chính là bị miểu sát phần. Nhưng mà, có đi lên đã không phải do hắn, góc chăn đấu trường chọn chúng một khắc này, liền có một cỗ lực lượng hiện lên ở bên người của hắn, đem toàn thân hắn bao khỏa, sau một khắc, sinh linh này biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã đi tới Thạch Nghị trước mặt. Cái sau không nói hai lời, chính là một đạo kiếm quang chém giết tới. Bị truyền tống tới sinh linh cực kỳ hoảng sợ, liền vội vàng đem trên người bảo cụ liên tiếp ra bên ngoài ném ra, như thế vẫn chưa đủ, hắn lại dùng hết tất cả bốn liếng tiến hành phòng ngự. Đáng tiếc, đối mặt Thạch Nghị tuyệt đối sức công phạt, những thứ này chống cự cũng là phí công. Vũ hành kiếm quang thế như trẻ tre, phá diệt tầng tầng bảo cụ, giống như chém dưa thái rau đưa chúng nó hủy hoại chỉ trong chốc lát, sau đó, thế công không giảm, lại đem sinh linh này phòng ngự toàn bộ chém chết. Phúc. Một tiếng vang dọn, Thạch Nghị đối thủ thứ hai trực tiếp bị trong ngũ hành kiếm quang chạm, gần nửa người đều bị chém xuống, huyết thủy dâng trào, nội tạng chảy đầy đất. A, cái này đồng dạng là một thiếu niên, chiêu khí phồn thịnh, tại phương diện tu đạo thiên phú bất phàm, nhưng cùng Thạch Nghị so sánh, lại giống như hạt bụi nhỏ ảm đạm vô quang, liền như vậy bị nghiền ép. Bất quá, hắn rất may mắn, không có vấn lạc, còn có một hơi thở. Thạch Nghị cũng không có tiếp tục ra tay, đối chiến cấp số này sinh linh, hắn sẽ không ra kích thứ hai. Mất đi gần phân nửa thân thể sinh linh thấy thế, đội vàng cầm lấy bị chém xuống thân thể, hướng về phía Thạch Nghị nói tiếng cảm ơn, dĩ tạ ơn không giết. Sau đó, hắn quay người rời sân. Đối với kết quả này, trên khán đài sinh linh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy Thạch Nghị cường đại, sinh linh kia không có bị một kiếm chém giết, đã để người cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu không phải hắn phản ứng đầy đủ cấp tốc, ném ra đại lượng bảo cụ, tuyệt đối sẽ té ở một kiếm kia phía dưới. Khu vực chờ một đám sinh linh nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau, nói không ra lời. Rất nhanh, cái thứ ba sinh linh ra sân, Thạch Nghị gọn gàng mà linh hoạt, vẫn là một kiếm. Lần này, sinh linh này liền không có may mắn như thế, thủ đoạn dùng hết cũng ngăn không được Thạch Nghị một kiếm, bị chém giết tại chỗ, huyết thủy bắn tung tóe một chỗ. Cái thứ tư sinh linh thoi thoát, miễn cưỡng sống tiếp được. Cái thứ năm sinh linh thực lực rất mạnh, đem hết toàn lực chặn Thạch Nghị nhất kích, thẳng đến kích thứ hai mới ngã xuống. Cái thứ sáu sinh linh, cái thứ bảy, thứ 49 cái, cũng không lâu lắm, Thạch Nghị liền lấy được 49 thắng liên tiếp. Quá trình này tiến hành rất nhanh, ra sân trẻ tuổi sinh linh ở trong có thể ngăn cản Thạch Nghị một kích người ít càng thêm ít, dù cho ngăn trở đệ nhất kiếm, kiếm thứ hai cũng khó có thể bị kế. Duy nhất khúc nhạc dạo ngắn chính là thứ 39 cái đối thủ lúc, giác đấu trường chọn chúng một cái thuần huyết sinh linh, mở ra cựu động thiên, thực lực siêu phàm, cùng Thạch Nghị giao thủ một phen sau, bị chạm dưới kiếm. Thính phòng vị bên trên, cái này trẻ tuổi thuần huyết sinh linh trưởng bối thấy cảnh này, ánh mắt băng lãnh, đằng đằng sát khí, hận không thể lập tức buông xuống giữa sân, chấn sát Thạch Nghị, cho dòng roi báo thủ. Bất quá, giác đấu trường có quy tắc trói buộc toàn bộ sinh linh, nó không có khả năng ở thời điểm này ra tay. Hơn nữa, nghĩ đến Thạch Nghị rất có thể đến từ huyền vực Bất Lao Sơn, nó trong lòng lo lắng trọng trọng. 49 thắng liên tiếp, lại là một cái 49 thắng liên tiếp vô thượng thiên tiêu, nhất định uy chấn hoang vực. Có người dám cảm khái nói, đến từ Bất Lao Sơn tần tộc thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc, Thạch Nghị cũng không có hạ tràng, mà là lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, muốn xung kích đại viên mãn 50 thắng liên tiếp. A, tần tộc thiếu niên chẳng lẽ là muốn khiêu chiến thông thiên chi lộ? Mọi người giật mình không thôi. Thông thiên chi lộ, chỉ có tại trong giác đấu trường lấy được 50 thắng liên tiếp sinh linh mới có tư cách đi tới, hết thảy 10 quan, mỗi một quan cũng là cùng giai tranh phòng, càng về sau, độ khó lại càng lớn, tương truyền, nếu như có thể thông qua tất cả cửa ải, liền có thể thu được đi tới thượng giới cơ hội. Từ xưa đến nay, khiêu chiến thông thiên chi lộ sinh linh có rất nhiều, nhưng tuyệt đại đa số đều chết ở trên đường. Một khi đạp vào thông thiên chi lộ, nhất thiết phải thông quan chỗ cửa ải, mới có tư cách lựa chọn tiếp tục đi tới vẫn là quay đầu, chỉ là cửa thứ nhất liền có thể phá diệt tuyệt đại bộ phận thiên kiêu sinh linh. Nguyên nhân chính là như thế, các tộc tươi đẹp nhất thiên kiêu đều biết lựa chọn tại 49 tháng liên tiếp lúc dừng bước, không đi đụng vào 50 chi số. Thông thiên chi lộ. Lần trước có người khiêu chiến con đường này, đã là hàng ngàn năm trước, một đi không trở lại, cũng không biết là thành công hay là thất bại. Có người cảm thán, nếu như hắn thực sự là Bất Lao Sơn tần tộc thiên kiêu, hắn sẽ không lựa chọn con đường này mới là, bọn hắn có thông hướng thượng giới thông đạo tối cổ lão đạo thống bên trong, có cường giả lên tiếng như vậy. Mọi người nhìn chăm chú lên Thạch Nghị cử động, đều nghĩ xem hắn rốt cuộc có phải là thật sự hay không muốn đi xông vào này con đường. Ông, một tiếng vang nhỏ, Thạch Nghị đối diện xuất hiện một thân ảnh, đúng là hắn thứ 50 cái đối thủ. Chiến thắng thứ 50 cái sinh linh, coi như hoàn thành đại đạo 50 chi số, Thạch Nghị liền sẽ đạp vào thông thiên hành trình. Đi cùng không đi, hoàn toàn quyết định bởi với hắn chính mình. Thạch Nghị thứ 50 cái đối thủ nhìn hắn một cái, âm thầm nuốt nước miếng một cái, cũng không biết Thạch Nghị là ý tưởng gì. Sau đó, một đạo ngũ hành kiếm quang bay ra, thứ 50 cái sinh linh bay ngược mà quay về, máu tươi trường không, ngã trên mặt đất. Ông, giáp đấu trường phát sáng, một hồi tinh thần ba động truyền bá ra, chiêu cáo bách tộc chiến trường bên trên toàn bộ sinh linh, có người thu được 50 tháng liên tiếp, sắp mở ra trung cực thí luyện, cũng chính là thông thiên chi lộ. Giờ khắc này, bách tộc chiến trường bên trong sinh linh toàn bộ đều lộ ra vẻ giật mình, đã bao nhiêu năm, lại có người đạp vào đầu kia trong truyền thuyết thông hướng thượng giới đường đi sao? Thạch Nghị không nói gì, đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn biết, cái này mười quan chắc chắn rất khủng bố, lấy trước mắt hắn thực lực, nghị thông suốt quan, rất khó, dù sao thông thiên chi lộ là thượng giới sinh linh thiết trí. Tuy nói là vì sàng lọc chọn lựa thích hợp tọa kỵ hoặc là thủ sơn môn sinh linh, nhưng mà, tuyển bạt tiêu chuẩn phóng tới hạ giới, hoàn toàn là giảm chiều không gian đả kích. Vâng, ánh sáng của bầu trời buông xuống, một cỗ hùng vĩ không gian ba động khuyết tán ra, đem Thạch Nghị bao khỏa, sau đó, hắn ở dưới sự chú ý của muôn người tại chỗ biến mất. Ánh mắt lần nữa rõ ràng lúc, Thạch Nghị đã đi tới một tòa trên tế đàn. Thạch Nghị hít sâu một hơi, nghĩa vô phản cố, bước lên truyền tống tế đàn, tia sáng lóe lên, thân ảnh của hắn biến mất không thấy, bị truyền tống đến một mảnh hoang vu chi địa. Ở đây không có còn sống sinh linh, chỉ có khối lỗi, số lượng rất nhiều, vẹn vẹn cửa ải thứ nhất, liền có 5 cụ cửu động thiên cấp độ khối lỗi, theo thứ tự là 5 cái chủng tộc. Hoàng kim sư tử, bạch ngọc long tượng, cẩu ngạc. Rất nhiều trong truyền thuyết chủng tộc đều xuất hiện, đều lấy khối lỗi hình thức hiện ra, đều không ngoại lệ, đều là cửu động thiên, hơn nữa không là bình thường cửu động thiên, là thượng giới sinh linh trong mắt cửu động thiên, tiêu chuẩn tương đương cao. Thạch Nghị xuất hiện ở mảnh này hoang vu chi địa trong nháy mắt, ngũ đại hung thú khôi lỗi liền có điều cảm ứng, phô thiên cái địa hướng về Thạch Nghị đánh tới. Những thứ này khôi lỗi nội bộ ẩn chứa tương ứng chủng tộc nguyên thủy ký hiệu, trưởng khống riêng phần mình chủng tộc tất cả bảo thuật, hơn nữa tốc độ cực nhanh, mau lẹ vô cùng. Năm thân ảnh đều tới, bình thường hạ giới cửu độc tiên chỉ sợ đã sớm thất kinh, không biết nên ứng đối ra sao. Chính là Thạch Nghị cũng không dám sơ suất, đem trùng đồng tôi động đến cực hạn hoàn cảnh, trong chốc lát tiến vào trạng thái mạnh nhất, trái tim rung mạnh, giữa mũi miệng chảy xuôi kinh khủng tử khí. Sau đó kỳ lân bảo thuật bộc phát. Thập hung chi uy chấn thiên động địa, ngạnh sinh sinh đánh bay ngũ đại khôi lỗi. Thừa dịp bọn chúng bị đánh bay, cơ thể mất đi cân bằng lúc, Thạch Nghị chân đạp kỳ lân bước, tại hư không bên trong xuyên thẳng qua các bước, trường kiếm trong tay biến ảo, khi thì âm dương, khi thì ngũ hành, khi thì thượng thương kiếp quang, biến ảo khó lường, tại trong ngũ đại khôi lỗi tả hữu trùng sát. Ra tay toàn lực Thạch Nghị là đáng sợ, tại kiếm khí của hắn phía dưới, nam ngũ khôi lỗi tản chi bay loạn, trong khoảnh khắc liền bị hỏng một bộ. Sau đó chiến đấu, hoàn toàn lâm vào Thạch Nghị lĩnh vực ở trong, bốn ngũ khôi lỗi liên tiếp bị chạm. Đương nhiên, quá trình cũng không tính nhẹ nhõm, đại chiến kịch liệt, khiến cho dưới chân thổ địa nứt ra, lật ra một phen. Rất nhiều bạch cốt trần trụi đi ra, mỗi chủng tộc đều có, nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Đây đều là kẻ ở hải thứ nhất sinh linh, vừa mới buông xuống liền bị hoang vu chi địa năm cố cường đại khôi lôi đánh hôn mê, cuối cùng thảm tao chân sát. Thạch Nghị thở dài, cửa thứ nhất cứ như vậy, đằng sau còn có chín quan, một quan so một quan khó khăn. Khó có thể tưởng tượng lúc cửa thứ 10 sẽ có cỡ nào kinh khủng. Ầm ầm. Cửa thứ nhất thông qua, hai tòa tế đàn chậm rãi nổi lên mặt đất, một tòa tiếp tục đi tới, một tòa là quay đầu trở về. Thạch Nghị hơi điều tức một chút, để cho tự thân bảo trì trạng thái đỉnh cao nhất, sau đó, hắn đạp vào tế đàn, đi đến cửa ải tiếp theo. Cửa thứ hai là mặt khác một vùng đất cổ xưa, bị mê vụ bao phủ, cửa này đồng dạng là khôi lỗi, hơn nữa, đã biến thành 10 tôn, đến từ 10 cái khác biệt chủng tộc, mỗi một vị cũng là cựu động thiên cường giả. So với cửa thứ nhất, ải thứ hai độ khó trực tiếp tăng lên gấp đôi. Thạch Nghị không có bối rối, trung đồng sớm đã thấy rõ động tĩnh xung quanh. Lần này, hắn vận dụng trung đồng một loại bí thuật, hỗn độn thiên địa, một cỗ nhàn nhạt sương mù khuyết tán ra, bao phủ nơi đây. 10 bộ cường đại khôi lỗi một đầu tiến vào Thạch Nghị hỗn độn trong thiên địa, bọn chúng nhất cử nhất động, tất cả tại Thạch Nghị trường không ở trong. Dưới chân hắn cất bước, dùng hết nhân tộc vô thượng lớn thần thông, xúc địa thành thốn, bước ra một bước liền có thể vượt qua xa xôi khoảng cách, mặc dù không phải hoàn chỉnh thần thông, nhưng cũng rất kinh người. Sau đó, Thạch Nghị tại 10 bộ khôi lỗi trong vây công nhẹ nhàng nhảy múa, tả hữu hành kích, dùng hết suốt đời sở học. Theo một bộ khôi lỗi bị Thạch Nghị chạm dưới kiếm, thời gian dần qua, áp lực của hắn giảm bớt, càng chiến càng mạnh. Cuối cùng, đệ thập cố khôi lỗi bị chém chết, tại trước mặt Thạch Nghị sụp đổ ra tới. Hô. Thạch Nghị thở dốc, thập đại trở lên múc bờ chuẩn chế tạo cửu động thiên khôi lỗi, cùng nhau vây công, cũng chính là hắn, hóa thành khác bất luận cái gì cửu động thiên sinh linh đều khó mà chống lại. Hải thứ hai thi hải cũng rất nhiều, gọi là chồng chất như núi. Thạch Nghị khẽ nhả ra một hơi, tiếp tục đạp vào thông hướng hải thứ ba tế đàn. Đồng dạng là cửu động thiên cấp độ khôi lỗi, cửa thứ ba trực tiếp tăng thêm đến 15 tôn. Số lượng này đủ để cho da đầu run lên, ở trong mắt Thạch Nghị, hung thú khôi lỗi lít nha lít nhít, trải rộng bên trên bầu trời. Nếu không phải hắn trải qua thú ngục ma luyện, từng bị mười mấy cái 20 tôn thuần huyết thú vương vây công qua, có kinh nghiệm, đối mặt cái này phô thiên cái địa vây giết, còn thật sự khó mà chống đỡ. Cuối cùng, Thạch Nghị bỏ ra một chút đền bù, đem 15 cố khôi lỗi toàn bộ trấn sát. Sau đó cửa thứ tư, cửa thứ năm cũng là số lượng đập ra, khôi lỗi thực lực không có chất thay đổi. Cửa thứ năm, hai tòa tế đàn nổi lên, Thạch Nghị xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, mắt trái rực rỡ, chạy xuống sinh cơ chi lực, chữa trị tự thân tương thế. Dòng dã 30 tôn cửu động thiên khôi lỗi cùng nhau hướng hắn nào tới, suýt nữa đem Thạch Nghị trực tiếp trấn sát. Cũng may hắn tốc độ bay siêu phàm, nắm giữ trùng đồng loại này vô thượng thiên phú, bằng không tính mệnh tôi vậy. Vì chấn sát những thứ này khôi lỗi, Thạch Nghị bỏ ra giá thảm trọng, bị thương không nhẹ. Khi tiến vào cửa hải tiếp theo phía trước, Thạch Nghị nhất thiết phải đem thương thế khôi phục. Không lâu, Thạch Nghị thở dài ra một hơi, hắn lợi dụng mắt trái sinh cơ tạo hóa chi lực, đem thương thế chữa trị, trạng thái khôi phục được đỉnh phong. Hắn hơi hơi mở mắt, nhìn chăm chú lên tòa kia thông hướng cửa thứ 6 tế đàn, không có trước tiên đứng dậy đạp vào hành trình. Tu hành kỳ lân bảo thuật khiến cho Thạch Nghị linh giác cực độ nhạy cảm, hắn có dự cảm, mình nếu là đạp vào tòa kia tế đàn, rất có thể sẽ chết kích trầm xa, kẽ ở cửa thứ 6. Không có gì bất ngờ xảy ra, cửa thứ 10 khôi lỗi sẽ có chất tăng cường. Chương 84, 10 động thiên chương 84, 10 động thiên không muốn kẽ ở cửa thứ 6, trở thành đông đảo thi cốt bên trong một thành viên, Thạch Nghị nhất định phải ở trước mắt trên cơ sở có chỗ đột phá. Bằng không, quay đầu là lựa chọn duy nhất của hắn. Bước lên cực lớn phong hiểm tới đây khiêu chiến, Thạch Nghị bản ý chính là ma luyện chính mình, muốn nâng cao một bước, không có đạt đến mục đích phía trước, không có khả năng có quay đầu nói chuyện. Hắn thử nghiệm xung kích động thiên cảnh tầng thứ cao hơn, cũng chính là thập động thiên chi cảnh. Một đôi trùng đồng bị Thạch Nghị thôi động đến cực hạn, hắn ngóng nhìn hư không, cùng thiên địa hợp nhất, cảm ứng đệ thập khẩu động thiên đản sinh thời cơ. Nhưng mà, mấy ngày quang cảnh đi qua, vẫn không có nhìn thấy tấn thăng hy vọng. Thạch Nghị biết, như thế ngồi bất động tiếp, không có ý nghĩa. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia hai tòa cổ lão tế đàn, một tòa là thông hướng cửa thứ 6, một tòa là trở lại cửa thứ 4. Thạch Nghị suy tư một phen, đứng dậy hướng đi trong đó một tòa. Tia sáng lóe lên, Thạch Nghị thân hình biến mất không thấy gì nữa, hắn về tới cửa thứ 4. Sau đó, hắn lại thông qua tế đàn, đi tới cửa thứ 5. Kết quả chính như Thạch Nghị sở liệu, lui lại lúc, hết thể như trước, đi tới lúc, cửa ải sẽ khôi phục diện mạo như trước. Vừa tiến vào cửa thứ 5, liền có 30 tôn cựu động thiên cấp độ khôi lỗi phô thiên cái địa đánh tới. Thạch Nghị hít sâu một hơi, toàn thân tràn ngập tử khí, hướng về đầy trời cổ khôi lỗi phóng đi. Một phen vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu qua sau, hắn lại độ chấn sát tất cả khôi lỗi. Thạch Nghị không có dưỡng thương, trực tiếp lặp lại quá trình này, tại trong vô tận chiến đấu cùng chém giết không ngừng tăng lên bản thân, thương thế của hắn càng ngày càng nặng, nhưng Thạch Nghị lại giống bị điên, đối với đó ngoảnh mặt làm ngơ, hắn từ bỏ tất cả tạp niệm, trong mắt chỉ có chiến đấu. Cuối cùng, tại thân hình hắn lung la lung lay, chạm đều có chút đứng không đúng thời điểm, Thạch Nghị cuối cùng cảm ứng đến trong cõi u minh cái kia một tia thời cơ. Hắn nhanh chóng chấn sát tất cả khôi lỗi, sau đó ăn một cái cổ đan. Loại này đan dược xuất từ thần linh chi thủ, hơn nữa, không phải đơn giản thần hỏa cảnh, căn cứ Thạch Nghị phỏng đoán, cực lớn có thể là chân thần cảnh sinh linh. Vừa mới ba bụng, cổ đan đan dược liền khuyết tán ra, giống như một vòng hừng hực thái dương tại Thạch Nghị phần bụng bộc phát, cấp tốc khuyết tán đến toàn thân. Vốn là thụ thương, suy yếu vạn phần Thạch Nghị, trong nháy mắt trở nên long tinh hổ mãnh, hắn ánh mắt rực rỡ, có vô tận ký hiệu đang đan sen, tại sắp xếp, có hỗn độn sinh diệt, khai thiên lịch địa cảnh tượng khủng bố nổi lên. Trung đồng khai thiên. Thạch Nghị đột nhiên hét lớn, một cỗ lực lượng kinh khủng đánh vào Thạch Nghị đỉnh đầu hư không chỗ. Giang giác. Một vết nứt lớn xuất hiện, trong một chớp mắt, quang hoa bắn ra từ phía, tinh thần chi lực từ trong cái khe hiện lên, mênh mông giống như đại dương mênh mông. Sau một khắc, mơ hồ trong đó, một khỏa hùng vĩ vô cùng, viễn siêu khắc động tiên tinh thần tại khe hở bên trong bộ chìm chìm nổi nổi, như ẩn như hiện. Thạch Nghị chủ động xuất kích, chỉ là xé mở một lỗ lớn, cũng không có để cho đệ thập khẩu động tiên chân chính hiện ra, chỉ là như thế, rõ ràng không đủ. Hắn lại khẽ quát một tiếng, tử sát trái tim, tử sát song phổi đẳng tất sổ phát lực, đỉnh đầu chỗ, chín quả chói mắt tinh thần tuôn ra chín đạo tinh quang thác nước, cùng nhau xung kích đạo kia vết nứt. Thạch Nghị nuốt vào trong bụng cổ đàn cũng tại phát huy tác dụng, liên tục không ngừng vì hắn cung cấp năng lượng. Truyền thuyết, đệ thập khẩu động thiên mở thời cơ chỉ có một lần, bỏ lỡ liền không lại, cả đời chỉ có thể trầm luân tại trong cựu động thiên. Cho nên, Thạch Nghị đem hết toàn lực, thề phải bắt được cái này cần không dễ cơ hội. Theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đạo kia vết nứt tầm vang mở rộng, một khỏa thế lực bá chủ tầm thường tinh thần từ trong vết nứt gạt ra, hiện lên ở Thạch Nghị đỉnh đầu chỗ. Vâng. Viên thứ 10 siêu cấp tinh thần rủ xuống một đầu thô to vô cùng thác nước, buông xuống tại Thạch Nghị trên đỉnh đầu, chỉ trong nháy mắt, Thạch Nghị mỗi phương diện đều được chất tăng lên cùng bay bọn. Toàn thân hắn trên dưới đều tại thủy biến, như là tại tẩy tinh phạt thủy. Giờ khắc này, Thạch Nghị thậm chí có loại một quyền có thể đánh nổ tất cả hảo giác. Đây chính là 10 động thiên sức mạnh sao? Thạch Nghị tự lẩm bẩm. Riêng này nhất khẩu động thiên, liền có thể bù đắp được phía trước mấy khẩu động thiên chi hợp, chỉ từ lớn nhỏ liền có thể nhìn ra. Giờ này khắc này, đệ thập khẩu động thiên phảng phất trở thành trong thiên địa duy nhất, lơ lửng tại Thạch Nghị đỉnh đầu ở giữa nhất chỗ. Các chín khẩu tinh thần động thiên thì vờn quanh tại viên thứ 10 tinh thần trung quanh, còn giống như chúng tinh phủ nguyệt. Một màn này rất hùng vĩ, cũng rất kỳ lạ. Thạch Nghị ra tay, rửa sạch một chút trên thân, sau đó thay đổi một bộ khô đạo bảo, cả người rực rỡ hẳn lên, khí chất càng xuất trần. Dù là đứng ở nơi đó, không thôi động thần lực, cũng có thần quang lấp thân, có uy áp bốn phía, giống như là một vị thiếu niên thần vương hành tẩu tại nhân thế gian. Thanh tựu 10 động thiên hắn đã triệt để không đồng dạng, so với khi trước chính mình cường đại không biết bao nhiêu. Thập động thiên, cựu động thiên, giữa hai bên mặc dù chỉ có khẽ đến kém, nhưng thực lực lại là khác nhau một trời một vực. Bây giờ, hắn cuối cùng có lực lượng tiếp tục đi tới đích. Thạch Nghị hơi quen thuộc một chút 10 động tiên sức mạnh, sau đó ngựa không ngừng vó bước lên cửa thứ 6 hành trình. Quả nhiên không ra Thạch Nghị sở liệu, một cửa ải này là chuyên môn vì thập động tiên giả chuẩn bị cửa ải. Hai cái thân có thập động tiên thực lực khôi lỗi chờ đợi đã lâu, bọn chúng không chỉ có nắm giữ thập động tiên thực lực, còn tới lịch siêu phàm, chủng tộc thiên phú người tiên. Thạch Nghị không sợ, đứng ở thập động tiên chi cảnh hắn, có trùng đồng phụ trợ, không sợ bất luận cái gì cùng giai sinh linh. Vâng. Mười ngụm động tiên nổi lên, một khỏa thế lực bá chủ tinh thần đứng ở trung ương nhất, quanh thân còn cuốn chín khỏa ngôi sao loại nhỏ, một cỗ kinh khủng tuyệt luân uy áp từ trên thân Thạch Nghị khuyết tán ra. Nếu như địch thủ không phải khôi lỗi, mà là người sống, tất nhiên sẽ bị Thạch Nghị tản mát ra uy áp chấn nhiếp. Sau đó, Thạch Nghị xúc địa thành thốn, thân hình hóa thành một đạo tử sắc sấm sét, tay cầm trường kiếm, cực tốc giết hướng hai tôn thập động thiên khôi lỗi. Có trùng đồng tại, có thập động thiên cấp độ cường đại đạo hạnh cùng thân thể cường hãn, còn có hoàn chỉnh thập hung bảo thuật, chí tôn thuật cùng với rất nhiều lớn thần thông tại người, thành nghị thực lực cực kỳ kinh khủng, dù là có hai tôn thập động thiên khôi lỗi vây công, cũng khó cản cước bộ của hắn. Đương nhiên, địch thủ trung quy là thập động thiên khôi lỗi, không phải hạng đơn giản, thành nghị vẫn là hao tốn một phen công phu tại giải quyết đối thủ. Hắn nhất cổ tác khí, lại giết hướng cửa thứ 7, lần này là 4 tôn thập động thiên khôi lỗi. Áp lực tăng gấp bội, thành nghị không sợ khiêu chiến, hắn hưởng thụ loại này sinh tử chém giết. Cuối cùng, hắn thắng, thành công thông qua được cửa này, đồng thời cũng bị thương không nhẹ. Thạch Nghị không có ngừng xuống bước chân, bởi vì bụng cổ đàn còn có chút ít còn sót lại dược lực, chiến đấu có thể trợ giúp hắn nhanh chóng hấp thu. Cửa thứ 8, địch thủ tăng thêm đến 6 tôn. Thạch Nghị gặp phải áp lực lớn hơn, đây chính là 6 tôn thập động thiên khôi lỗi, hoàn toàn là dựa theo thượng giới tiêu chuẩn chế tạo ra, đối với Thạch Nghị tới nói, đồng đẳng với đối mặt 6 cái không kém nhiều đại địch. Hắn thủ đoạn ra hết, dùng hết tất cả bộ liếng, kinh nghiệm một hồi chém giết thảm thiết, hắn trở thành người thắng cuối cùng. Đến nơi này, Thạch Nghị cuối cùng dừng bước. Cổ đan dược lực hao hết, hắn nếu là lại hướng phía trước, sắp đối mặt ít nhất 8 tôn thập động thiên khôi lỗi, lấy trước mắt hắn trạng thái, rất có thể sẽ thất bại nơi này. Thông thiên chi lộ, vậy mà khó khăn như thế, lấy Thạch Nghị thực lực, mở thập động thiên, cũng chỉ là miễn cưỡng đi đến cửa thứ 8. Khó có thể tưởng tượng, đã từng những cái kia thông quan nơi đây, đi tới thượng giới sinh linh mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, cái này cũng cùng Thạch Nghị vừa mới đột phá, không có tiếp tục thâm nhập sâu đột phá có liên quan, cùng lúc đó, hắn truy cầu duy nhất một lần giết đến cùng, không hề giống những người khác, theo đuổi muốn đi thượng giới, có thể chuẩn bị chu đáo, nhiều lần khiêu chiến. Hắn xếp bằng ở bên địa tế đàn, khép hở hai con người, bên trong có lúc trước đại chiến tràng cảnh đang lặp lại diễn ra, đây là tại phục bản trước đây chiến đấu, tổng kết kinh nghiệm, tra tìm tự thân không đủ. Phục bệnh buộc sau đó, Thạch Nghị tìm được không thiếu khuyết điểm, cũng là hắn trong chiến đấu xuất hiện nhỏ bé sai lầm, không có làm đến hoàn mỹ. Thạch Nghị khắc sâu nghĩ lại, lợi dụng trùng đồng, không ngừng thôi diễn. Làm xong đây hết thảy, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu 10 ngụm động thiên. Trung ương động thiên, cũng chính là đệ thập khẩu động thiên thực sự quá lớn, vượt qua 9 vị trí đầu khẩu động thiên quá nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng động thiên ở giữa cân bằng. Thạch Nghị muốn trọng diễn động thiên. Bất quá trước lúc này, hắn cần củng cố trước mặt đạo hạnh, tốt nhất phương pháp chính là chiến đấu. Hắn không do dự, lựa chọn bước vào thông hướng cửa thứ 9 tế đàn. Không ngoài dự liệu, cửa này có 8 tôn thập động thiên khôi lỗi trấn thủ, Thạch Nghị như lâm đại địch, trực tiếp thi triển hỗn độn thiên địa, tự thân trạng thái sớm đã điều chỉnh đến đỉnh phong nhất, cùng 8 tôn kinh khủng khôi lỗi chính diện tranh phong. Đại chiến rất kịch liệt, có thể xưng Thạch Nghị xuất đạo đến nay, gặp thảm thiết nhất đại chiến. Khó có thể tưởng tượng, 8 tôn 10 động thiên địch thủ vây công là như thế nào một loại thể nghiệm. Những thứ này khôi lỗi cũng không giống như người sống như vậy tâm tư dị biệt, bọn chúng không có tình cảm chút nào có thể nói, hoàn toàn chính là 8 đài lãnh khốc cố máy giết chóc. Thạch Nghị dưới chân thổ địa bên trong vượt lên tới một bộ cỗ hài cốt chính là chứng minh tốt nhất, có quá nhiều sinh linh té ở cửa ải này. 8 đài cỗ máy giết chóc động, phân bố tại 8 cái phương hướng, công phạt kín không kẽ hở, như cuồng phong mưa rào đồng dạng, không cho Thạch Nghị cơ hội thở dốc. Thạch Nghị toàn lực công kích một tôn, tất nhiên tao ngộ mà khác 7 tôn khôi lỗi công sát, loại cục diện này gần như khó giải, cùng 6 tôn khôi lỗi căn bản không phải một cái cấp bậc. Rất nhanh, trên thân Thạch Nghị liền xuất hiện thương thế, mặc cho hắn trùng đồng vô song, có thể thấy rõ địch thủ công phạt cùng con đường, năng lực xử lý cũng có một cái cực hạn, 8 tôn khối lỗi đã vượt qua cực hạn này. Hắn gầm nhẹ một tiếng, mắt trái chạy xuống vô tận tia sáng, ở trên người ngưng tụ ra một bộ kín kẽ chiến giáp, kỳ lân bảo thuật bật hết hỏa lực, 10 ngụm động thiên ù ù luân chuyển, cùng 8 cái khối lỗi đại chiến kịch liệt. Phúc. Thạch Nghị trọng thương trong đó một tôn khối lỗi, nhưng tự thân cũng bị khác khối lỗi ngồi, hắn tránh đi 5 tôn khối lỗi công kích, không có tránh đi mặt khác 2 tôn, trực tiếp bị bọn chúng đánh trúng, cơ thể giống như diều bị đứt dây, bay ngược ra ngoài. Không đợi Thạch Nghị thở một cái, mấy đạo khổng lồ bóng đen liền bật lên, muốn cho hắn một kích chí mạng. Thạch Nghị đang ở tại thoát lực thời khắc, cảm ứng đến sinh tử nguy cơ, trong thân thể của hắn ẩn tàng tiềm năng chợt bạo phát đi ra, một đôi trùng đồng rực rỡ đến cực hạn, phảng phất là hai ngọn kim đăng, chiếu sáng hắc ám. Giờ khắc này, hắn đồng lực nhảy lên tới cực hạn hoàn cảnh, tuyệt thế thần năng bắn ra. Trùng đồng khai thiên. Thạch Nghị thi triển cái này một vô thượng bí thuật, lần này không còn là cách không buông xuống tại địch thủ trên thân, mà là tác dụng tại chính mình quanh thân. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt, trùng đồng mở ra một mảnh vô thượng tinh thổ, phương biên một trượng. Yên tĩnh im lặng, phòng ngự tuyệt đối. Mảnh này không gian vô cùng an lành cùng an bình, Thạch Nghị sừng sững ở trung ương, tóc đen phiêu tán, hai con ngươi lập lòe, như một vị thiên thần quan sát nhân thế. 7 tôn thập động thiên khôi lỗi giết tới, đến từ 7 cái khác biệt chủng tộc, riêng phần mình thi triển bản mệnh thần thông, đánh vào phía trên vùng tịnh thổ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Thạch Nghị quanh thân vô thượng tịnh thổ bị xé nứt, khắp nơi đều là khe hở, nhìn thấy mà giật mình, thân thể của hắn cũng đổ bay mà ra. Phòng ngự tuyệt đối mặc dù bị vênh nát, nhưng mà tác dụng đã thể hiện ra ngoài, nếu là không có tịnh thổ ngăn cản, Thạch Nghị tuyệt đối sẽ bị những thứ này lánh khóc gần khôi lỗi xé nát. Hắn thay đổi thân hình, đạp lên kỳ lân bước, giữa thiên địa ngao du, thập hung bảo thuật tại trong hai tay hắn diễn dịch, cả người hóa thành một đầu hình người tử kỳ lân, tại 7 tôn khôi lỗi ở giữa mạnh mẽ đâm tới, đại chiến tứ phương địch. Trong quá trình này, Thạch Nghị nhiều lần bị khôi lỗi quanh mình đẩy thương tích, hắn không ngừng vận dụng trùng đồng năng lực, dùng tạo hóa sinh cơ chữa trị thương thế, ở trong chém giết tìm kiếm sinh cơ, dốc hết toàn lực trọng thương địch thủ. Nhưng mà địch thủ phối hợp thực sự quá tốt, toàn bộ đều hung hãn không sợ chết, đối với hắn tiến hành xa luân chiến, mạnh như Thạch Nghị cũng sinh ra một loại cảm giác bất lực. Bất quá, hắn không hề từ bỏ, vẫn đang tìm kiếm cơ hội. Đồng thời, xem kỹ tự thân, không ngừng kích phát tự thân tiềm năng, không ngừng nội đạo, cường hóa tự thân bản năng chiến đấu, cùng với đối với phủ văn lý giải. cực điểm kiềm chế phía dưới, thạch nghị cuối cùng là nên đón đại bạo phát, hắn gan chỗ, tử sắc kỳ lân huyết sôi trào, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển hóa, cuối cùng trở thành cùng trái tim, song phổi một dạng sâu tử sắc. Kỳ lân ngự ngũ hành lại độ bước về phía trước một bước. Thạch nghị gan chuyển hóa trở thành tử sắc gan, bên trong tiềm năng trên phạm vi lớn phát ra, cái này một tạng khí đối ứng ngũ hành chi một, thu được đột phá, trong chốc lát tăng lên trong cơ thể của thạch nghị sinh cơ chi lực. Hắn sinh mệnh lực trên phạm vi lớn kéo lên, đạt tới một cái cực cảnh. Vâng. Thạch nghị bộc phát, khí huyết chi lực phóng lên trời, lượn lờ tử quang, đem hắn sấn thác vô cùng tôn quý. Hắn triệt để buông tay buông chân, cùng những cái kia thập động thiên khôi lỗi đại chiến, không sợ thụ thương. Tử sắc gan mang đến sinh mệnh lực, tăng thêm mắt trái trùng đồng mang tới tạo hóa sinh cơ, thạch nghị sinh mệnh lực vượt quá tưởng tượng, để cho hắn có thể tại tàn khốc nhất đại chiến ở trong sống sót, kiên trì đến cuối cùng. Phúc. Thạch nghị liên tiếp thổ huyết, trên thân bị địch thủ đánh ra đủ loại đủ kiểu vết thương, nhưng mà hắn vẫn như cũ sừng sững không ngã, làm cho những này khôi lỗi bỏ ra giá thảm trọng, chân cụt tay đứt bay loạn. Một phen huyết tinh đại chiến đi qua, tất cả khôi lỗi đều ngã xuống, thạch nghị đứng sừng ở trong khôi lỗi xác, trở thành sau cùng người thắng. Hắn toàn thân cũng là máu tươi, tóc hai bù xù, ngực phập phồng rất gấp gáp, một trận chiến này tương đương nguy hiểm, nếu như hắn không có đột phá, nhận được tử sắc gan, thu hoạch đại lượng sinh mệnh lực, vô cùng có khả năng bị những thứ này khôi lỗi sinh sinh mà chết. Cũng may đây hết thảy cũng không có phát sinh, thạch nghị nguy hiểm càng nguy hiểm hơn qua ải. Hắn thở dài ra một hơi, tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, hai con ngươi lập lòe, bắt đầu phục bản cùng tôi diễn, gắng đạt tới đem mỗi một bước đều đi đến cực hạn. Trong lịch sử, đi đến cửa này thập động thiên sinh linh, không có chỗ nào mà không phải là tại cảnh giới này lắng động rất lâu, làm ra siêu việt bình thường 10 động thiên đột phá, giống thạch nghị như vậy, vừa mới đột phá liền một đường giết đến cửa thứ 9, gần như không tồn tại, chỉ cái này như nhau. Chương 85, động thiên trọng diễn chương 85, động thiên trọng diễn hai tòa tế đàn nổi lên, lộ ra tại trước mặt thạch nghị, một tòa thông hướng cửa thứ 10, một tòa lui về cửa thứ 8. Đã giết đến nơi này, lui lại là không thể nào. Hắn chữa trị một chút thương thế trên người, đợi cho thần lực khôi phục lại, khí tức viên mãn, lúc này mới đạp vào hành trình. Ánh sáng lóe lên, thạch nghị biến mất ở cửa thứ 9, đi tới cửa thứ 10. Cùng dự đoán một dạng, cửa thứ 10 nắm giữ 10 tôn thập động thiên cấp độ cường đại khôi lỗi trấn thủ, mỗi một vị đều đến từ thần thoại một dạng nghịch thiên trung tộc, bản mệnh tiên phú cường hãn đáng sợ. Cùng cửa thứ 9 so sánh, cửa này không chỉ là tăng lên 2 tôn khôi lỗi đơn giản như vậy, 10 tôn khôi lỗi đơn thể chiến lực tất cả siêu việt cửa thứ 9 khôi lỗi. Áp lực như bài sơn đảo hải của tới, thạch nghị chỉ cảm thấy quanh thân hư không ngưng trệ lại, phản phất xa vào đến một mảnh trong vũ bùn, khó mà chuyển động. Hắn hít sâu một hơi, song đồng lập lòe, bắn ra sáng chói ký hiệu cùng trùng sáng. Hỗn độn thiên địa đã lặng yên không tiếng động khuyết tán ra, bao phủ đánh tới 10 đạo thân ảnh. Thạch nghị khẽ quát một tiếng, toàn thân trên dưới tất cả huyết dịch thần hy đều hóa thành trông rất sống động từ kỳ lân, tử sắc ba bẩn cùng nhau phát huy, 10 ngụm tinh thần động thiên treo cao đỉnh đầu, tiếp dẫn vô tận bí lực, hội tụ thành thác nước, hàng lâm xuống, bổ sung thạch nghị tiêu hao cùng cần thiết. Dưới loại trạng thái này, hắn thi triển xong cả kỳ lân bảo thuật, vô tận tử khí từ vô số trong lỗ chân lông phun ra, tạo thành kỳ lân pháp tướng, uy thế ngập trời, sức công phạt tuyệt đại. Giờ khắc này, thạch nghị là vô song, khó mà ngăn cản. Hắn đạp lên kỳ lân bước, chấn nhiếp tất cả khôi lỗi, sau đó, cả người giống như kỳ lân hàng thế, ngửa mặt lên trời gào thét, hám thiên chấn địa, quét ngang tứ phương địch. Thập đại khôi lỗi thân hình trì trệ, thạch nghị nhắm ngay thời cơ, hướng về một tôn khôi lỗi đánh tới, một đôi kỳ lân sừng kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, sức công phạt cái thế, cùng giai bên trong đánh đầu thằng đó. Phúc. Một kích toàn lực phía dưới, một tôn khôi lỗi tại chỗ nổ tung, bị tử kỳ lân chi giác đụng xuyên. Cùng thời khắc đó, 9 vị khôi lỗi từ trong kỳ lân bức ảnh hưởng khôi phục lại, từ 4 phương 8 hướng giết hướng thạch nghị. Giống. Tử kỳ lân ngửa mặt lên trời gào to, mỗi một tấm vảy đều tại chấn động, đang phát sáng. Một hồi huyết chiến bộc phát, thạch nghị đem hết toàn lực, kỳ lân bảo thuật, trùng đồng khai thiên, âm dương nhị khí, thượng thương kiếp quang, xúc địa thành thốn, kim sĩ đại bằng, vũ sắc thần quang. Hết thể có thể sử dụng thủ đoạn hắn đều vận dụng, mỗi một cái động tác đều vừa đúng, cực hạn hoàn mỹ, khiến cho hắn có thể tại tàn khốc nhất trong vây công sống sót, còn có thể làm ra phản kích. Trận này vượt mọi khó khăn gian khổ đại chiến một mực kéo dài cực kỳ lâu, đánh tới thạch nghị ý thức đều có chút mơ hồ, hắn ánh mắt hoàn toàn mông lung, bị huyết dịch bao trùm, thân thể của hắn phảng phất không thuộc về mình, đã mất đi trường khống, chỉ biết là như máy móc chém giết. Theo cuối cùng một tôn khôi lỗi phá diệt, thạch nghị thân thể cũng theo đó ngã xuống. Cửa thứ 10 chỗ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, giống như là bước vào đến tịch diệt ở trong. Loại tình huống này một mực kéo dài một canh giờ lâu, mới bị tỉnh lại thạch nghị đánh mỡ. Hắn mình đầy thương tích, khí huyết suy yếu, từ bờ bãi bên trên đại địa bò lên. Thông thiên chi lộ, liền như vậy duy nhất một lần thông quan, thạch nghị vận dụng trùng đồng năng lực, thôi động tử sắc gan, để cho sinh cơ đẩy trôi lượn toàn thân. Đợi đến khôi phục thể lực sau đó, hắn mới đứng dậy, hướng về phía trước hoàn chỉnh đại trận đi đến. Bây giờ, chỉ cần đạp vào tòa này truyền tống đại trận, liền có thể đi tới 3000 đạo châu, thoát ly cảnh cối hạ giới bắt vực. Chỉ tiếc, truyền tống đại trận bên kia cũng không phải cái gì mỹ hảo tương lai, đương nhiên, đối với một ít sinh linh mà nói, đầy đủ mỹ hảo, chí ít có thành thần thời cơ, nhưng đối với thạch nghị dạng này chí tồn cao xa thiên tiêu, đây tuyệt đối không phải một đầu sáng suốt lộ. Truyền tống đại trận bên cạnh có một đầu cảnh cáo ngữ điệu, muốn đi lên giới sau may mắn trốn về sinh linh lưu lại những chữ cổ này là muốn kiện giới kẻ đến sau, bách tộc chiến trường là một cái âm mưu, mục đích chính là vì thượng giới những sinh linh kia chọn lựa tọa kỵ, hoặc là tóm được đến trông coi sơn môn, tóm lại sẽ không bị bình đẳng đối đãi. Thạch nghị tự nhiên không có đặt vào truyền tống trận ý nghĩ, hắn quay người đi trở về khi trước chiến đấu chi địa, ngồi xếp bằng ngồi xuống, không vội rời đi. Nơi này linh khí rất nồng nặc, thích hợp tu hành, vô tận năm tháng cũng sẽ không tới một người, là một chỗ yên tĩnh khó được chi địa, rất thích hợp Thạch Nghị tu hành, hắn tính toán tạm thời lưu lại, ngay ở chỗ này tu luyện. Hắn đầu tiên là phục mâm một chút khi trước chiến đấu, sau đó nuốt vào một cái chiếm được thượng cổ động phủ cổ đan, bắt đầu trọng diễn động tiên. Một bước này cũng không phải một người nào đó chuyên trúc, hạ giới bắt vực trong lịch sử, rất nhiều người đều làm đến, thượng giới sinh linh càng là nhìn lắm thành quen. Thạch Nghị tự nhiên cũng không thể rớt lại phía sau, đem trọng diễn động tiên trở thành nhất thiết phải hoàn thành trình tự. Hắn tập trung mặt khác chín khẩu động thiên chi lực, lại phối hợp trùng đống khai thiên loại này khó giải bí thuật, ngạnh sinh sinh đem chín khẩu tiểu hình động thiên bên trong một ngụm đánh nát. Giang giác, tinh thần vỡ vụn, vô tận tinh quang tràn ra, Thạch Nghị gặp trầm trọng đả kích, một cỗ lực lượng kinh khủng buông xuống ở trên người hắn, khiến cho Thạch Nghị thân thể một hồi lay động, suýt nữa ngã xuống đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà, hắn sắc mặt không hề bận tâm, ánh mắt không có chút gợn sóng nào. Sau đó, Thạch Nghị thôi động hoàn chỉnh chín ngôi sao, rèn luyện vô tận bí lực, hội tụ thành thác nước, đổ bê tông tại viên kia vỡ vụn tinh thần phía trên. Đồng thời, trong nhục thân cũng có một cỗ mênh mông tinh khí phóng lên trời, đến từ trong bụng cổ đan, gia nhập vào tiến trình này ở trong. Thạch Nghị trùng đồng nhưng là tia sáng biến ảo, vô số ký hiệu lấp lóe, quan sát cùng khống chế động thiên trọng diễn toàn bộ quá trình. Ầm ầm, cũng không biết trôi qua bao lâu, một khỏa cực lớn đến không có gì sánh kịp tinh thần sinh ra, cùng đệ thập khẩu động thiên đối ứng tinh thần không kém bao nhiêu, viện siêu khắc tám thành động thiên. Thạch Nghị thực lực lại độ nhận được đề thăng, mỗi phương diện đều có tiến bộ. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Thập động thiên danh xưng động thiên cảnh cảnh giới cực hạn, giết vào lĩnh vực này sau đó còn có thể tiếp tục tiến lên, loại cảm giác này không thể nghi ngờ là tuyệt vời. Thạch Nghị chưa vừa lòng với đó, hắn muốn đem mặt khác tám khỏa ngôi sao loại nhỏ đều trọng diễn một lần. Phúc. Một khỏa ngôi sao loại nhỏ nổ tung, Thạch Nghị lại độ bị thương, hắn xe nhẹ đường quen, bắt đầu một vòng mới động thiên trọng diễn. Viên thứ 3, viên thứ 4, viên thứ 5, viên thứ 9. Đợi cho Thạch Nghị đem tất cả tiểu hình động thiên đều trọng diễn một lần, toàn bộ sánh vai đệ thập động thiên sau đó, đỉnh đầu hắn 10 khỏa tinh thần làm thành một vòng, mỗi một khỏa đều cực lớn đến không gì sánh kịp, trầm trọng vô biên, uy thế kinh khủng đến cực hạn, chấn áp trên trời dưới đất. Thời khắc này Thạch Nghị, so với lúc trước cường đại mấy thành, nếu như lại nếm thử khiêu chiến cửa thứ 10, sẽ lại không như lúc trước đồng dạng chiến đến ý thức mơ hồ, sẽ càng thêm ung dung không đội. Cái này còn không phải là Thạch Nghị toàn bộ thu hoạch, 9 lần động thiên trọng diễn, hắn dùng trùng đồng toàn trình quan sát, thấy rõ đến rất nhiều bí mật, rất nhiều phía trước không biết diệu dụng hắn đều mở mang ra. Chương 86, con đường khác nhau chương 86, con đường khác nhau Thạch Nghị đứng sừng ở cửa thứ 10, đỉnh đầu 10 khỏa không có gì sánh kịp khổng lồ tinh thần, vang lên ầm ầm, thần năng như biển, tinh quang cùng thủy khí dâng lên, vẹn vẹn tự nhiên tán phát khí thế, liền đem đất ngay dưới chân chèn ép lõm, trầm luân. 9 lần trọng diễn động tiên, mỗi một lần cũng là dập tắt hết thảy, hao hết tất cả, sau đó niết bàn, tái tạo động tiên, loại này niết bàn, giống như cỏ cây đồng dạng, khô héo, lại phồn vinh, giống như lần lượt tân sinh. Thạch Nghị chủ đạo đây hết thảy, cũng dùng trùng đồng quan sát toàn bộ quá trình, hủy diệt, tân sinh, chính là âm cùng dương một loại thể hiện, nguyên nhân chính là như thế, hắn đối với âm dương nhị khí lý giải càng thâm thúy. Trừ cái đó ra, hắn còn có phương diện khác thu hoạch. Tại Thạch Nghị trưởng không cùng thôi động phía dưới, 10 quả thật lớn tinh thần lẫn nhau đấu đá, phát sinh va chạm kịch liệt, giống như là muốn hợp lại cùng nhau đồng dạng. 10 đạo thu to thần lực thác nước từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đổ bê tông tại Thạch Nghị trên thân thể. Nhất thời, Thạch Nghị uy thế nhảy lên tới cực hạn, đơn giản muốn hóa thành lĩnh vực này thần minh, đỉnh đầu hắn 10 quả tinh thần cũng tại cháy hừng hực, phóng thích vô tận tinh huy, giờ khắc này, phù văn như biển, lượn lờ tại Thạch Nghị quần thân, thập đại tinh thần động thiên điên cuồng va chạm, xoay tròn. Trong quá trình này, Thạch Nghị trùng đồng cũng gần như bắt đầu cháy rừng rực, có đến không hết ký hiệu đang lóe lên, không ngừng thôi diễn lấy sau này tiến trình, nơi khỏe mắt của hắn thậm chí có dòng máu đỏ sông chảy xuống, đến gần vô hạn trùng đồng vận chuyển cực hạn. Ầm ầm, hư không cũng bắt đầu bóp méo, tại thập đại tinh thần cùng Thạch Nghị nhục thân trùng quanh sụp đổ xuống, từng đạo khe hở lan tràn hướng bốn phương tám hướng, thiên địa càn khôn đều phải sụp đổ. Thạch Nghị trong lồng ngực cùng ổ bụng bên trong, càng là tử khí ngập trời, trái tim như sấm trống, song phổi oanh minh, khí thế như cầu đồng, chấn động tinh thần nhật nguyện, gan thổ nạp, vạn vật khôi phục, sinh cơ bừng bừng, cái thứ tư tử sắc tạng khí cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hình thành, đây là đại biểu cho thổ thuộc tính tạng khí, lá lách, một khi tu hành có thành, có thể hòa giải âm dương ngũ hành, để cho trong cơ thể của Thạch Nghị luân chuyển càng thêm cân. Bằng, đối với hắn ra chỉ chính là toàn phương vị, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Hắn lại ăn một gốc thánh dược, khổng lồ tinh khí cùng năng lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, đối với động tiên cảnh sinh linh mà nói, thánh dược quá mức đi tiên, giống Thạch Nghị như vậy duy nhất một lần nuốt vào cả bụi, cùng không khác tìm chết, sẽ bị no bạo. Nhưng mà, Thạch Nghị đã không quản được nhiều như vậy, hắn phải toàn lực đánh cược một lần, nghiệm chứng trùng đồng thôi diễn đạt được. Chỉ cần là có thể trở nên mạnh hơn, hắn liền có thể thẳng tiến không lùi. Và anh, thiên băng địa liệt, Thạch Nghị chỗ đứng triệt để bị hừng hực quang cùng khổng lồ tinh khí bao phủ, cùng với đầy trời ký hiệu, ba động kịch liệt, cường hành đến cực hạn, hết thảy đều nhìn không rõ ràng. Kết một tiếng nứt vang, thập đại tinh thần tất cả xuất hiện vết nứt, có kinh khủng tinh huy từ trong cái khe phun ra, đem nơi đó bao trùm. Thạch Nghị tinh thần chấn động, song đồng bị mang huyết hỏa diễm bao vây, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra đinh thái nhức góc tiếng gầm gừ. Hắn không đếm xỉa đến, trực tiếp đặt lên tất cả. Tại trung đồng dẫn đạo dưới, thập đại tinh thần phi tốc xoay tròn, trong cái khe phun ra tinh huy nối thành một mảnh, hội tụ thành tinh vân thần sương mù, đem thập đại tinh thần che đậy. Cuối cùng, mười khỏa giữa các vì sao có liên hệ, ông một tiếng, vờn quanh Thạch Nghị lẫn nhau tương liên, hóa thành một đạo bất hủ thần vòng, khí thế bằng bạc, tốc độ rực rỡ. Cuối cùng, bọn chúng xảy ra cộng minh, trở nên càng thêm rực rỡ, giống như một vòng hừng hực thần dương, thạch nghị sừng sững ở thần dương trung tâm nhất, giống như là tiên thần giáng thế. Sau một khắc, tạo thành thần vòng 10 ngụm động tiên, cũng chính là thập đại tinh thần, đồng loạt hướng thần vòng chính giữa nhất thạch nghị dũng mãnh lao tới thần lực tinh hoa. Vô tận tuy khí, từng đạo, từng sợi, toàn bộ hướng về thạch nghị nhục thân hội tụ tới, hắn phảng phất trở thành trong thiên địa duy nhất. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, thạch nghị nhục thân tại lấy một cái tốc độ đáng sợ tăng cường, động thiên thần hoàn tẩm bổ ra một cái nhục thân động thiên, kinh khủng thần năng chạy về toàn thân, hắn chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Vâng. Đông nhiên, tử quang diệu thế, thạch nghị lá lách chỗ bộc phát ra một vòng tử sắc tiêu dương, trong mơ hồ chuyển ra kỳ lân gầm thét thanh âm. Tại vòng sao tẩm bộ phía dưới, tử sắc lá lách tiến trình trên phạm vi lớn tăng tốc, không có xài thời gian bao lâu liền kích phát nội bộ kỳ lân huyết tiềm năng, hoàn thành tiến hóa. Khi tử sắc lá lách ra mắt, thạch nghị tinh thần cùng nhục thể đều được trình độ nhất định tăng cường, thể nội âm dương nhị khí, ngũ hành đại đạo mấy người trở nên càng thêm hài hòa, cân bằng, hắn toàn bộ thân thể đều đang phát sáng, dáng vẻ trang nghiêm, lôi kéo tinh thần thần hoàn cùng nhau đem thạch nghị đạo hạnh đẩy hướng mức cực hạn. Nhất là thạch nghị tiên phú trung đồng, sớm tại thập tinh thần vòng xuất hiện, đổ bê tông nhục thân động tiên thời điểm, bọn chúng liền được tầm bổ, động lực tăng nhiều. Bây giờ tử sắc lá lách xuất hiện, lại độ để cho trùng đồng lấy được tiến hóa. Cho dù thạch nghị nhắm mắt lại, cũng có hừng hực hào quang xuyên thấu qua mí mắt, bắn nhanh hướng bên ngoài cơ thể. Hắn động lực tăng nhiều, cùng trùng đồng có liên quan đủ loại bí thuật uy năng cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Quan trọng nhất là trùng đồng công dụng mạnh hơn, vô luận là ngộ đạo, vẫn là khám phá sự vật bản nguyên, hoặc là thôi diễn, nhìn rõ chân tơ cái tóc, đều trở nên càng thêm đáng sợ. Nếu như loại này tấn manh tiến hóa xu thế có thể một mực duy trì, như vậy thạch nghị chỉ cần một đôi mắt liền có thể nhìn thấu tất cả, trở thành tất cả địch nhân kinh khủng nhất tác động. Thạch nghị không có tiếp tục nữa, hắn muốn ăn thấu hiện nay thu hoạch những thứ này, mới có thể bắt đầu một bước kế tiếp. Tính đến trước mắt, động thiên thần hoàn nhục thân động thiên mấy người, cũng là thạch nghị quen thuộc tiến hóa mạch suy nghĩ, cùng nguyên tắc thạch hạo không kém nhiều. Nhưng mà, lại sau này, hai cái sinh linh rất có thể liền muốn mỗi người đi một ngả, riêng phần mình hướng đi con đường khác nhau, thạch nghị đối với cái này sớm đã có dự cảm. Dù sao, mỗi người động thiên cảnh cũng là khác biệt. Trong quá trình tu hành, thạch nghị cũng tại một mực dùng trùng đồng tiến hành thôi diễn. Nếu như nói duy nhất động thiên con đường là thích hợp thạch nghị lộ, như vậy hắn sẽ không chút do dự lựa chọn con đường này, cho dù khi trước con đường này là thạch hạo chuyên trúc. Đáng tiếc, kết quả cũng không phải là như thế. Thạch nghị thôi diễn cho ra kết luận là thập động thiên hợp nhất không phải thích hợp cho hắn nhất lộ. Nếu là cứng rắn muốn đi đường này mà nói, là có nhất định tỷ lệ có thể đi thông, có thể trực tiếp để cho thạch hạo duy nhất động thiên trở thành thứ hai. Bất quá thạch nghị không có nhàm chán như vậy, cố ý đi người khác chi lộ, hắn theo đuổi vẫn luôn là tối cường chi lộ. Trong mắt chỉ có chính mình, không có người khác. Hắn đối với Thạch Hạo thái độ cũng không phải muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hoặc là nghĩ trăm phương ngàn kế suy yếu chi, mà là mong đợi Thạch Hạo có thể biến so nguyên tắc bên trong Thạch Hạo còn cường đại hơn, làm đối thủ của hắn, chỉ có dạng này mới có thể kích phát ra cường đại nhất chính mình. Đến nỗi những người khác, còn chưa đủ tư cách, có mấy người dám nói có thể một mực đuổi kịp thê đội thứ nhất bước chân, không bị xa xa bỏ lại đằng sau. Đương nhiên, liền trước mắt chiến lược mà nói, Thạch Nghị còn không gọi được là thê đội thứ nhất, dù sao, đây là hạ giới bắt vực, thiên địa hoàn cảnh cùng tầng tối tu đạo tài nguyên hạn chế hắn. Thiên địa hoàn cảnh phương diện cao hơn hạ giới bắt vượt nhiều giới tại, tỉ như nói 3000 đạo châu, tỉ như nói cửu thiên thập địa bên trong cửu thiên, còn có hoàn chỉnh đại thế giới, tỉ như dị vực, tiên vực mấy người. Nếu là đem bây giờ Thạch Nghị cầm lấy đi cùng dị vực cùng cảnh giới đế thi đấu trong tộc, hắn chắc chắn là không sánh bằng, bất quá, theo Thạch Nghị tu hành, thiên địa hoàn cảnh phát sinh biến hóa, hắn hội trục bộ bắt kịp, thậm chí là siêu việt, đây là không thể nghi ngờ. Cửa thứ 10 liền như vậy lâm vào trong yên tĩnh. Thượng cổ đến nay, có thể giết tới đây sinh linh có thể đếm được trên đầu ngón tay, một thế này thì càng không cần nói. Hoa vực bản thổ chỉ sợ chỉ có Thạch Hạo một cái có tư cách như vậy, mà giờ khắc này Thạch Hạo vẫn chỉ là một cái 4 tuổi bú sữa em bé, không có khả năng liên tiếp xông qua 10 quan giết ở đây. Thạch Nghị có thể an tâm bế quan, ở đây tu hành. Thời gian trôi qua, mấy tháng quan cảnh thoáng một cái đã qua, trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại củng cố đạo hạnh. Hắn thu hoạch nhiều lắm, 9 ngôi sao động thiên trọng diễn, thập tinh hợp thành thần vòng, tử sắc lá lách các loại. Mỗi một loại thu hoạch đối với Thạch Nghị thực lực đều có rất lớn đề thăng, phải cần một khoảng thời gian đi lắng đọng, đi củng cố, càng sâu lĩnh ngộ. Cuối cùng hắn đem mỗi lĩnh vực đều đẩy về phía trước mắt trong hoàn cảnh có khả năng đạt tới cực hạn hoàn cảnh, cả người ở vào nhân sinh ở trong đỉnh phong nhất, tinh thần sung mãn, mi tâm phát sáng, đôi mắt sáng ngời có thần, cơ thể sinh huy, lượn lờ rực rỡ thần quang, giống như một vị thiếu niên thần minh quan sát nhân gian. Thạch Nghị 8 tuổi, tính toán thời gian, từ hắn chạy ra kỳ lân bí cảnh cái kia một đại tuyến qua, đã qua gần tới 3 năm. Thực lực của hắn cũng sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ bản huyết cực cảnh đến động thiên cực cảnh. Thập động thiên, tinh thần thần hoàn nhục thân động thiên, thử sát bốn bẩn, trùng đầu. Thạch Nghị nội tình cùng át chủ bài nhiều vô số kể, chỉ từ về mặt chiến lược tới nói, trước mắt hạ giới động thiên cảnh sinh linh bên trong, không có cái nào có thể cùng hắn một trận chiến, trừ phi là thượng giới người tới, hơn nữa còn phải là loại kia đại giáo truyền nhân. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã là hạ giới bắt vực bên trong tối cường động thiên cảnh. Nhưng mà, Thạch Nghị vẫn chưa đủ, bởi vì hắn biết, động thiên dung hợp thành thần vòng, đổ bê tông ra nhục thân động thiên sau đó còn có lộ, hắn tuyệt không phải thứ nhất đi đến tình trạng này. Nguyên tắc Thạch Hạo chính là tại trên nhất trụ cột này đi ra động thiên hợp nhất con đường vô địch. Hắn đang suy tư con đường của mình đến cùng nên đi như thế nào, cũng đang dùng trùng đồng tiến hành thôi diễn. Nhưng mà, can hệ trọng đại, trùng đồng tiến hành thôi diễn khó mà trường khống, một mảnh hỗn độn, chỉ là có một loại dự cảm, duy nhất động thiên không phải thích hợp cho hắn nhất. Thạch Nghị than nhẹ một tiếng, cứ như vậy cứng rắn nghĩ, hoa nhiều hơn nữa thời gian cũng ngộ không thông suốt, hay là muốn tự mình cảm thụ động thiên cảnh bí mật, mới có thể bắt lấy cái kia trong cõi u minh nhất tuyến kỳ ngộ. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, để cho thập đại tinh thần hiện hiện ra, sau đó, một cái ý niệm khống chế bọn chúng hòa làm một thể, hóa thành một đạo sáng chói thần vòng. Thạch Nghị hai con ngươi tách ra quang, mi tâm có thần quang ẩn ẩn lộ ra, hắn xúc tích lực lượng, đem tinh khí thần hòa vào nhau, hội tụ thành một vệt ánh sáng, hướng về rực rỡ thần vòng phóng đi. Giờ khắc này, thiên địa càn khôn đều tĩnh lặng lại, vạn vật im lặng, hư không đều im lặng, ước vạn năm tuế nguyệt giống như lưu quang đồng dạng xẹt qua bên cạnh. Thạch Nghị giống như là xuyên qua vũ trụ hồng hoang, xuyên thấu hoàn vũ, vượt qua tuế nguyệt trường hà, đi tới cuối chân trời, thần du thái hư, nghị thoáng thiên tích địa, nhìn kỷ nguyên lên xuống, nhìn nhân quả luân hồi. Dù là chỉ có ngắn ngủi ngừng chân, Thạch Nghị cũng thu hoạch rất nhiều, chạm tới đạo chi chân vận, rất mơ hồ, nhưng cũng rất rung động, dính tới thiên địa vạn vật luân chuyển, thế gian sinh linh tiến hóa lịch trình, kiếp trước và kiếp này tương lai nhân quả các loại, giống như lật ra một tờ cổ sử sách. Hắn cũng không nghĩ đến, thập đại tinh thần động thiên hợp thành rực rỡ thần vòng bên trong, có như thế nhiều bí mật cùng nguyên tố, để cho người ta miên man bất định. Khi Thạch Nghị lại độ mở to mắt, hai đạo rực rỡ chùm sáng bắn ra, tại bên trên đại địa lưu lại hai cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Đây là ngộ đạo thành công thể hiện, mang ý nghĩa Thạch Nghị thu hoạch rất lớn. Hắn đứng dậy, sừng sững ở rực rỡ thần vòng nơi trung tâm nhất, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần vòng bay lên không, đi tới chỗ cao nhất, hào quang óng ánh kia trong nháy mắt chiếu sáng đại địa. Thạch Nghị hai con ngươi nở rộ bảo quang, bên trong có đại tinh chìm nổi, vũ trụ vỡ nát cảnh tượng khủng bố nổi lên, thâm thúy đến cực hạn. Hắn đem thần vòng xem như một ngọn đèn sáng, hy vọng có thể tại mở tối trong thế giới vì hắn chỉ rõ con đường phía trước, nhìn thấy chỗ xa hơn. Đây là Thạch Nghị ngộ đạo thành quả, hắn vững tin, tại phía trên thập động tiên còn có biệt vận, có phải là hay không động tiên, hắn không biết, nhưng mà chỉ cần mở ra, hắn sẽ thu hoạch được vô tận bí lực, siêu việt hiện nay ở cực cảnh, bước vào một phen khác trong lĩnh vực đi. Tại trong trùng đồng góc nhìn, thân vòng rực rỡ, chiếu sáng hư không, trong cõi u minh, hình như có một vùng biển mênh mông bắt ngang tại phía trên thập động tiên, đem cái kia phiến khu vực thần bí cùng Thạch Nghị cách nhau ra. Thạch Nghị hít mắt, khổng lồ đồng lực quyết tán ra, hắn dõi mắt nhìn ra xa, muốn nhìn rõ phía trên thập động tiên sự vật. Nhưng mà mặc hắn nhìn thấy hai con ngươi đều chua xót, cũng không có bất cứ manh mối nào. Thạch Nghị khép hờ đôi mắt, thu hồi động thiên thần hoàn, hắn không nhất thời bội vã. So với thập động thiên hợp nhất loại này nhìn gặp, sờ được lộ, hắn lựa chọn con đường này quá mức hư vô mờ mịt, thậm chí có chút không thực tế. Nếu để cho người khác biết được, hắn muốn tại động thiên phía trên mở đường đi, thông hướng cái gọi là khu vực thần bí, sợ rằng sẽ cười đến rụng răng, cho là hắn là điên rồi. Nhưng mà Thạch Nghị kiên định cho rằng, đây là thích hợp mình nhất lộ. Hắn tinh khí thần chi quang ngao du tinh thần hoàn lúc, thấy được rất nhiều bí mật, cũng không phải là Thạch Nghị không có lửa thì sao có khói. Nghỉ ngơi một chút sau, Thạch Nghị lại độ phóng thích tinh thần thần hoàn làm lờ mờ ở dưới hải đăng, hắn thì xếp bằng ở hải đăng phía dưới, tiếp tục cảm ứng động thiên phía trên sự vật. Cái này chú định không phải một cái một lần là xong quá trình, cần đại lượng thời gian. Thạch Nghị giống như là hóa đá, cắm rễ tại thông thiên chi lộ cửa thứ 10, hắn vận dụng tất cả có thể động dụng phương pháp, thánh dược, cổ đan, chỉ vì cảm ứng đến cái kia phiến hư vô mờ mịt thế giới. Nếu như thế giới hắn đang ở cùng vùng thế giới kia có liên quan, có môi giới, đó nhất định là nhân quả, là vận mệnh. Một tháng sau, Thạch Nghị nghe được nhỏ nhẹ tiếng sóng, giống như là có một mảnh mênh mông đại dương mênh mông đang quay kích đường ven biển. Hai tháng sau, tiếng sóng càng rõ ràng, có thể rất rõ ràng nghe được. Sau ba tháng, loại thanh âm này đã đinh tai nhức óc, khiến người ta cảm thấy đang ở trước mắt, nhưng làm Thạch Nghị ngửa đầu nhìn trời, đem trùng đồng thôi động đến cực hạn thời điểm, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, trống rỗng. Rõ ràng tiếng sóng kịch liệt như vậy hùng vĩ, nhưng không thấy đại dương mênh mông, thực sự quỷ dị. Thạch Nghị chỉ có thể tiếp tục nếm thử. Cuối cùng, năm tháng sau, hắn thôi động trùng đồng, thấy được trong hư không bên trong cái kia mờ mịt, vô hình đại đạo vận sóng, rất có quy luật, cùng tiếng sóng tiết tấu nhất trí. Chương 87, cực điểm nhảy lên chương 87, cực điểm nhảy lên Thạch Nghị nhịn không được tinh thần chấn động, năm tháng khổ tu không có lãng phí vô ích, hắn cuối cùng cảm ứng đến cái kia phiến hư vô mờ mịt khu vực thần bí. Nó quả thật là tồn tại, chỉ là không thuộc về mảnh này thời không, không có cách nào tưởng tượng trật tự chi lực vắt ngang ở nơi đó, đưa nó cùng hiện thế cách nhau ra. Dù là Thạch Nghị dựa vào tinh khí thần chi quang ngao du tinh thần thần hoàn thể ngộ đến thế gian rất nhiều đại đạo, nhìn thấy động thiên phía trên khu vực thần bí, hắn vẫn là dùng hết thủ đoạn, hao tốn thời gian 5 tháng tại sơ bộ cảm ứng đến một khu vực như vậy tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, con đường này đến cùng bao nhiêu gian nan. Có thể có bây giờ thành tựu, cơ duyên, nhân quả, nội tình. Thiếu một thứ cũng không được, trong quá trình này, trùng đồng tác dụng vượt quá tưởng tượng, không thể thay thế. Đổi lại là những người khác, coi như ngồi bất động đến thiên hoàng địa lão, sông cạn đá mòn, cũng không khả năng tại động thiên cảnh cảm ứng đến. Nếu như bọn hắn tại động thiên cảnh cảm ứng không đến, vậy thì vĩnh viễn không cách nào đạp vào con đường này. Cầu thông khu vực thần bí, thu được vô thượng bí lực, vốn là nên lấy động thiên cảnh vì bắt đầu. Cái gì gọi là động thiên? Tu sĩ trên cơ thể người bên trong hoặc bên ngoài cơ thể, mở ra một đầu bất hủ thông đạo, hoặc là tịch thổ, hoặc là một phương thế giới, dùng để câu thông ngoại giới thiên địa căn côn, hấp thu đại thiên mà bên trong tinh hoa, nội sinh ra đạo phủ chân nghĩa, hiểu ra thế giới này trật tự cùng quy tắc biến hóa các loại. Nói cho cùng, nó là một người thể kết nối ngoại thiên địa thông đạo. Mà Thạch Nghị động thiên là độc nhất vô nhị mênh mông tinh thần, mười khỏa không có gì sánh kịp nguy nga đại tinh cấu thành rực rỡ vòng sao, tạo thành một đầu khó mà hình dung thông đạo. Thạch Nghị chính là mượn nhờ cái thông đạo này, mới may mắn nhìn trộm đến động thiên phía trên cấm kỵ khu vực. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, Thạch Nghị đem hết khả năng, hy vọng đả thông ngăn cách, kết nối cái kia phiến thần bí chi địa. Nhưng mà, vô luận hắn cố gắng như thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào làm cho động thiên phía trên cái kia phiến đại dương mênh mông hiện ra mà ra. Hết hạn trước mắt, hắn đã tiêu hao dòng dã nửa năm thời gian. Thạch Nghị 8 tuổi rưỡi, nhưng vẫn là dậm chân tại chỗ, nếu là không có xuyên phá tầng kia ngăn cách, cái này hao phí nửa năm thời gian tương đương với số lượng. Đây là Thạch Nghị không thể tiếp nhận tình huống, hắn cũng không khả năng từ bỏ. Thông thiên chi địa phần cuối, cửa thứ 10 chỗ trong tiểu thế giới y bên trong, Thạch Nghị mặt lộ vẻ vẻ do dự, một đôi trùng đồng dạng người rực rỡ, có vô số ký hiệu tại sắp xếp đang lóe lên. Hắn tại thôi diễn các loại khả năng, nhưng phàm là có thể để cho hắn nhìn trộm đến cấm kỵ khu vực, thu được vô thượng bí lực phương pháp, hắn đều nguyện ý đi nếm thử, dù là phải bỏ ra kinh khủng đại giới. Sau một hồi lâu, Thạch Nghị trong mắt lóe lên một hồi chói mắt tinh quang, thông qua không ngừng cố gắng, hắn tìm được một loại khả năng tinh chất cực lớn phương pháp. Chỉ là, cơ hội chỉ có một lần, không thành công vậy thì vĩnh viễn không khả năng thành công. Thạch Nghị hít sâu một hơi, đối với hắn mà nói, có thành công cơ hội cũng không tệ rồi, không có tư cách lại muốn cầu khác. Được hay không được, tất cả nhìn cái này cực điểm nhảy lên. Hắn không còn ngồi bất động, mà là bắt đầu vì tiếp xuống cực điểm nhảy lên làm chuẩn bị. Cổ đan, thánh lực, bí pháp, ký hiệu, đều tại Thạch Nghị chuẩn bị phạm trù bên trong. Cùng lúc đó, hắn mở ra phủ bụi thật lâu phong ấn chi lực, để cho đã dựng dục ra thượng thương kiếp quang chí tôn cốt tái hiện thế gian. Thạch Nghị không chỉ có cho chí tôn cốt nuôi nâng số lớn tinh khí cùng thần hoa, càng là dựa vào đối đầu thương kiếp quang cảm ngộ, tại chí tôn cốt bên trong sắp đặt, khắc họa một cái lại một cái thần bí đại đạo ký hiệu. Trung đồng lưu chuyển, hắn tính toán triệt để trưởng khống khối này siêu phàm cốt, trưởng khống cốt trung bản ngồi chí tôn thân ảnh, cùng với mênh mông trật tự chi lực. Đó cũng không phải tại dung hợp, mà là dựa vào vô cùng cường đại động lực, cưỡng ép tiếp quản chí tôn cốt, khiến cho Thạch Nghị có thể tại cần nó thời khắc mấu chốt phát huy cực lớn hiệu dụng. Quá trình này cũng không dễ dàng, ước chừng hao tốn mấy tháng quan cảnh, mới đạt tới Thạch Nghị kết quả mong muốn. Hô, sắp tuổi tròn 9 tuổi Thạch Nghị khẽ nhả ra một hơi tới, vì đã thông thế giới hiện thực cùng cái kia phiến hư vô mở mịt khu vực ngăn cách, hắn bỏ ra rất rất nhiều. Nếu như hắn không ở nơi này dừng lại, lựa chọn hát vang tiến mạnh mà nói, gần tới thời gian một năm, chỉ sợ đã sắp tu luyện tới hóa linh cảnh hậu kỳ. Đáng giá không? Thạch Nghị cho rằng đáng giá, dù là cuối cùng thất bại, tối thiểu nhất, hắn cũng vì thế mà liều mạng đọ sức qua, không lưu tiếc nuối. Hồi ức quá khứ, hắn ngưng kết tinh khí thần chi quang, ngao du tinh thần thần hoàn sơ bộ nhìn trộm đến cái kia phiến cấm kỵ khu vực tồn tại, lại lấy tinh thần thần hoàn vì ngọn đèn chỉ đường, tại vô tận mở tối tìm được xác thực đường đi, nghe được cái kia như có như không tiếng sóng, cuối cùng càng là cảm ứng đến loại kia ầm ầm sóng dậy vô hình vận sóng. Vì sau cùng cực điểm nhảy lên, hắn tiêu phí cực lớn tinh lực, cưỡng ép trưởng khống chí tốt cốt, xúc tích lực lượng, đồng thời làm vô số lần thôi diễn, cùng nhau đi tới, rất không dễ dàng, cuối cùng đã tới nghiệm thu thành quả thời khắc. Thành công hay là thất bại, thì nhìn lần này. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, từ bốn phương tám hướng đưa tới vô tận tinh khí, để cho trạng thái của mình từng bước một hướng đi đỉnh phong nhất. Giờ khắc này, tử sắc bốn bẩn cùng nhau phát lực, một tiếng đến từ tử sắc trái tim, giống như kinh lôi tầm thường vang dội, kéo ra cực điểm nhảy lên đại mạng. Thạch Nghị trái tim cường đại hữu lực, mãnh liệt nhảy lên, dốc hết toàn lực vận chuyển tinh huyết, chuyển vận hướng toàn thân các nơi. Hắn tử sắc song phổi kịch liệt co bảo, miệng mũi ở giữa lượn lờ hừng hực tử khí, tại hư không bên trong lan tràn, tử sắc gan, sinh cơ chạy ra, vì Thạch Nghị cung cấp số lượng cao sinh mệnh khí thế. Trong chốc lát, vạn vật khôi phục, sinh khí bừng bừng, tử sắc lá lách, trầm trọng, kéo dài, hòa giải âm dương ngũ hành, còn có sắp công thành tử sắc thận, thủy thuộc, tính chi lực dạo dược, tập bộ vạn vật. Đây là Thạch Nghị cố ý lưu lại lỗ hổng tử sắc ngũ tạng, chỉ kém một cái tử sắc thận, một khi tu thành, ngũ hành viên mãn, không chỉ có kỳ lân bảo thuật uy năng sẽ đạt đến một cái kinh khủng hoàn cảnh, triệt để thể hiện ra thập hung bảo thuật đáng sợ uy thế, thực lực của hắn đạo hạnh cũng biết thêm một bước thuế biến, đề thăng. Ngũ hành viên mãn, tương sinh tương khắc, luân chuyển không ngừng, đối với Thạch Nghị tăng thêm tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Bây giờ chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể tiến hóa ra tử sát thận, nhưng mà Thạch Nghị muốn đem tiến hóa thăng hoa thời khắc lưu lại xung kích cấm kỵ khu vực trong quá trình hóa thành một cố thế, trợ hắn xông phá hết thể trở ngại. Với anh, thập đại động tiên cũng chính là 10 khỏa vô cùng to lớn tinh thần nổi lên tại Thạch Nghị dưới sự khống chế, hòa làm một, hóa thành một đạo sáng chói tinh thần thần hoàn. Thạch Nghị hai con ngươi lập lòe, mắt trái sinh cơ, mắt phải hủy diệt, một dương một âm, hai cái trùng đồng đều thôi động đến cực hạn hoàn cảnh, cơ hồ muốn hóa thành hai quả hưởng hực liệt dương. Nằm trong loại trạng thái này, hắn rõ ràng nghe thấy được động thiên phía trên cái kia giàu có tiết tấu sóng lớn thanh âm, cũng nhìn thấy trong lúc vô hình tồn tại gợn sóng. Nhân quả, vận mệnh, tương lai, biết bao thần bí. Từ xưa đến nay cũng là tu sĩ chăm chỉ không ngừng, muốn truy tìm trung cực bí mật cùng chủ đề. Giờ này khắc này, Thạch Nghị lấy tinh thần thần hoàn vì thông đạo, nhìn trộm đến đó một lĩnh vực một góc của băng sơn. Hắn không do dự, ngửa đầu nuốt vào đã sớm chuẩn bị xong thánh dược, cổ đan, bí dược các loại. Lần này, Thạch Nghị không đếm xỉa đến, không lưu cho mình đường lui, hắn một hơi nuốt lấy động thiên cảnh khó có thể tưởng tượng mênh mông thần năng. Cho dù là Thạch Nghị dạng này tuyệt thế thiên tiêu, cũng suýt nữa bị nó bạo, toàn thân đỏ thẫm, vô số thần năng cùng huyết khí dọc theo lỗ chân lông bốc hơi mà ra. Loại tình huống này Thạch Nghị đã sớm dự liệu được, hắn sớm khắc họa ký hiệu có tác dụng, trực tiếp khóa lại da của mình, thân thể, cả người giống như một tôn hỏa lò, chỉ có vào chứ không có ra, tất cả vào bụng tinh hoa đều không thể bỏ trốn ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Thạch Nghị chịu đựng lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết cực lớn đau đớn, dẫn đạo cỗ này kinh khủng thần năng, theo hắn cùng nhau, phía trên trùng kích động thiên cái kia vô hình vô chất ngăn cách. Nếu không phải Thạch Nghị dùng tinh thần thần hoàn đổ bê tông ra một cái nục thân động thiên, hắn tuyệt đối sẽ bị cỗ này năng lượng kinh khủng hòa tan, sông ngay cả cặn cũng không còn. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt âm dương nhị khí rung động, từng đạo trùng đồng khai thiên bổ vào hư vô không gian chỗ, muốn tránh thoát công xiềng, giết ra một đường máu. Hư không rung động, bị Thạch Nghị xung kích liên lụy, cùng loại kia gợn sóng lần thứ nhất sinh ra một loại nào đó gặp nhau, Thạch Nghị tâm thần run lên, thấy được hy vọng thành công. Có gặp nhau, lời thuyết minh thật sự làm được, có đường có thể đi. Hắn không do dự nữa, trực tiếp để cho tử sắc khí thế tràn ngập thận. Thận giả, sinh mệnh chi nguyên, thần bí vô tận, thoải mái văn vận, đạo nhân lấy nó sinh thân, có thể xưng sinh mệnh đầu nguồn. Khi cái này một chỗ hóa thành sâu tử sắc, mở ra mênh mông tiềm năng, kết quả khó có thể tưởng tượng. Thạch Nghị đạo hạnh trong nháy mắt tăng mạnh, tử sắc ngũ tạng hóa thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, một đầu trông rất sống động tử kỳ lân bảo thiên gào địa, ngửa mặt lên trời gào thét. Giờ khắc này, động thiên thần hoàn phía trên cái kia phiến khu vực thần bí bị rung chuyển, cái gọi là ngăn cách, vậy mà tại run rẩy, có sắp bị phá vỡ dấu hiệu. Nếu như nói, Thạch Nghị chuẩn bị chỉ thế thôi, như vậy hiện tại hắn đã có thể tuyên cáo thất bại. Sử dụng bình thường, thường quy thủ đoạn, dùng hết tất cả, cũng chỉ có thể đạt đến loại hiệu quả này, không cách nào chân chính dung chuyển tầng kia ngăn cách, có thể thấy được con đường này rốt cuộc có bao nhiêu gian khổ. Cũng may Thạch Nghị còn có thủ đoạn cuối cùng không có sử dụng, thành cùng bại cũng còn chưa biết. Cái kia chiếm được đường đệ tiên thiên chí tôn cốt, cái kia nguyên tắc bên trong quấn quanh lấy đại nhân quả, để Thạch Nghị vì thế trả giá sinh mệnh cốt, một thế này Thạch Nghị muốn đem nó xem như một khối bàn đạp, vượt qua trước mắt cái này khó mà vượt qua là trời. Và anh Thạch Nghị chỗ ngực bộc phát ra kinh thiên động địa ba động, thường hư quang huy cùng với vô cùng vô tận ký hiệu từ bộ ngực hắn bên trong một khối cốt bên trong xung ra, đây là thượng thường kiếp quang, là phai mở văn vận, phá diệt hết thể tia sáng. Thạch Nghị chỉ cảm thấy chỗ ngực nóng bỏng vô cùng, giống như là đang thiêu đốt hừng hực, có một cỗ để cho người ta khó có thể chịu đựng thiêu đốt cảm giác bao phủ toàn thân, xông thẳng trong đầu. Đối với cái này, hắn hoàn toàn không để ý, một đôi trùng đồng gần như nhóm lửa, khỏe mắt chảy máu như trụ, tóc đen như điện, từng chiếc dựng thẳng lên. Hắn thủ đoạn ra hết, cưỡng ép tiếp quản trí tôn cốt, phát động tại trí tôn cốt bên trong bố trí, đó là hắn bố trí tỉ mỉ mấy tháng kết quả, tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát ra. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, Thạch Nghị chỗ ngực nổ tung, trí tôn cốt quang huy không gì sánh kịp, hủy diệt chung quanh tất cả sự vật, như đại dương mênh mông ký hiệu bên trong. Một thân ảnh mông lung ngồi xếp bằng, dường như một vị vô địch khắp trên trời dưới đất chí tôn, quan sát cửu thiên thập địa, chấn áp vũ trụ hồng hoang. Chí tôn cốt hóa thành trên người nó cốt, vô cùng vô tận ký hiệu hợp thành nó huyết đục chi thân, nó giống như là thật sự nắm giữ sinh mệnh, hai con ngươi rực rỡ, đề cập tới nhân quả cùng luân hồi. Tại Thạch Nghị trùng đồng dưới sự khống chế, đạo này chí tôn thân ảnh từ ngồi xếp bằng trong trạng thái đứng lên, toàn thân trên dưới đều đang phun mỏng kinh khủng thượng thương kiếp quang, còn có khác. Trong tay của nó chợt hiện ra một thanh ngũ hành kiếm, phía trên quấn quanh lấy một đầu thần tuấn tử sắc kỳ lân, kiếm thể phía trên âm dương nhị khí lưu chuyển. Chí tôn thân ảnh tay cầm trường kiếm, trực tiếp thẳng hướng lấy Thạch Nghị đỉnh đầu đánh tới. Tinh thần thần hoàn vì nó chiếu sáng con đường phía trước, hạ xuống tinh thần thần thác nước, ra chỉ tại trên người của nó, trợ nó thế như trẻ tre, thẳng tiến không lùi. Giờ khắc này, thiên địa đều ngưng trệ lại, tuế nguyệt đều vì điều này mà ngừng chân, càn khôn văn vận đều lâm vào đứng im ở trong, chỉ có một đạo khó mà hình dung thân ảnh, cầm kiếm giết hướng trời cao. Bèn, một tiếng vang thật lớn, rung chuyển toàn bộ cửa thứ 10, sơn băng địa liệt, đất đá bay mù trời, cái kia hai tôn tế đàn đều tại ong ong chấn động, toàn bộ tiểu thế giới đều giống như muốn sụp đổ. Trong cõi u minh, tầng kia gông cùng xiềng xích bị xé nứt, một thế giới thần bí, một mảnh cấm kỵ khu vực, liền như vậy hiện lộ ra một góc của băng sơn. Rầm rầm. Hạo Hãn Vương Dương vẫn luôn chỉ có chập trùng thanh âm cùng vô hình bận sóng, nhưng mà bây giờ, Thạch Nghị thấy được mảnh này hải hình dáng, khó mà hình dung nó đến cùng là như thế nào, có lẽ căn bản không thuộc về mảnh này thời không. Thạch Nghị thấy được thời gian mạnh vụn, thấy được hữu hình nhân quả chi lực, còn có cái kia quyết định hướng đi tương lai vận mệnh chi lực, giống như một cái đại thủ, thao túng sinh linh, cao phong cùng tung lũng. Rất nhiều yếu tố, tạo thành mảnh này kinh khủng đại dương mênh mông. Giống như một mảnh khổ hải, mỗi một cái sinh linh đều bị những lực lượng này thao túng, tại trong khổ hải bên trong tranh độ, hy vọng đang lâm bị ngạn. Thạch Nghị rung động không hiểu, hắn đến cùng mở ra một phiến như thế nào đại môn. Chẳng thể trách khó mà dung chuyển, cuối cùng, nếu không có chí tôn cốt dạng này thủ đoạn không thường quy, hắn căn bản không có khả năng thành công. Đương nhiên, hắn nghe được kinh lôi thanh âm, đây không phải ảo giác, mà là chân thực chuyện phát sinh, có mạc danh lôi đỉnh bùng xuống, đánh vào quanh người hắn cách đó không xa, cái kia đáng sợ khí thế, để cho Thạch Nghị lưng phát lạnh, lông tơ dựng thẳng. Mở ra cấm kỵ chi môn, tự nhiên sẽ dẫn tới làm cho người giận cả tóc gáy kết phạt. Cũng may, đạo kia bị xé ra trong cái khe, có mạc danh khí thế buông xuống, lượn lờ tại Thạch Nghị bên cạnh thân. Thạch Nghị tâm thần khẽ động, đem tự thân nhân quả giá tiếp đến còn sót lại thân thể tàn phế, tàn cốt chí tôn thân ảnh phía trên, đó cũng không phải năng lực của hắn, thế nhưng cố không hiểu khí thế trực tiếp để cho Thạch Nghị nắm trong tay loại thủ đoạn này. Làm xong đây hết thảy, vô số kết phạt, toàn bộ bổ vào tàn phá chí tôn thân ảnh trên thân, cuối cùng, chí tôn thân ảnh tính cả trong cơ thể chí tôn cốt, cùng nhau hóa thành cho tàn, liền như vậy tan thành mây khói. Nó liền như vậy đi đến đoạn đường cuối cùng, thay Thạch Nghị bổ ra gông cùm xiển xích, lại đại Thạch Nghị tiếp nhận tử kiếp. Đây là Thạch Nghị đột nhiên lên tiếng kinh hô, trong cái khe rủ xuống khí thế, lại để cho bộ ngực hắn chỗ lô lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, cả người khí thế cũng liên tục tăng lên, đến một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh. Kinh người nhất là, hai con mắt của hắn lập loè phát sáng, hiện ra rất nhiều trước nay chưa có ký hiệu thần bí, giống như mở ra chúng diệu chi môn, mỗi loại kinh người năng lực nổi lên. Thạch Quốc Vũ tộc Vũ Tử Mạch, nắm giữ thông linh thần giác cùng kỳ dị năng lực nhận biết, một đôi mắt, ngẫu nhiên lúc nhưng nhìn đến một đoạn nhân quả, hoặc là tương lai một đoạn mơ hồ diễn thử. Bây giờ, Thạch Nghị lại cũng sinh ra loại năng lực này, hơn nữa, so Vũ Tử Mạch năng lực còn cường đại hơn. Đây vẫn chỉ là đa năng lực một loại. Thạch Nghị có thể cảm giác rõ ràng đến, chính mình đồng lực trên phạm vi lớn tăng cường. Bây giờ hắn đến cùng cường đại đến trình độ gì, ngay cả chính hắn cũng không biết. Chương 88, Chí Tại Sơn Bảo. Chương 88, Chí Tại Sơn Bảo. Vẹn vẹn xé mở một vết nứt, liền thu được thần năng nhiều như vậy, thành nghị cái này 11 tháng khổ tu không có uổng phí. Hắn không có lập tức rời đi, mà là ngồi xếp bằng xuống, bế quan tu hành, củng cố thu hoạch đạo quả. Lần này lấy tinh thần thần hoàn vì thông đạo, làm vắng nhảy, xé mở lĩnh vực cấm kỵ, mở ra cửa chính thế giới mới, thành nghị thu hoạch thật sự là quá lớn. Mỗi loại cấm kỵ một dạng năng lực, lại thêm nhục thân, nguyên thần toàn phương vị thuế biến cùng tiến hóa, hắn tại động thiên cảnh tạo nghệ không thể tưởng tượng. Thời gian kế tiếp, hắn đem tiếp tục lưu lại cửa thứ 10, quen thuộc cái kia phiến cấm kỵ khu vực mang cho hắn đủ loại năng lực, thẳng đến điều khiển như cánh tay mới thôi. Một tháng trôi qua, thạch nghị 9 tuổi. Đi qua không biết ngày đêm ngộ đạo cùng tôi diễn, hắn triệt để nắm trong tay tự thân năng lực mới. Hắn giờ phút này, khuôn mặt kiên nghị, dáng người thon dài, tóc đen xóa, toàn thân phát sáng, bị một tầng thần thánh quang huy bao phủ, mang theo mở mịt khí thế, hư vô mở mịt, nói không rõ, không nói rõ. Một đôi mắt thâm thúy vô cùng, giống như hai cái vực sâu không đáy, thôn phệ nhân tâm, lại như thiên đạo chi mâu, quan sát vạn vật thương sinh, thấm nhuần thế gian bản nguyên, càng có tuế nguyệt chi lực lượn lờ, giống như là một mắt liền có thể xem thấu cổ kim tương lai. Cho dù ai cùng dạng này con mắt đối mặt, đều biết không tự chủ được cảm thấy hoảng hốt cùng sợ hãi. Hắn từ trong ngồi xếp bằng đứng dậy, quét mắt một mắt mảnh này hoang tàn vắng vẻ yên tĩnh thế giới, đối với thạch nghị mà nói, ở đây thật là một cái bế quan tốt nhất chỗ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thượng giới sinh linh không quấy nhiễu. Bách tộc chiến trường vốn là thượng giới thế lực lớn, vì tại hạ giới chọn lựa phù hợp tọa kỵ, canh cổng cổ thú, hoặc là đạo đồng sở kiến. Cách nay mới thôi, đã có rất nhiều năm không có sinh linh có thể giết đến cửa thứ 10, nơi này hoang phế cũng hợp tình hợp lý. Hú hồ, có sinh linh có thể từ trên giới trốn về hạ giới, trên thuyết minh giới sinh linh đối với nơi này quản lý rất rộng rãi, không có để ý như vậy. Hoang vực tại hạ giới bắt vực bên trong cũng là tương đối cằn cỗi một vực, lấy được độ chú ý tất nhiên không có những giới khác vực bách tộc chiến trường lớn. Tóm lại, thạch nghị ở đây tu thành rất có thể là trong đời trọng yếu nhất đạo quả, hết thảy đều đem bắt đầu từ nơi này. Hắn nhìn ra xa một mắt mảnh này yên tĩnh thế giới, sau đó quay người, hướng đi tế đàn. Thông qua tế đàn, hắn về tới cửa thứ 9, sau đó lại độ trở về cửa thứ 10. Trong chốc lát, 10 đạo bóng đen đánh tới, tất cả đều là 10 động tiên cảnh giới cường hãn khối lỗi, từng có lúc, hắn cần một hồi sinh tử huyết chiến mới có thể giải quyết những thứ này giống như máy móc lánh khớp bị thủ, nhưng là bây giờ, hết thảy đều không đồng dạng. Thạch nghị vô cùng thong dong, tại thập đại khôi lỗi ở giữa mạnh mẽ đâm tới, trong khoảnh khắc đem liền đem bọn chúng giết không chừa mảnh giáp. So với lần thứ nhất xông qua cửa thứ 10, hắn đã cường đại quá nhiều. Công thành viên mãn, thạch nghị không hề lưu lại tiếp tục khiêu chiến, ở đây đã không cách nào cho hắn tương ứng ma luyện. Hắn thông qua tế đàn trở lại cửa thứ 9, đường cũ trở về, từ cửa thứ 9 một đường trở lại cửa thứ nhất, sau đó truyền tống đến bách tộc chiến trường chỗ tiểu thế giới bên trong. Lúc này, khoảng cách thạch nghị cường thế chân sát huyết thần lâu cựu động thiên truyền nhân đã qua dòng dã một năm, chuyện năm đó vẫn như cũ có không ít người nhắc đến. Không có cách nào, trận chiến kia quá mức huy hoàng, quá mức kinh diễm, một cái nắm giữ đáng sợ thuật ám sát, thân có chín động thiên tiên tài thiếu niên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua một chút năm, hắn trở thành huyết thần lâu chiêu bài sát thủ. Nhưng mà, chính là như vậy một cái tương lai bất khả hạn lượng, hoặc trở thành hoang vực tu sĩ cơn ác ngộng thiên tài sát thủ, lại bị một vị thần bí huyền vực thiếu niên chạm dưới kiếm. Rất nhiều người thông qua thạch nghị thi triển ngũ hành kiếm thuật, ngờ tới hắn đến từ huyền vực Bất Lao Sơn, là tần thị đệ tử, nhưng mà, đi qua một chút cổ lão gia tộc nghiệp chứng, cái thuyết pháp này bị phủ định. Biết được hoang vực bách tộc chiến trường bên trong có thiên tài tinh thông ngũ hành kiếm thuật, chém giết huyết thần lâu chuyên nhân, thu hoạch 50 tháng liên tiếp, xông vào thông thiên chi lộ, huyền vực Bất Lao Sơn còn phái người tới dò xét qua thạch nghị tin tức. Chỉ tiếc, thạch nghị một đi không trở lại, bước vào thông thiên chi lộ sau liền sẽ chưa từng xuất hiện, những cái kia muốn dò la xem hắn lai lịch sinh linh cùng thế lực chỉ có thể vô tận mà chấm dứt. Ngũ hành kiếm khách giống như sao chổi đồng dạng đột nhiên xuất hiện, lập loè giác đấu trường, lại đột nhiên mai danh nhận tích, giống như là chưa từng có xuất hiện qua, phù dung sớm nở tối tàn, trở thành mọi người nói chuyện say sưa truyền thuyết. Những thứ này đều cùng thạch nghị không quan hệ, hắn cũng không có lòng lại đi thiết lập một cái gì ngũ hành kiếm khách áo lót, toàn bộ hết thảy cũng là vì trở nên mạnh mẽ. Nếu như có thể quang minh chính đại sử dụng chính mình nguyên bản diện mục cùng tên, hắn căn bản sẽ không giả danh huyền một hoặc là khác. Thạch nghị rời đi, vô thanh vô tức, ẩn trong đám người, xuyên qua hắc ám sâm lâm, đi tới trước đây hắn tiến vào bách tộc chiến trường truyền tống điểm. Hắn không có lưu luyến, trực tiếp rời đi mảnh này tiểu thế giới, bay về đến hoang vực bên trong. Thời gian một năm thật sự rất nhanh, đảo mắt liền mất đi. Thạch nghị cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất, từ cựu động thiên sinh linh tiến giai trí thập động thiên, còn ở lại chỗ này cái lĩnh vực lấy được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thành tựu. Nếu là chuyển đi, toàn bộ hoang vực đều phải phát sinh động đất, vì cái này sinh linh lịch thiên mà cảm thấy chấn kinh. Thạch nghị đi xuyên qua đại hoang ở giữa, giờ này khắc này, Thạch Hạo cũng đã sắp 6 tuổi, hắn chỗ Thạch Tôn đứng đắn lịch một hồi đáng sợ phong bạo. Tứ đại tôn giả tranh đoạt sơn bảo. Dựa theo lịch sử diễn biến đến xem, bốn cái sinh linh lưỡng bại cầu thường, cái gọi là sơn bảo bị Mao cầu đạt được, cuối cùng lại bị Hồng Hộc Cẩm Thánh nhặt nhạnh chỗ tốt, thẳng đến hậu thế, Thạch Hạo trở lại hạ giới, mới tại Hồng Hộc Cẩm Thánh trong tay nhận được sơn bảo. Mà cái kia sơn bảo bên trong, là đại danh đỉnh đỉnh chí tôn điện đường truyền thừa, không chỉ có nên dạy lục đạo luân hồi thiên công, còn ghi lại lấy rất nhiều chủng tộc bảo thuật, cái gì hướng tộc, loan điều tộc, thất phương tộc. Tại trong một trang cuối cùng kinh thư, mặt ngoài là không chọn vẹn toan nghe pháp, trên thực tế có tường kép, cất giấu một môn cái thế kiếm quyết, thập hung bảo thuật một trong cái thế kiếm quyết, thảo tự kiếm quyết. Có thể nói, Sơn bảo chính là một cái không thể đo lường di động bảo khố, đồ vật bên trong quá kinh người, một khi truyền ra, tất nhiên sẽ dẫn phát khó có thể tưởng tượng gió tanh mưa máu. Loại vật này, Thạch Nghị tự nhiên khát vọng nhận được, đây chính là một môn không thượng cổ thiên công, có thể khống chế lục môn vô địch bảo thuật, đánh ra không thể đo lường uy năng. Nếu là có thể nhận được, chính là áp đáy hòm đồ vật, nhưng nhất kích định căn côn. Nghĩ tới đây, Thạch Nghị không chút do dự, quyết định đi trôi một trôi tranh vào vũng nước này. Cái này dĩ nhiên không phải tâm huyết của hắn dâng lên làm quyết định, sẽ rách cấm kỵ khu vực sau, cái kia khổ hải bên trong hạ xuống sức mạnh, mang cho Thạch Nghị rất nhiều thần bí năng lực, thấy trước mơ hồ tương lai, xem bói vận mệnh trở, chính là một trong số đó. Thạch Nghị trùng đồng ở trong, có vô cùng vô tận ký hiệu đang lóe lên, tại sắp xếp, từng trận sương mù hiện lên mà ra, đem trùng đồng bao phủ. Đi qua thôi diễn, hắn lấy được một cái tốt kết luận, cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Thạch Nghị không dám trì hoãn, trực tiếp đến thịnh hành, bổ thiên các chủ bàn cho cậu Ngọc lấy ra. Hắn không có chút nào do dự, trực tiếp đem hắn bóp nát. Cổ ngọc phía trên khắp nơi đều là thần bí đường vân, lượn lờ không giống bình thường khí thế, nhưng mà rất giòn. Thạch Nghị nhẹ nhàng dùng sức, nó liền cách một tiếng phá toái. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng uy áp từ trong cổ ngọc truyền ra, hỗn độn khí cuộn cuộn, một đạo vĩ ngạn thân ảnh cất bước từ trong sương mù đi ra, đi tới Thạch Nghị trước mặt. Đây là một người dáng dấp cùng các chủ trên lệ không bao nhiêu chung nhân, chỉ là trên người trang phục khác biệt, khí chất cũng có chút khác biệt. Cái này một cái tài năng lộ rõ, không giống Thạch Nghị nhìn thấy các chủ như vậy tiên phong đạo cốt. Linh thân. Thạch Nghị trong nháy mắt đổ bật cổ ngọc bên trong đi ra trung niên nhân lý do, hắn là bổ thiên các chủ một đạo linh thân, bị phong ấn ở trong cổ ngọc, một khi hắn tao ngộ nguy hiểm gì, chỉ cần đem hắn bóp nát, liền có thể triệu hoán các chủ linh thân, vì hắn giải vây. Thạch Nghị bài kiến các chủ. Tuy là linh thân, Thạch Nghị cũng không dám mất cấp bậc lễ nghĩa, đội vàng túi đầu. Các chủ linh thân gật đầu một cái, quét mắt một phen xung quanh, trên thân như có như không chuyển ra liệt trận vương hầu bảng đại uy áp, cho là Thạch Nghị gặp cái gì khó cảnh. Nhưng mà, hắn vận dụng thần thức liếc nhìn một vòng đi qua, nhưng cái gì cũng không phát hiện. Không có nguy hiểm, ngươi như cũ bóp nát cổ ngọc, nghĩ đến là có cái gì chuyện trọng yếu, cứ mở miệng chính là. Thân là một cái vương hầu, thượng cổ tịnh thổ các chủ, rất nhiều chuyện, hắn nhìn một chút liền có thể đoán đại khái. Các chủ minh giám, đệ tử có một cái vô cùng trọng yếu đại sự, phải nhanh một chút đi tới Thạch Quốc tổ địa chỗ đại hoàng, còn xin các chủ tương trợ. Thạch Nghị mở miệng, đem chính mình bóp nát cổ ngọc nguyên do em hay nói. Hắn bây giờ vị trí chi địa khoảng cách sơn bảo tranh đoạt chiến chỗ chiến trường quá mức xa xôi, dựa vào chính mình chạy tới, món ăn cũng đã lạnh, cho nên muốn có thu hoạch, nhất thiết phải thỉnh cầu các chủ trợ giúp. Bộ tiên các chủ linh thân nóng nhìn Thạch Nghị, trong mắt như có điều suy nghĩ, hắn biết, cái này thân có trùng đồng vô thượng tiên kiêu sẽ không có lửa thì sao có khói, tất nhiên nói như vậy, vậy tất nhiên là có không thể không đi nguyên nhân. Hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ là gật đầu một cái, trực tiếp đáp ứng xuống. Sau đó, các chủ ánh mắt rạng rỡ, tại trên thân Thạch Nghị trên dưới lướt nhìn, trong mắt có tinh quang bạo xạ mà ra. Người quả nhiên không đơn giản, không phải vật trong ao, có lẽ thế giới này đều không thể trói buộc chặt cước bộ của ngươi. Hắn nhìn ra trên thân Thạch Nghị phát sinh kinh thiên thủy biến, nhịn không được phát ra cảm khái như vậy. Tiếng nói rơi xuống, hắn không nói hai lời, trực tiếp dùng độn quang bao phủ Thạch Nghị thân ảnh, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Liệt trận vương hầu cường đại linh thân tự mình ra tay đưa đón, loại kia tốc độ không thể tưởng tượng, có thể nói là nhanh như điện chớp, đầu chuyển tinh gì. Trong nháy mắt liền lướt qua vô tận đại địa, vượt qua từng tòa lớn xuyên cùng dòng sông. Trong lúc đó, vì tiết kiệm thời gian, các chủ linh thân còn mang Thạch Nghị ngồi dậy cự ly xa chuyển tống trận, loại này đại trận bình thường đều chỉ có những cái kia đại tộc, cổ đạo thống mới có, mặc dù đối với bên ngoài khai phóng, nhưng mà, truyền tống một lần, hao phí tài nguyên cứ gọi là giá trên trời. Bộ tiên các chủ trực tiếp làm, vung tay lên, một mảng lớn tài nguyên liền như vậy bốc hơi. Sau đó, hắn mang theo Thạch Nghị đứng lên truyền tống trận, tại một hồi hừng hực trong ánh sáng rời khỏi nơi này. Ánh mắt lại độ khôi phục thời điểm, bọn hắn đã đi tới một mảnh từ nhân tộc thiết lập, thống trị mênh mông cổ quốc. Chính là Thạch Nghị bản gia, Thạch Quốc. Vừa mới buông xuống, các chủ linh thân liền mang theo Thạch Nghị vội vàng rời đi, hắn thân là liệt trận vương hầu, tự nhiên có thể miễn đi rườm rà dò xét quá trình. Tại hắn toàn lực phi độn phía dưới, hai người rất nhanh liền thoát ly Thạch Quốc biên cảnh, hướng về mênh mông vô bờ đại hoàng chỗ sâu bay đi. Thạch Quốc tổ địa, ta có chỗ nghe thấy, là sơ khai nhất tích Thạch Quốc đám kia cường giả đi ra chỗ, vì để phòng vạn nhất, Thạch Quốc khai hích giả đem ban đầu nhất tổ địa phong ấn, phòng ngừa tương lai Thạch Quốc suy sụp, sau khi diệt quốc, dễ đức. Qua nhiều năm như vậy, có không ít người muốn tìm chỗ kia thần bí tổ địa, nhưng cũng không có tật mã kết thúc. Ngươi có biết phương vị cụ thể? Nếu như không có phương vị cụ thể mà nói, bên mông đại hoàng, muốn tìm được một cái nguyên thủy tổ địa, không khác là mò kim đáy biển. Các chủ linh thân nhíu mày, nhìn qua mênh mông vô bờ đại hoàng, rất là phát sầu. Thạch Nghị tự nhiên không rõ ràng Thạch thôn phương hướng, chỉ biết là một cái tiểu cô sơn trấn. Thạch thôn đại khái ngay tại cái kia trấn phụ cận, cách biệt hơn trăm dặm chi địa. Bất quá, Thạch Nghị cũng không phải đến tìm Thạch thôn, hắn đối với Thạch thôn cũng không có gì hứng thú, duy nhất có hứng thú chính là Thạch thôn năm cái đan vương, nhưng mà, tại trước mặt Liêu Thần, hắn không có khả năng ẩn nấp tự thân, Thạch Nghị thân phận bại lộ sau đó, nhận được đan vương tỷ lệ là không. Hắn chuyến này chỉ muốn nhận được sân bảo, không có yêu cầu gì khác. Các chủ, không ngoài dự liệu mà nói, xa xôi Thương Mãng Sơn mạch bên trong, có một tòa tên là Tiểu Cô Sơn trấn thị trấn. Thạch Nghị mở miệng, các chủ trong nháy mắt sáng tỏ, bắt đầu ở trong đại hoang tìm kiếm. Nhưng mà kết quả làm cho người giật mình. Đã từng xác thực tồn tại một cái tên là Tiểu Cô Sơn trấn thị trấn, ngay tại Thương Mãng Sơn mạch ngoại vi chi địa, nhân khẩu ước chừng 2000, có tế linh thủ hộ trấn an toàn. Nhưng mà một năm trước sơn bảo xuất thế, tứ đại tôn giả đại chiến, vì không để Sơn Bảo tin tức truyền đi, bọn hắn mệnh lệnh thái cổ di trùng phát động thú triều, huyết tẩy Sơn Bảo khu vực trung quanh, máu chảy 10 vạn giảm. Tiểu Cô Sơn chấn chính là bị huyết tẩy địa phương một trong, bây giờ, nó địa chỉ ban đầu sớm đã là một vùng phế tích, không còn tồn tại. Dựa theo người khác nói tới, ở đây đã từng phát sinh qua thú triều, Tiểu Cô Sơn chấn đã không tồn tại nữa. Các chủ thở dài. Đối với cái này, Thạch Nghị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Sơn Bảo tranh đoạt chiến lúc bộc phát, Thạch Hạo từ ở bề ngoài nhìn, không sai biệt lắm 4 tuổi nhiều, tính cả quét xương trì hoãn thời gian, đại khái 5 tuổi nhiều. Thạch Nghị so với hắn lớn hơn 3 tuổi. Không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ Thạch Thôn đã bị Liêu Thần Thi Pháp thay đổi vị trí, ẩn nặng. Tứ đại tôn giả ở giữa chiến đấu có lẽ vẫn còn tiếp tục, không có đình chỉ. Không dối gạt các chủ, nơi này có Sơn Bảo xuất thế, tứ đại tôn giả vì thế ra tay đánh nhau, tàn sát đại địa, máu chảy 10 vạn giảm. Bây giờ, chiến đấu có lẽ còn chưa kết thúc, ta nghĩ tiếp cận chiến trường của bọn họ. Thạch Nghị mở miệng. Nghe vậy, các chủ hơi kinh hãi, Sơn Bảo xuất thế, tôn giả ra tay, máu chảy 10 vạn giảm, những tin tức này có phần cũng quá mức kinh người, Thạch Nghị một cái chưa tròn 10 tuổi hài tử là như thế nào biết đến. Hắn không có hỏi nhiều, chỉ là dặn dò vài câu, để cho Thạch Nghị chú ý an toàn, đồng thời đúng sự thật cáo chi, đạo này linh thân áp sát quá gần sẽ bị phát hiện, tiếp cận tới trình độ nhất định khoảng cách sau đó, cũng chỉ có thể dựa vào Thạch Nghị chính mình. Tôn giả tử chiến, nhất định sẽ đánh tới lưỡng bại câu thương, dầu hết đèn tắt, lúc này, liệt trận vương hầu tới gần sẽ bị coi là uy hiếp, nhưng động thiên cảnh con kiến sẽ không. Thạch Nghị gật đầu, sau đó hướng hắn nói lời cảm tạ. Các chủ khoát tay áo, tản ra thần thức, thi triển bí thuật, bắt đầu tìm kiếm. Sau một hồi lâu, ánh mắt hắn hơi hơi sáng lên, cảm ứng đến chí cường giả nhóm chiến đấu dấu vết lưu lại. Chương 89, thôn tiên tức chương 89, thôn tiên tức có tôn giả chiến đấu lưu lại khí tức, rất đáng sợ, về mặt thời gian tới nói hẳn là liền phát sinh ở trước đây không lâu. Các chủ sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói ra. Thạch Nghị nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, chỉ cần về thời gian tới kịp, như vậy hắn liền có khả năng rất lớn tại thôn tiên tức phía trước đoạn hồ sơn bảo, nhận được cái này cái cọc truyền thừa vô thượng. Còn xin các chủ xuất thủ tương trợ. Hắn luôn từ khẩn thiết lên tiếng nói. Đây là tự nhiên, chỉ có điều, một trận chiến này nhân vật chính dường như là mấy lớn thú tôn, đối nhân tộc cũng không hữu hảo. Điểm này từ máu chảy 10 vạn giảm loại người này ở giữa cảnh tượng thê thảm liền có thể nhìn ra, tới gần nơi này chờ sinh linh cùng bố, đợi một tí liền sẽ chết không có chỗ chôn. Ta còn tốt, chỉ là một đạo linh thân, cho dù bất lạc, cũng chỉ là bản thể thụ thương, ngươi cũng không giống nhau. Các chủ lại đem tiếp cận chiến trường nguy hiểm nhấn mạnh một lần. Không có cách nào, thái cổ di trùng nhóm hạ thủ quá độc ác, thương mãng sơn mạch phụ cận phương viên 10 vạn giảm nhân tộc khu quần cư, đại bộ lạc trở, đều bị giết không còn một mảnh, không chỉ có là nhân tộc, những cái kia phi cầm tẩu thú cũng biến mất sạch sẽ. Khủng bố như thế cảnh tượng, cho dù là thượng cổ tịnh các chủ cũng cảm thấy một hồi ngạt thở. Các chủ yên tâm, đệ tử biết mình đang làm cái gì. Thạch Nghị ánh mắt kiên định, không có chút nào dao động. Vô luận là cổ thiên công, vẫn là cái thế kiếm quyết, cũng là hắn nhất định phải được chi vật, nguy hiểm càng lớn, thu hoạch càng lớn, tu hành chi đạo, vốn là tại nghịch thiên mà đi, chỉ tại một cái tranh chữ. Dù là muốn vì này đánh cược tính mệnh, hắn cũng ở đây không tiếc, rất nhiều cơ hội bỏ lỡ liền không khả năng lại đến. Hảo, chúng ta lập tức xuất phát. Các chủ thấy hắn tâm ý đã quyết, không còn nhiều lời, trực tiếp dùng độn quang cuốn lên Thạch Nghị. Hướng về một phương hướng mà đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền xâm nhập Sơn Bảo xuất thế khu vực. Thú tôn ở giữa đại chiến chính là ở nơi đó tiến hành, bốn cái thú tôn theo thứ tự là Chu Hiếm, Chu Tước, Cùng Kỳ, Thôn Thiên Tước. Vì tranh đoạt Sơn Bảo, bốn cái sinh linh đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, kịch chiến rất lâu mới phân ra thắng bại, riêng phần mình trọng thương rời đi. Giờ này khắc này, Sơn Bảo xuất thế chi địa đã lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, đứng tại trong tầng mây, nhìn về phương xa, có nóng bỏng, bốc hơi nóng nham tương, cũng có liên miên bị dãy núi bị san bằng, cũng có to lớn vô cùng dấu chân. Khổng lồ côn sắt đánh ra hố to các loại. Nhìn ra được, một trận chiến này rất kịch liệt, song phương đều tại lấy mạng ra đánh, khắp nơi đều lưu lại tôn giả vết tích cùng khí tức. Các chủ mặt lộ vẻ cẩn thận chi sắc, cẩn thận từng ly từng tí, tại bừa bãi khắp mặt đất đi xuyên. Đột nhiên, hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng, ánh mắt nhìn về phía tiền phương chi địa, cách bọn họ tương đương nơi xa xôi, có một mảnh bị đánh tan lộn xộn sơn mạch, phía trên không dãy núi sương mù lở lở, lộ ra u ám sắc, nồng hóa đều tan không ra, ở đó sương mù phía dưới, hình như có sinh linh tại miệng lớn thở dốc, mỗi một lần phun ra nuốt vào đều giống như lôi minh đồng dạng mênh mình. Còn sống thu tôn. Bộ tiên các chủ dừng bước lại, ánh mắt nghiêm trọng, không đi về phía trước nữa các bước. Hắn cáo chi Thạch Nghị, mình không thể lại hướng phía trước, lại hướng phía trước mà nói, sẽ bị cái kia đen tối sương mù ở dưới sinh linh phát hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra, tôn giả đại chiến cũng đã kết thúc 4 năm tháng. Nơi này vết tích biểu lộ trận chiến kia phát sinh thời gian. Kết thúc 5 tháng. Thạch Nghị hơi kinh hãi. Tuy nói hắn tại trước khi tới đây làm qua thôi diễn, lấy được tốt kết luận, nhưng mà, đây cũng không phải là xác thực kết quả, chỉ là mơ hồ hình dáng. Có khả năng hắn chuyến này vẹn vẹn chỉ là nhận được cùng tôn giả có liên quan sự vật, đây cũng là cơ duyên không nhỏ. Cho nên, Thạch Nghị lo lắng, chí tôn điện đường truyền thừa có lẽ đã bị mang đi. Ân, không sai biệt lắm, phía trước sinh linh hẳn là người thắng, mấy tháng này đến nay, một mực tại dưỡng thương, không hề rời đi. Các chủ gật đầu, suy đoán nói như vậy. Thạch Nghị nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Lưu lại chiến trường dưỡng thương, phun ra nuốt vào đen tối sương mù, không cần phải nói, cái này nhất định là cùng kỳ, thôn thiên tức bên trong một cái nào đó. Hỏa quốc tế linh đi Thạch Thôn, tìm Liêu thần hỗ trợ, Chu Yếm Mao cầu trọng thương ngã gục. Lựa chọn tự phòng, đầu không thỏa mãn phía trước cảnh tượng đặc điểm. Xác suất lớn nhất là thôn thiên tước, dù sao Sơn Bảo là bị nó nhặt đi. Rõ ràng, nó không cam tâm thất bại, tại chỗ dưỡng thương, ý đồ chờ trạng thái khôi phục một chút sau đó lại tầm sơn bảo. Chân chính nhận được sơn bảo mao cầu tinh thông 72 biến chi thuật, dưới tình huống song phương đều người bị thương nặng tránh thoát dò xét ẩn nặng, chỉ là thương thế của nó quá nặng, địch thủ phán định nó đi không xa, cho nên lưu lại thật lâu không muốn rời đi. Hẳn là thôn thiên tức không thể nghi ngờ. Trong lòng Thạch Nghị âm thầm tự nói, các chủ, ngài dừng bước ở đây à, miễn cho bị sinh linh kia phát giác được, chúng ta hướng về phía trước liền có thể. Hắn hướng về phía bộ tiên các chủ mở miệng nói ra, nếu như ngờ tới làm thật, sương mù ở dưới sinh linh là thôn thiên tức, vậy thì mang ý nghĩa sơn bảo còn chưa rơi vào nó chi thủ, bằng không lấy thôn thiên tức tính cách đã sớm đã đi xa, hắn nhất thiết phải nhanh lên khởi hành, tìm được Chu Hiếm tự phòng chi địa, cách kia trận đại chiến đã qua mấy tháng, còn lại không mất bao nhiêu thời gian. Hảo, con đường sau đó ngươi phải cẩn thận làm việc, ở vào đang khôi phục tôn giả có lẽ sẽ không để ý một cái nho nhỏ động thiên cảnh sinh linh, nhưng mà tuyệt đối không nên áp sát quá gần. Các chủ linh thân dặn dò một tiếng, tiếp lấy hắn lại nói, thời gian của ta không nhiều lắm, linh thân không thể rời đi bản thể quá lâu, nhưng ta sẽ ở đây địa đẳng ngươi một đoạn thời gian. Thạch Nghị gật đầu nói tạ, mà xong cùng chủ linh thân cáo biệt, tự mình lên đường. Vừa bãi bên trên đại địa, khắp nơi có thể thấy được tán lạc thi hải cùng vết máu, còn có tôn giả nhóm lưu lại chiến đấu vết tích. Thạch Nghị vận dụng bí pháp, ẩn nấp tự thân khí thế, xé mở lĩnh vực cấm kỵ đại môn, sau đó hắn tại vận mệnh, tuyến nguyệt, nhân quả phương diện có bước đầu trải qua, thu được rất nhiều thần bí năng lực, ẩn nấp hiệu quả bởi vậy tăng cường. Nhưng mà hắn không xác định phải chăng có thể giấu giếm được tôn giả thăm dò, dù sao thực lực bản thân quá yếu, vẫn ở vào động thiên cảnh. Hắn một bên lục lọi tiếp cận, một bên phát động cùng vận mệnh chi đạo tương quan năng lực, một đôi mắt sáng lạn như sao trời, có như đại dương mênh mông ký hiệu đang lưu chuyển. Dựa vào cùng vận mệnh chi đạo tương quan năng lực, hắn thôi diễn ra một cách đại khái phương hướng, mặc dù mông lung mà mơ hồ, nhưng mà tối thiểu nhất sẽ không giống con ruồi không đầu chạy loạn. 10 ngày sau, Thạch Nghị tinh thần chấn động, trong cõi u minh loại kia tốt dự cảm đang từng chút trở nên mãnh liệt, ý vị này phương hướng của hắn là đúng, sắp tìm được mục tiêu chỗ. Nhanh, Thạch Nghị khẽ nói, tiếp tục lên đường. Đúng lúc này, phương xa cái kia phiến xốc xếp phá toái trong dãy núi, sương mù phun trào, đất đá bay mù trời, bộc phát ra ba đạo khủng bố. Một đầu sinh vật đáng sợ mở mắt ra, tại trong sương mù tối tăm hiện ra mà ra, xanh dần, mang theo lãnh khốc cùng sát lục chi sắc, không có chút nào nhân tính có thể nói. Nó nhẹ nhàng dương ra thân thể cao lớn, từng mảnh hắc ám lông vũ chấn động không thôi, chỉ một thoáng, khói đen ngập trời. Đây là một đầu tôn giả cảnh giới kinh khủng ma cầm, vô cùng cường đại, có thể thôn nhận nguyện, nhưng luyện tinh thần, chính là một trong tứ đại thú tôn thôn thiên tước. Tranh đoạt sơn bảo chi chiến kết thúc về sau, nó bản thân bị trọng thương, cũng không nguyện rời đi, một mực chờ ở chỗ này dưỡng thương. Nó liệu định Chu Hiếm chạy không được bao xa, chỉ chờ khôi phục một chút thương thế liền đi tìm kiếm Chu Hiếm dấu vết. Trải qua mấy tháng dưỡng thương, nó thông thả lại sức, thân thể khôi phục không thiếu. Đối với thôn thiên tức mà nói, đây là nhất thiết phải tiến hành trình tự. Dù sao, Chu Hiếm sẽ không cam tâm tình nguyện đem tới tay bảo vật giao ra, dù cho tìm được, chỉ sợ cũng phải có một hồi ác chiến. Hơn nữa, hỏa quốc tế linh tựa hồ cũng không có rời đi, rơi vào phụ cận một không gian bên trong, nói không chừng lúc nào liền sẽ lại độ dễ ra, cho nên nó nhất thiết phải cam đoan chính mình nắm giữ tái chiến một trận năng lực. Con khỉ, thương thế của ngươi so ta càng nặng, chỉ là mấy tháng có thể khôi phục lại cái tình trạng gì? Ha ha, sơn bảo nhất định là vật trong túi của ta. Duy nhất phải cẩn thận chính là đầu kia chu tước, rơi vào thần bí không gian sau đó liền biến mất không thấy, sinh tử thành mê. Thôn thiên tức mở miệng, nó đã làm tốt rời núi chuẩn bị. Phương xa, Thạch Nghị mắt thấy một màn này, cả người như rớt vào hầm băng. Không cần suy nghĩ nhiều, dãy núi kia có động tĩnh lớn như thế, nhất định là cái kia thôn thiên tức dưỡng thương kết thúc, sắp rời núi lại tấm sơn bảo. Ta phải tăng thêm tốc độ. Thạch Nghị tự nói, tốc độ bay toàn bộ triển khai, tại bên trên đại địa tìm kiếm. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một chỗ cực lớn tung lũng, sắc thực tới nói, đó là một mảnh bước vào khô khốc hồ nước, nguyên bản mênh mông, sóng biết mênh mang, chỉ là đang trong đại chiến bị phá hư, hồ nước theo rất nhiều khe hở sông vào lòng đất, từ từ, hồ nước thì làm cạn. Bất quá, mấy tháng thời gian, còn không cách nào để cho nguyên bản một cái hồ lớn triệt để khô cạn, đáy hồ chỗ vẫn có một chút hồ nước, tuyệt đại đa số chỗ cũng là bù loãng. Thạch Nghị thấy vậy, tinh thần chấn động, không có gì bất ngờ xảy ra, trọng thương ngã gục Chu Hiếm ngay tại hồ tận cùng dưới đáy, sơn bảo cũng bị thất lạc ở phụ cận. Hắn không dám chút nào trì hoãn, đi thẳng tới tung lũng biên giới, hướng về phía dưới bổ nhào mà đi. Thôn Thiên tức đem ra, lại tiếp tục xuống mà nói, sẽ chết không có chỗ chôn, trở thành đầu này ma cầm khẩu phần lương thực. Lướt qua vô tận khe hở cùng nước bùn, Thạch Nghị phi tốc tiếp cận hồ lớn dưới đáy, nơi đó hồ nước còn chưa hoàn toàn khô cạn, bên trong có thể nhìn đến có tôm cá các loại sự vật trồng chất. Thạch Nghị không nói hai lời liền muốn một đầu đâm vào trong hồ nước, tìm kiếm sơn bảo rơi xuống. Đột nhiên, hắn dừng lại thân hình, chỉ vì khỏe mắt liếc qua liếc nhìn đến một cọc sự vật. Đó là một cái hình lập phương hình dạng mảnh xương, trắng như tuyết như ngọc, hiện ra sáng bóng trong suốt, lặng lặng nằm ở một đống xương cá ở trong, tán lạc tại sau cùng hố nước bên mở. Chu Hiếm là thông minh, nó mặc dù cướp được sơn bảo, nhưng cũng bị đánh tới trọng thương ngã gục, nó biết mấy cái kia địch thủ sẽ không dễ dàng từ bỏ, cho nên cũng không có đem sơn bảo che trong ngực. Nếu như che trong ngực, như vậy địch nhân tìm được liền không chỉ chỉ là sơn bảo, còn có hôn mê bất tỉnh chính mình. Lấy thôn thiên tức niệm tính, tất nhiên là một ngụm đem nó nuốt. Thạch Nghị quay đầu đi, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt ở đó trắng như tuyết hình lập phương mảnh xương phía trên, hắn không chút do dự, hướng thẳng đến sơn bảo phóng đi, nô ra đại thủ, đem sơn bảo ôm vào trong tay, sau đó cũng không quay đầu lại đi xa. Rời đi quá trình bên trong, Thạch Nghị hai con ngươi rực rỡ, thi triển bí thuật, xóa đi khí tức của mình. Cũng không lâu lắm, phương xa lộn xộn sơn mạch liền bộc phát ra loạn tiên động địa kinh khủng khí thế, thôn thiên tước xuất thế, nhất thời mây đen cuộn cuộn lan tràn đại địa. Chút thời gian này căn bản không đủ Thạch Nghị chạy ra chiến trường phạm vi, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng lại cũng không thất kinh, mà là ngay tại chỗ dừng lại, tiến vào một đạo đen thui khe hở ở trong. Hắn một đường vọt tới khe hở dưới đáy, ở đây ở bước tâm u, phân bố rầm rạp chẳng chịt cái khe nhỏ, rắc rối phức tạp. Thạch Nghị tùy tiện xen kẽ tiến trong một cái khe nhỏ, ngồi xếp bằng xuống, đánh xuống phụ cận bùn đất, đem tự thân trùng quanh lộ phủ kín nổi, sau đó dốc hết toàn lực thi triển bí thuật, ẩn nấp tự thân khí thế. Hắn vừa mới hoàn thành đây hết thảy, thôn thiên tức bế quan chi địa liền hoàn toàn tan vỡ, không còn tồn tại. Một đầu giả thiên ma cầm vô cánh bay, ma uy ngập trời, bao phủ đại địa. Một đôi xanh dần con mắt liếc nhìn đại địa, khổng lồ thần niệm nô ra, tìm kiếm mỗi một tấc đất. Nhưng mà nó đem chiến trường tất cả địa phương đều liếc nhìn một lần đi qua, nhưng cái gì cũng không có phát hiện, cái này khiến thôn thiên tức không thể tin được, rất là tức giận. Nó không cam tâm, lại tại trên chiến trường vừa đi vừa về liếc nhìn, nhưng cũng không có phát hiện dấu vết để lại. Thôn thiên tức lập tức quyết định mở rộng tìm kiếm phạm vi. Phương xa, bổ thiên các chủ linh thân phát giác không ổn, đã sớm thối lui đến chiến trường bên ngoài, phát hiện đầu kia thú tôn ma cầm muốn mở rộng tìm kiếm, hắn thở dài bất đắc dĩ một tiếng, chỉ có thể quay đầu rời đi. Lại tiếp tục dừng lại tiếp, chờ đợi hắn chính là vô tình diệt sát. Giống. Thôn thiên tức mở rộng tìm kiếm phạm vi sau, lại thật sự thấy được một chút manh mối, nó thấy được một cái thôn, bên trong có một gốc nám đen cây liễu cắm rễ, trong thôn một mảnh an lành, tựa hồ không có bị mấy tháng trước tôn giả đại chiến liên lụy. Cái này cùng thôn thiên tức ấn tượng không hợp, nó nếu là nhớ không lầm, gốc kia lấy cây liễu vì tế linh thôn hẳn là tại sơn bảo xuất thế mà phương viên 10 vạn dặm bên trong. Thì ra là thế, là gốc kia cây liễu mang theo cái thôn kia xuyên thẳng qua hư không, lướt ngang mấy vạn dặm. Cẩn thận cảm ứng đi qua, thôn thiên tức con mắt híp lại, nó vững tin, ngày đó hỏa quốc tế linh chính là rơi vào đến đó gốc cây liễu mở ra không gian bên trong. Hừ, sơn bảo vô cùng có khả năng rơi vào gốc kia cây liễu trong tay. Thôn thiên tức lạnh rên một tiếng, to lớn con mắt tập trung vào thạch thôn. Sau đó, thôn thiên tức ra tay rồi. Một cái siêu cấp lớn bộ lạc nó đều không để trong mắt, một ngụm liền đem ngàn vạn sinh linh khí huyết tốn vệ, chỉ là một cái thôn, tự nhiên không thành vấn đề. Đáng tiếc lần này, nó ngộ phán, đá vào tâm sắt. Không lâu sau đó, thôn thiên tức phát ra một tiếng chu chéo, lưu lại đầy trời vết máu cùng ô hắc linh vũ, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Thạch thôn vẫn như cũ, một gốc cây liều chấn thủ ở nơi đó, bảo vệ thôn an bình. Thời gian trôi qua, khoảng cách thôn thiên tức xuất thế sau một tháng, đại hoang bên trong, một vết nước phía dưới, Thạch Nghị oanh mở quanh thân bùn đất, từ lòng đất thận trọng đi ra. Hắn không có lập tức đi xa, mà là quan sát mấy ngày, xác nhận sau khi an toàn, Thạch Nghị mới lên đường rời đi. Thôn Thiên Tức thật sự rời đi sao? Hắn không thể xác định, vì vậy, Thạch Nghị không có bất kỳ cái gì động tác dư thừa, ẩn nấp khí thế, ở trong đại hoàng cũng không quay đầu lại tiềm hành. Trong quá trình này, hắn thật sự sợ bên thai đột nhiên bốc lên một câu, "Tiểu tử, ngươi muốn đi nơi nào?" Cũng may đây hết thảy chỉ là Thạch Nghị tưởng tượng, cũng không có thật sự phát sinh. Đợi đến triệt để rời đi đại hoàng, tiếp cận Thạch Quốc biên cảnh, Thạch Nghị mới yên lòng. Thôn Thiên Tức lại chưa cùng, cũng không dám trắng trợn tiếp cận Thạch Quốc, hắn có thể một đường đến chỗ này, lời thuyết minh Thôn Thiên Tức cũng không có theo sau lưng. Chương 90, Cổ Thiên Công chương 90, Cổ Thiên Công tới gần Thạch Quốc biên cảnh, Thạch Nghị cũng không có tiến vào bên trong dự định. Mặc dù trước kia trận kia kỳ lân bí cảnh phong ba đã qua nhiều năm, nhưng mà, có trời mới biết sẽ có hay không có cái nào thần sơn tôn giả kiên nhẫn mười phần, tại ngồi chờ hắn. Bây giờ tới gần Vũ Vương phủ, hoặc là tiến vào Thạch Quốc, phong hiểm cực lớn, Thạch Nghị đương nhiên sẽ không bước lên loại này kỳ hiểm. Hắn xa xa nhìn ra xa một mắt phía trước cái kia mênh mông vô cương nhân tộc cổ quốc, sau đó cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Đi qua trèo non lội suối, Thạch Nghị đi tới một mảnh hoang tàn vắng vẻ đại hoang ở trong. Hắn tìm một cái tuyệt đối chỗ an toàn, mở ra một tòa tạm thời động phủ, sau đó, tại động phủ chung quanh bố trí xuống đủ loại pháp trận, cam đoan động phủ an toàn. Tại thượng cổ đại năng lưu lại trong động phủ, bên trong tàng kinh các, Thạch Nghị thu hoạch không thiếu liên quan tới trận pháp cổ tịch, từ bây giờ đến đại dụng. Đợi đến hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau đó, Thạch Nghị tay lấy ra bồ đoàn, xếp bằng ở trên bồ đoàn, đem Thương Mãng Sơn mạch hành trình thu hoạch lớn nhất, sơn bảo lấy ra ngoài. Đây là một tòa hình lập phương mảnh xương chất liệu sự vật, tổng cộng có 6 mặt, trắng toát, rất là bóng loáng. Nội bộ của nó ẩn chứa chí tôn điện đường truyền thừa, mà mảnh xương nhưng là nguyên thủy chân giải siêu thoát thiên một bộ phận. Vô luận là vật chứa vẫn là nội bộ chứa sự vật, cũng là kinh người bảo vật, Thạch Nghị có thể từ thôn thiên tức trong tay nửa đường cướp mất, thu hoạch không thể bảo là không lớn. Nó mở ra phương pháp Thạch Nghị đã sớm biết được, không cần lại nghiên cứu cái gì. Hắn không chút do dự, năm ngón tay khẽ nhếch, đủ loại ký hiệu lấp lóe, tia sáng bắn ra bốn phía, truyền ra tiếng gầm, 6 loại bảo thuật đều hiện, toàn bộ tác dụng tại sơn bảo phía trên. Nhất thời, sơn bảo quang mang đại thịnh, vô cùng lóa mắt, di động ra lập lóe mưa ánh sáng. Trắng loãng mảnh xương phát ra răng rắc một tiếng vang dọn, sau đó nó mở ra, trong đó một mặt là một cái nắp, tại quang vũ vây quanh phía dưới, tự động thoát ly mảnh xương, lộ ra nội bộ cảnh tượng. Bên trong có động thiên khác, bề ngoài nhìn rất nhỏ, nhưng trên thực tế lại rộng lớn vô biên, giống như trống trải bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời. Ở trong đó chứa mấy chương cũ kỹ gia thú, vết máu lập lòe, sớm đã khô cạn, cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Thạch Nghị tâm thần chấn động, chính là bọn chúng. Chí tôn điện đường chí cao truyền thừa chỗ tinh hoa, ở trong chân quý nhất chính là lục đạo luân hồi thiên công, đây là một môn vô thượng thiên công. Uy lực vô tận, đến từ tiên cổ kỷ nguyên cự đầu lục đạo luân hồi tiên vương, so thập hung bảo thuật còn kinh khủng. Phải biết, nguyên tắc thạch hạo tại thái sơ cổ quán bên trong, chỉ là lấy được 6 cái thức mở đầu, căn bản không có bắt được cả bộ, cứ như vậy khai phát tiếp, tương đương nắm giữ gần phân nửa lục đạo luân hồi tiên công, dù là như thế, vẫn như cũ có thể bằng vào môn này không thượng cổ thiên công quét ngang tứ phương, cùng khắc cổ thiên công liều mạng. Bây giờ, Thạch Nghị lấy được chính là lục đạo luân hồi sách, ghi lại hoàn chỉnh lục đạo luân hồi cổ thiên công, không phải không chọn vẹn thức mở đầu có thể so sánh được. Đương nhiên, cổ thiên công chân quý, cũng phải có đầy đủ lực lượng tới thi triển. Lấy Thạch Nghị trước mắt động thiên cảnh cực cảnh tu vi, chỉ sợ vừa mới bày ra thức mở đầu liền bị quất thành tro khô. Giống loại này có thể duy nhất một lần khống chế 6 loại bảo thuật không thượng cổ thiên công, nhất định phải đợi đến Thạch Nghị đến cảnh giới nhất định mới có nội tình đi thi triển. Bất quá, Thạch Nghị ngược lại là có thể thử lĩnh ngộ bên trên một phần nhỏ, vào cửa, tại tu đạo tiền kỳ thi triển một chút thiên công gia lông, giống loại này pháp, dù chỉ là một chút gia lông cũng đủ để bệ nghệ thiên hạ. Hắn không có lập tức tiến hành lục đạo luân hồi thiên công lĩnh ngộ, có nhất định phong hiểm. Việc cấp bách, hay là đem khác trên gia thú luận học sẽ. Cái gì chân hống nhất tộc, loan điểu nhất tộc, thất phương nhất tộc, tuyệt đại đa số cũng là thuần huyết chủng tộc bản mệnh thần thông, cái này thuần huyết chủng tộc cùng hạ giới thuần huyết chủng tộc cũng không đồng dạng. Có thể bị trí tôn điện đường loại này thượng giới thế lực lớn cất giấu, xem như đại giáo nội tình, đủ để thấy những thứ này bảo thuật nghịch thiên chỗ, căn bản không phải hạ giới thuần huyết chủng tộc có thể so sánh được. Hạ giới thuần huyết, bất quá là một đám thiên thần cảnh sinh linh hậu đại, tại hạ giới hoang vực loại này đất nghèo làm mưa làm gió, danh xưng thuần huyết. Thượng giới thuần huyết cũng không giống nhau, mỗi một loại huyết mạch đầu nguồn đều rất khoa trương, nếu như ngược dòng tìm hiểu mà nói, cơ bản đều là thế lực bá chủ cấp tồn tại đáng sợ. Theo lý thuyết, Thạch Nghị tại Sơn Bảo ở bên trong lấy được những thứ này thuần huyết bảo thuật, so trong Thái Cổ Thần Sơn những cái kia tự xưng là thuần huyết sinh vật chủng tộc còn muốn thuần nhiều, thuộc về là ra ra đánh thái tôn. Thạch Nghị tinh tâm ngưng thần, mở ra trung đồng, toàn lực lĩnh hội những thứ này thuần huyết chủng tộc bảo thuật truyền thừa. Dù cho cầm tới thượng giới đi, những thứ này bảo thuật cũng là hiếm có chấn giáo bảo thuật, bây giờ hoàn toàn lộ ra tại trước mặt Thạch Nghị. Hắn như nói như khác, lợi dụng trung đồng năng lực bị tiên, lấy một cái tốc độ kinh người lĩnh ngộ những thứ này bảo thuật tinh túy. Tất cả bảo thuật đều không thể rời bỏ tiên tiên bảo phù, chỉ cần hiểu rõ những cái kia nguyên thủy ký hiệu chân nghĩa, liền có thể đem bảo thuật lĩnh ngộ thấu triệt. Nói như vậy, tạo thành bảo thuật ký hiệu càng ít, liền đại biểu cho đối với bảo thuật lý giải sâu hơn. Thạch Nghị đem hết khả năng, đem trên gia thú bảo thuật từng cái lĩnh ngộ, mỗi một loại đều hóa thành một cái ký hiệu, ấn khắc tại Thạch Nghị trái tim. Những ký hiệu này nhìn qua rất phức tạp, ẩn chứa đại đạo trật tự cùng thiên địa chi bí, nhưng lại rất đơn giản, đại đạo chí giản. Đợi đến hắn đem tất cả bảo thuật đều tu luyện lỗ hỏa thuần thanh sau đó, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở cuối cùng một tấm có chút tàn phá trên gia thú. Mặt ngoài, tàn phá gia thú ghi lại là toan nghê chi pháp, bởi vì tuổi quá xa xưa nguyên nhân, đã trở nên mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Nhưng trên thực tế, toan nghê bảo thuật phía dưới, dấu là một môn cái thế kiếm quyết, chính là thập hung bảo thuật một trong thảo tự kiếm quyết. Loại này bảo thuật không giống với thiên công, là Thạch Nghị có thể lĩnh ngộ, hơn nữa sử dụng trong thực chiến, dựa vào, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn tóm lấy gia thú, đi ra độc phủ, trốn xa ở ngoài mấy ngàn dặm, thẳng đến đi tới một chỗ trong khe núi, hắn mới dừng bước. Sau đó, Thạch Nghị đem gia thú thả xuống, thối lui đến đủ xa chỗ, cách hư không, đem thần thức thăm dò vào đến gia thú ở trong. Trong chốc lát, một cỗ uy áp kinh khủng bộc phát ra, kiếm khí màu bạc từ trong sung ra, đem nguy nga ngọn núi đều san bằng, đại địa chia năm xẻ bảy, tại trong kiếm khí màu bạc hóa thành một biển, liền bên trên bầu trời tinh thần đều bị hoạch trở thành hai nửa. Thạch Nghị đã sớm tại nô ra thần thức trong nháy mắt cách xa nơi đây, tránh thoát kiếm khí màu bạc xung kích. Hắn không dám trì hoãn, lập tức hướng về hiện lộ ra bộ mặt thật ngân sắc kim loại trang sách phóng đi. Thảo tự kiếm quyết xuất thế động tinh thật sự là quá lớn, Thạch Nghị không dám hứa chắc có thể hay không bị ngẫu nhiên đi ngang qua cường giả cảm ứng đến, nếu như bị phát hiện, hắn tuyệt đối là chịu không nổi. Bắt được ngân sắc kim loại trang sách sau, Thạch Nghị một bên trốn xa, một bên xóa đi dấu vết của mình lưu lại. Hắn đường cũ trở về tới tạm thời trong động phủ, nơi này ẩn nấp pháp trận chụp vào một tầng lại một tầng, giấu giếm được ngoại giới cường giả đại quy mô dò xét hẳn là không vấn đề gì. Lúc này Thạch Nghị mới có thời gian chú ý trên tay ngân sắc kim loại trang sách, nó sớm đã không có vừa rồi cuồng bạo, trở nên rất ôn hòa. Ngân quang chảy xuôi, an bình tĩnh mịch, giống như có một đạo ngân sắc tinh hà quấn quanh ở trang sách mặt ngoài, cùng lúc đó, rối ren phức tạp cốt văn tô điểm ở phía trên, giống như là từng khỏa sáng chói tinh thần. Đây cũng là thập hung bảo thuật một trong tam đại vô thượng kiếm quyết, thảo tự kiếm quyết. Truyền thuyết, tu tới cực hạn, có thể chạm phá cổ kim, nhìn thấy vĩnh hằng. Tiên cổ kỳ nguyên lúc, môn này vô thượng kiếm quyết cũng không có phóng ra vốn có hào quang nào ánh, truyền thừa loại kiếm thuật này thập hung một trong cựu diệp kiếm thảo cắm rễ tại biên giới, vừa vặn gặp phải tứ đại bất hủ chi vương ở giới, một hồi đại chiến bộc phát, không có ai tận mắt thấy một trận chiến này, chỉ là cảm ứng đến vô tận kiếm khí xé ra tinh hải, cắt đứt lớn vũ trụ. Từ đó về sau, thập hung một trong cựu diệp kiếm thảo không còn xuất hiện. Nó huy hoàng, tại càng thêm cổ lao thời kỳ, đáng tiếc hậu thế không người có thể giải bí ẩn trong đó. Thạch Nghị phải này chí bảo, nhịn không được lộ ra ý cười, lúc trước lúc, hắn thi triển âm dương kiếm, ngũ hành kiếm, thượng thương tiếp kiếm các loại, bất quá là đem chính mình lĩnh ngộ đại đạo áp đặt ở trên kiếm, làm ra tứ bất tượng, sở dĩ uy lực không tầm thường là bởi vì thực lực của hắn đủ mạnh. Bây giờ, môn này thảo tự kiếm quyết mới thật sự là kiếm đạo, không phải hắn khi trước nhỏ ba chân có thể so sánh. Lĩnh ngộ thảo tự kiếm quyết, Thạch Nghị lại đi thi triển âm dương, ngũ hành mấy người kiếm chiêu, uy năng tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, hắn không kịp chờ đợi bắt đầu thảo tự kiếm quyết lĩnh ngộ. Tuy nói Thạch Nghị cảnh giới không thể nào cao, nhưng mà, tại trung đồng gia trì, hắn ngộ đạo tốc độ vượt quá tưởng tượng. Cũng không lâu lắm liền lĩnh ngộ được thảo tự kiếm quyết chỗ tinh túy, đương nhiên, một môn thập hung bảo thuật không phải dễ dàng như vậy liền có thể hiểu rõ. Giống như kỳ lân bảo thuật, Thạch Nghị cũng là đã trải qua hảo một phen ma luyện mới công thành viên mãn. Hắn thả xuống ngân sắc kim loại trang sách, trong mắt có ngân sắc cốt văn lan tràn ra, Sau một khắc, Thạch Nghị đưa tay, một gốc ngân sắc kiếm thảo sinh ra chín diệp, mỗi một cái lá cây đều tương tự trường kiếm, nhẹ nhàng phiên động ở giữa, kiếm khí dâng lên, chạm thần diệt phận. Loại này kiếm khí, tuyệt thế sắc bén, bá đạo vô cùng, không có gì không phá, là một môn áp đáy hòm đại sát khí. Thạch Nghị lại thể ngộ mấy ngày, thẳng đến sơ bộ nắm giữ môn này thập hung bảo thuật, lúc này mới ngừng lại. Lúc này, cách hắn đến chỗ này, mở độc phủ, đã qua một tháng lâu. Thạch Nghị cũng không tính kết thúc độ pháp, đứng dậy rời đi, hắn lại lấy ra lục đạo luân hồi sách, thử nghiệm cảm ngộ một tia gia lông. Chỉ là mấy cái thức mở đầu, liền để hắn chùn bước, muốn hoàn chỉnh thi triển đi ra, cần tinh khí rất rất nhiều, thập đại động thiên đều không đủ quất. Vì thế, Thạch Nghị chỉnh xuất một cái bản tiến, sắp nổi cử chỉ tiến tuyệt đại bộ phận, chỉ lưu gia lông. Kết quả cuối cùng chính là, hắn chỉ có thể miễn cưỡng khống chế hai loại bảo thuật, hơn nữa, uy năng thua xa tại bản đầy đủ. Dù vậy, tại động thiên cảnh cũng đầy đủ dùng, uy năng ngập trời, có thể nói là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đồng thời, Thạch Nghị đối với lục đạo luân hồi cảm ngộ cũng sơ bộ nhập môn. Đây là một loại đáng sợ đạo, có rất nhiều giải thích, sinh lão bệnh tử, nhân gian muôn màu, vạn sự vân vân, tất cả tại luân hồi ở trong. Bởi vì loại này đại đạo quá mức cao thâm mặt chắc, trước mắt Thạch Nghị chỉ có thể lĩnh ngộ được tình cảnh sơ cấp, dù là hắn có trùng đồng loại này thiên phú kinh người. Tại hạ giới bắt bực này thành tựu đã vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng. Thạch Nghị ngộ đạo kết thúc, hắn đột nhiên mở mắt, từ trong động phủ đứng lên, hai tay ở trước ngực nhanh chóng kết ấn, sáu loại thức mở đầu, hắn chỉ trọng điểm diễn dịch trong đó hai loại, hơn nữa là bản tiến, khác bốn loại cắt xén nghiêm trọng hơn. Oanh! Sáu miệng xương mù lỗ lớn hiện lên ở Thạch Nghị trước người, rất hư ảo, rất mông lung, chỉ có hai cái có thể duy trì ổn định, khác bốn người như ẩn như hiện, phảng phất cũng không tồn tại, tùy thời có khả năng tiêu tan. Một cái bản tiến lục đạo luân hồi thiên công liền như vậy bị Thạch Nghị phát huy ra. Hắn sát mặt hơi tái nhợt, mười ngụm động thiên nổi lên, hợp thành thần vòng, không ngừng hướng về Thạch Nghị bản thể chuyển vận thiên địa tinh túy, dù vậy, Thạch Nghị vẫn như cũ có loại bị rút sạch cảm giác. Sau đó, hai loại bảo thuật ở đó hai cái duy trì ổn định trạng thái bên trong cái hang lớn xuất hiện, nhất thời, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Thạch Nghị đánh ra một đòn kinh thiên động địa, uy năng kinh khủng đến cực hạn. Núi giao động động đất, toàn bộ động phủ đều bị một kích này đánh thành một biển. Loạn thạch băng vân, Thạch Nghị thân ảnh từ trong bay ra, rơi vào vùng đất xa xa phía trên mặt của hắn vẫn như cũ có chút tái nhợt, qua rất lâu mới hơi hòa hoãn lại. Cho dù là bản tiến vốn lục đạo luân hồi thiên công, cũng là như thế kinh khủng, cơ hội nhất kích rút khô Thạch Nghị tất cả tinh khí. Trước mắt mà nói, loại vật này chỉ thích hợp lưu làm áp đáy hòm bí pháp, không thích hợp làm thành thông thường thủ đoạn, bởi vì tiêu hao quá lớn. Đến lúc này, Thạch Nghị đem sơn bảo bên trong trí tôn điện đường tiêu hóa không sai biệt lắm, tâm tâm niệm niệm cổ thiên công, thập hung bảo thuật mấy người cũng đã nắm ở tay. Cái này tăng lên thật nhiều Thạch Nghị sức chiến đấu. Hắn nhanh chóng hủy đi nơi đây cùng hắn có liên quan đủ loại vết tích, xóa đi hắn để lại khí thế, sau đó trốn xa. Hơn một tháng sau, Thạch Nghị xuất hiện tại trong một mảnh khác đại hoang, không giống với lúc trước chính là, lần này hắn tìm chỗ không còn là hoang tàn vắng vẻ. Ở đây tiếp giáp một cái cỡ trung bộ lạc ở trong có minh văn cảnh giới cường giả toa chấn, không tính yếu. Sở dĩ lựa chọn nơi đây là bởi vì Thạch Nghị muốn trọng trở lại hư thần giới, vô luận là báo trước kia thiệp mời nguyền rủa mối thù, vẫn là càn quét động thiên phúc địa, tràn đầy tu đạo tài nguyên, hoặc là quay về tỉnh thổ, đều phải thông qua hư thần giới tới thực hiện. Muốn trọng trở lại hư thần giới, nhất định phải đi đến kế thừa thượng cổ chư thần tinh thần tại phú chỗ, tỉ như nói những cái kia cổ quốc, những cái kia thực lực không tầm thường bộ lạc. Bọn hắn thường xuyên cử hành tế thiên cử chỉ, cho nên thân ở bọn hắn trong phạm vi thế lực cương vực bên trong, liền có thể nắm giữ cảm ứng hư thần giới tư cách. Thạch Nghị không dám kinh thường, chỗ này cơ trung bộ lạc người mạnh nhất là Minh Văn Đình Phong, chỉ kém một bước liền thành liệt trận vương hầu, nếu như bị hắn phát hiện hắn tồn tại, không thể thiếu một phen phiền phức. Hắn tiêu phí không thiếu thời gian, tìm một chỗ tuyệt đối chỗ an toàn, xâm nhập lòng đất, thông thạo mở động phủ, bố trí pháp trận. Làm xong đây hết thảy, Thạch Nghị xếp bằng ở tạm thời động phủ chỗ sâu, không gấp cảm ứng hư thần giới, mà là lặng lặng ngồi xếp bằng mấy ngày, xác định cơ trung bộ lạc sinh linh không có phát hiện nơi này dị thường sau, hắn mới khép hờ hai mắt, suy nghĩ viển vông. Đây không phải Thạch Nghị lần thứ nhất cảm ứng hư thần giới, không có xài thời gian bao lâu, hắn tinh thần chi lực liền cảm ứng đến cái kia phiến hùng vĩ vô cùng thế giới. Thạch Nghị tới gần, thân hình một hồi lấp lóe, lại mở mắt lúc đã tới ban đầu chi địa biên giới. Trước kia hắn xông qua thú ngục, rời đi hỗn độn khu vực, quay về hư thần giới phạm chủ, chính là ở chỗ này lưu trữ bia kỷ niệm, sau đó quay về thế giới hiện thực, lại một lần nữa trở lại hư thần giới, tự nhiên là xuất hiện ở đây. Chương 91, lại nổi lên sát lục. Chương 91, lại nổi lên sát lục trở lại hư thần. Thạch Nghị nội tâm một mảnh yên tĩnh, vô cùng an bình, chỉ có chính hắn biết thời khắc này chính mình đáng sợ bao nhiêu. Lúc rời đi, hắn lập thân cựu động thiên chi cảnh, tại động thiên lĩnh vực xem như một phương cường giả. Lúc kia, hắn nếu là giết hướng thượng cổ thế gia nắm trong tay động thiên phúc địa, hoặc là thái cổ thần sơn khống chế minh ngông thần thổ, có lẽ có thể đại náo một phen, để cho tính toán thế lực của hắn trả giá đắt. Nhưng muốn nhận lấy được thành quả gì, muốn sống đi ra, không phải một chuyện dễ dàng. Cựu động thiên, mặc dù có trùng đồng gia chỉ cũng khó có thể ngăn dọc, quét ngang tất cả. Phải biết, rất nhiều thế lực cũng có cùng thần linh có liên quan nội tình. Nếu như hạ quyết tâm nhất định phải diệt Thạch Nghị, hắn căn bản gánh không được, vô cùng có khả năng tráng niên mất sớm, chết ở trong hư thần giới. Vì thế, Thạch Nghị thoát ly hư thần giới, xông sáo bách tộc chiến trường, tiêu phí thời gian hơn một năm, cuối cùng là tu tới động thiên cực cảnh. Hắn trọng diễn động thiên, để cho ban đầu 9 khẩu tiểu động thiên toàn bộ đều có thể so với đệ thập miệng đại động thiên, sau đó lại đem 10 ngụm siêu cấp động thiên nối thành một mảnh, hóa thành động thiên thần hoàn mở nhục thân động thiên, cuối cùng càng là mở ra động thiên phía trên cái kia phiến khổ hải khu vực, thu được cấm kỵ một dạng sức mạnh cùng năng lực, vô luận là nhục thân chi lực, nguyên thần chi lực, pháp lực, vẫn là trùng đồng động lực, đều được nổ tung thức tăng trưởng. Cùng lúc trước cựu động thiên lúc Thạch Nghị tưởng như hai người, đây vẫn chỉ là Thạch Nghị trưởng thành một bộ phận, hắn còn tu thành tự sắc ngũ tạng, để cho ngũ hành chi lực tại trong ngũ tạng dâng lên chảy xuôi, lẫn nhau luân chuyển, sinh sôi không ngừng, đem kỳ lân bảo thuật uy năng đẩy hướng một cái tuyệt đỉnh tình cảnh. Thương mãng sơn mạch, hắn cướp mất thôn thiên tước, đoạt được sơn bảo, sau đó đem mở ra, thu hoạch mấy loại thượng giới thuần huyết bảo thuật, còn có thập hung một trong cựu diệp kiếm thảo thảo tự kiếm quyết, càng có lục đạo luân hồi tiên vương khai sáng lục đạo luân hồi thiên công, đồng thời đưa chúng nó từng cái lĩnh ngộ. Hơn một năm nay thời gian, Thạch Nghị trưởng thành không thể nghi ngờ là cực lớn. Bây giờ hắn đã có tại động thiên cảnh quét ngang tất cả thực lực kinh khủng. Mặc kệ địch thủ là bao nhiêu cái thượng cổ thế gia, là bao nhiêu tọa thái cổ thần sơn, nắm giữ bao nhiêu cùng thần linh có liên quan nội tình, át chủ bài, Thạch Nghị cũng không có sợ, có quét ngang tứ phương địch lòng tin cùng sức mạnh. Bất quá, nội tâm của hắn cũng không có bởi vì thực lực tăng vọt mà trở nên bành trướng. Trước mắt mà nói, hắn chỉ là tại động thiên cảnh thành tựu lạ thường, siêu việt lịch đại các bậc tiền bối, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, rời đi hư thần giới sau, trở lại thế giới hiện thực, hắn vẫn là yếu đối cừu non, cần tại trong quần địch vây quanh mai danh nhận tích, kẽ hở cầu sinh. Vì vậy, Thạch Nghị đổi về mền một trang phục, một kiện trắng đen xen kẽ đạo bào đem hắn cao ngất dáng người bao phủ, một cái thái cực không lỗ mặt nạ đem hắn cái kia trương anh tư bộ phát khuôn mặt che chắn. Thạch Nghị trở lại trong bóng tối, lui trở về phía sau màn, huyền vực huyền một, đi tới trước mắt người đời. Loại tình huống này sẽ không một mực tiếp tục kéo dài, cuối cùng cũng có một ngày, Thạch Nghị mặt nạ trên mặt sẽ chậm rãi rơi xuống, thân phận chân thật của hắn sẽ chiêu cáo thiên hạ, chấn kinh thế nhân. Ban đầu địa, Thạch Nghị tới, ý hiệu mặt nạ cùng tràn ngập đạo vận âm dương đạo bảo, cùng với đã từng huy hoàng rực rỡ kinh người chiến tích, để cho hắn tự nhiên có một loại cảm giác thần bí cùng cảm giác áp bách. Hắn không có hiện thân trước mắt người đời, chỉ là xa xa đứng tại ồn ào náo động bên ngoài, không nhúc nhích, yên lặng nhìn chăm chú lên phía trước cái kia qua lại không dứt đám người, giống như một vị thần linh cao cao tại thượng đang quan sát nhân gian. Không ai phát hiện thân ảnh của hắn, chú ý tới hắn tồn tại. Đang tại cho ban đầu mà người mới lên lớp điều ra cùng tinh bích đại gia một cái lơ đãng nước mắt, dư quan quét đến đạo thân ảnh quen thuộc kia, toàn bộ cũng nhịn không được chấn động. Vũ sát điều cũng chừng to mắt, dùng cánh trà sát lại xoa, vững tin chính mình không có nhìn lầm. Cái kia đại hung nhân, một đời sát thần trở về. Huyền một, điều ra cùng tinh bích đại gia thở nhẹ một tiếng, Thạch Nghị hướng về phía hai người khẽ gật đầu một cái. Hai vị lao gia tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì, còn nhớ rõ các ngươi lúc trước đã nói sao? Hy vọng không cần nuốt lời. Sau một khắc, thân ảnh của hắn mơ hồ biến mất ở tại chỗ. Có đại sự sắp xảy ra. Điều ra khẽ nói, sát thần trở về, nhất định sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Hẳn là sẽ phát sinh ở động thiên cảnh chỗ khu vực, hơn một năm trước đó, Huyền đều sẽ đã là chín động thiên, thời gian lâu như vậy đi qua, hắn chắc chắn làm ra đột phá trọng đại, bây giờ trở về là muốn lấy lại danh dự. Tinh Bích đại gia suy đoán nói, nhanh, cho hay mở màn, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ. Điều ra thúc giục một tiếng, lập tức bắt đầu thu quán. Hắn nói, muốn chúng ta không cần nuốt lời, nhưng mà nơi đó tình huống càng không thể lạc quan, làm như thế nào hướng hắn giảng giải. Tinh Bích đại gia lộ ra vẻ sầu lo, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, việc cấp bách là nhanh lên đi. Bị hai người lừa dối sửng sốt một chút, lăng đầu thanh thấy thế có chút choáng váng, không rõ hai cái này lão tiền bối như thế nào đột nhiên gấp gáp như vậy, cũng không biết là muốn đi đâu. Tiền bối, cái này Trảm Long kiếm tiểu huynh đệ, lão phu liếc mắt liền nhìn ra, ngươi không phải vật trong ao, là trời sinh tu đạo kỳ tài, kiếm này theo ngươi cũng coi như vật tận kỳ dụng, cùng đúng chủ nhân, như vậy đi, giá tổng cộng 50 tinh bích, đi ngươi liền mang đi. Tinh bích đại gia mở miệng. Động tiên cảnh chỗ khu vực, Thạch Nghị thân ảnh nổi lên, hắn không có lập tức giết hướng thế lực đối địch nắm trong tay động thiên phúc địa, mà là ẩn nấp tự thân khí thế, hướng về thượng cổ tịnh thổ bổ thiên các khống chế phúc địa mà đi. Như thế nào tại thế giới hiện thực an toàn quay về bổ thiên các, là trước mắt hắn thứ nhất phải cân nhắc chuyện, báo thủ chuyện là muốn lui về phía sau xếp hàng. Hơn nữa, hắn cũng nên sớm hướng bổ thiên các chủ báo một cái bình an, các chủ tương trợ như thế, tự nhiên không thể để cho hắn thất vọng đau khổ. Thời khắc này tịnh thổ phúc địa cũng không bình tĩnh, đủ xưng là nguy cơ từ phía, cuồn cuộn sóng ngầm. Phúc địa trung quanh phân bố rất nhiều thế lực lớn bố trí nhãn tuyến, giam khống lui tới sinh linh. Bổ thiên các mặc dù đối với này mười phần đoán giận, nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao, có địch ý quá nhiều thế lực, tạo thành một cỗ lực lượng khổng lồ, trực tiếp làm khai chiến, thượng cổ tịnh thổ không chịu nổi. Cũng may Thạch Nghị mở ra khổ hải khu vực, thu được cấm kỵ một dạng sức mạnh cùng năng lực. Hắn tại che lớp thiên cơ cùng khí tức phương diện tạo nghệ, cùng cấp độ giả, không người có thể xuất kỳ hữu. Mà thân ở phiến khu vực này sinh linh, mỗi phương diện đều chỉ có thể động dụng động thiên cảnh sức mạnh, cho dù là tuân giả, vương hầu cũng không ngoại lệ. Nay liền cho Thạch Nghị đầy đủ thi triển năng lực không gian cùng cơ hội. Hắn như dẫm trên đất bằng, tại từng đạo ánh mắt dò xét phía dưới, bước vào thượng cổ tịnh thổ khống chế phúc địa ở trong, còn vào chỗ không người. Liền trông coi sơn môn bổ thiên các tu sĩ cũng không có phát giác được mảy may dị thường. Không lâu, liệt trận cảnh chỗ trong khu vực, một tòa nguy nga xinh đẹp sông núi phía trên, đang tính tọa tu hành hun đúc đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía thông hướng thấp cảnh giới khu vực thông đạo, trong mắt kinh nghi bất định. Hắn lập tức đi ra bế quan chi địa, cất bước mà ra, thông qua thông đạo, đi tới động tiên cảnh chỗ khu vực. Tại tịnh thổ phúc địa chỗ sâu, hun đúc gặp được một bóng người quen thuộc. Hắn lập tức cả kinh. Huyền một, ngươi vào bằng cách nào? Ngươi có biết, bây giờ có bao nhiêu không có hảo ý người muốn tìm được ngươi? Hun đúc tay nâng một tôn vàng nóng hồ lô, dựng râu trợn mắt nói. Thạch Nghị gật đầu một cái, hồi đáp, bất quá trưởng lão yên tâm, đệ tử lúc đi vào cũng không có bại lộ tự thân hành tung, thậm chí tính đến trước mắt chỉ có Đào trưởng lão một người biết ta ở đây. Ân, ngươi nói cái gì? Hôn Đúc kinh ngạc, lấy ánh mắt dò xét nhìn về phía trước mắt Thạch Nghị, kết quả để cho hắn giật nảy cả mình. Bây giờ Thạch Nghị thâm bất khả chắc, bị áp chế đến động thiên lĩnh vực hắn căn bản nhìn không ra. Khiếp sợ ngắn ngủi đi qua, hắn hỏi thăm về Thạch Nghị tới đây nguyên do, chắc chắn không phải việc nhỏ. Không dối gạt trưởng lão, đệ tử nhặt bạ cụ diện này tới đây là muốn thông qua hư thần giới liên lạc với các chủ đại nhân, còn xin trưởng lão tương trợ. Thì ra là thế, lão phu đoán không lầm, ngươi chân thân tại hơn một năm trước đó liền đã rời đi tịnh thổ. Ngày đó các chủ trên đỉnh có không gian ba động tràn ra. Thạch Nghị gật đầu, Hôn Đúc là có thể người tín nhiệm, tự nhiên không cần che che lấp lấp. Sau đó Hôn Đúc rời đi hư thần giới, tại hiện thực giới trung tướng tình huống cáo chi các chủ. Biết được Huyền vừa tới tìm, các chủ lập tức đi tới trong hư thần giới cùng Thạch Nghị gặp mặt. Hôn Đúc không có dừng lại, mà là trực tiếp cáo từ một tiếng, liền rời đi như vậy. Các chủ nhìn thấy Thạch Nghị, hỏi thương Mãng Sơn mạch chuyện. Ngày đó thôn tiên tức rời núi, hắn linh thân bất đắc dĩ tối lui, chỉ có thể trở về thượng cổ tinh thổ, trở về bản thể. Hắn liền như vậy đã mất đi Thạch Nghị tin tức. Thạch Nghị không có dầu diếm, cáo chi đối phương mình tại thôn tiên tức dưới mí mắt mang đi một cọc trọng bảo. Các chủ không có hỏi nhiều, chỉ là gật đầu một cái, thở phào một hơi. Kế tiếp ngươi muốn làm thế nào? Các chủ mở miệng, hắn biết Thạch Nghị tại động thiên cảnh gần như vô địch, lần này đi tới hư thần giới tuyệt không chỉ là vẹn vẹn tới tìm hắn. Tính toán ta những cái kia thế lực đều đem trả giá vốn có đại giới. Thạch Nghị bình tĩnh đáp lại nói, biểu lộ thái độ của mình. Sau đó hắn cùng với các chủ thương nghị chính mình như thế nào tại thế giới hiện thực trở về thượng cổ tịnh thổ chuyện. Hai người lại tham khảo thượng cổ thánh viện mở ra vấn đề. Lấy ngươi thực lực trước mắt, tiến thượng cổ thánh viện vẫn còn có chút quá sớm, ta sợ ngươi đi không đến phần cuối. Như vậy đi, chờ ngươi đạt đến hóa linh cảnh, đồng thời tại lĩnh vực này đang đỉnh, ta liền vì ngươi mở ra thánh viện. Các chủ suy tư một phen, như vậy nói ra. Thạch Nghị gật đầu, nhưng bằng các chủ an bài, bọn hắn lại đàm luận một số việc. Thạch Nghị đứng dậy, hướng các chủ cáo từ, hắn chuẩn bị ra tay rồi, yên lặng thật lâu hư thần giới sẽ lại một lần nữa nhấc lên thao thiên ba lan, lần này nhất định để thượng cổ thế gia, thái cổ thần sơn mấy người trả giá giá quá cao, để cho động thiên phúc địa cùng mênh mông thần thổ máu chảy thành sông. Chờ đã, ta biết được ngươi bây giờ rất mạnh, vượt quá tưởng tượng mạnh, nhưng mà tuyệt đối không nên sơ suất. Những cái kia cổ thế gia, thái cổ thần sơn mấy người, từ thượng cổ thời đại kéo dài đến nay, không có một cái nào là đơn giản, nhất định muốn thời khắc cảnh giác, hành sự cẩn thận. Các chủ có chút không yên lòng. Tuy nói Thạch Nghị tại ban đầu chi địa chiến tích kinh người, một người quét lật ra hơn ngàn cường giả, nhưng đó là bọn hắn không có sử dụng nội tình kết quả. Bọn hắn chịu không được một lần nữa thất bại, có lẽ đã sớm dự liệu được Thạch Nghị đánh đến tận cửa một ngày này, đã bố trí xong thiên la địa vong đang đợi Thạch Nghị. Các chủ không cách nào tưởng tượng, một cái không đến hơn 9 tuổi hài tử muốn một người đối mặt phô thiên cái địa địch nhân, là một loại cảnh tượng như thế nào. Các chủ yên tâm, Thạch Nghị trong lòng hiểu rõ, lần này ra tay, cùng bổ thiên các không quan hệ, còn xin các chủ cáo chi các vị trưởng lão và sư huynh đệ, Thạch Nghị một người ra tay liền có thể, vô luận sinh tử, đều thỉnh tịnh thổ đứng ngoài cuộc. Thạch Nghị đáp lại nói. Các chủ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Thạch Nghị rời đi, thẳng đến Thạch Nghị thân ảnh hoàn toàn biến mất, hắn ngửa đầu nhìn trời, nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Thiếu niên này là kinh diễm như thế, để cho người ta thưởng thức, đáng tiếc là con em thế gia, không có khả năng trở thành bổ thiên các dòng chính. Hắn duy nhất có thể làm chính là tận lực cho Thạch Nghị trợ giúp, cùng Thạch Nghị giao hảo, vì bổ thiên các tích lũy một chút thiện nhân. Bổ thiên các nắm trong tay phúc địa bên ngoài, hư vô bên trong có cường giả vận dụng bí pháp, xếp bằng ở này, hai con ngươi lập lòe, nhanh chằm chằm phúc địa sơn môn, giám thị nơi đây. Dạng này nhãn tuyến rất nhiều, đến từ không chỉ một phe thế lực, ở trong tuyệt đại đa số cũng là vì Huyền Một mà tới. Trước kia thiệp mời độc kế thất bại, Huyền Một lông tóc không thường, đang biến mất một khoảng thời gian sau đó, Huyền đánh phá kỷ lục, trở thành lịch sử thượng cái thứ nhất thông quan thú mục giả. Khi đó bọn hắn liền đã ý thức được, cuối cùng cũng có một ngày, Huyền Một hồi đánh trở lại kết tất cả nhân quả. Cho nên bọn hắn an bài rất nhiều nhãn tuyến, thời khắc chú ý thượng cổ tịnh thổ tình huống, hy vọng có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến dự cảnh tác dụng. Đến từ Thác Bạt gia tộc hai đại cường giả cũng tại này ngồi chờ nửa năm lâu. Trong thế giới hiện thực, bọn hắn là Minh Văn cảnh cường giả, đứng hàng trưởng lão chi vị, là thượng cổ thế gia lực lượng trung tiên. Hai người cẩn thận, thời khắc chú ý tịnh thổ phúc địa động tĩnh, trước mắt mà nói, hết thảy bình thường, không có cái gì chỗ dị thường. Nhưng mà, trong lúc đột ngột, một hồi luồng gió mát thổi qua, hai cái lao giả ở giữa đột ngột xuất hiện một thân ảnh, thái cực mặt nạ, âm dương đạo bảo, đúng là bọn họ tâm tâm niệm niệm muốn chấn áp về một. Hai người cực kỳ hoảng sợ, cũng không có bối rối, mà là tay mắt lênh lẹ, muốn truyền lại tin tức. Thạch Nghị ra tay rồi, nhanh đến xuất hiện tàn ảnh, trong chốc lát bắt được hai cái lao đầu cánh tay. Ta để các ngươi động sao? Lãnh khốc lời nói ở bên tai vang lên, hai cái lao giả dùng sức muốn quất ra tay cánh tay, kết quả cánh tay không nhúc nhích tí nào, giống như hàn chết ở nơi đó. Người hai người linh hồn rét run, nhớ tới một chút chuyện đáng sợ trước kia ban đầu mà lúc bọn hắn liền bị người thiếu niên trước mắt này chồng hơn người chồng, biết hắn chỗ kinh khủng. Huyền Một lao nhân miễn cưỡng lộ ra nụ cười, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì, vừa nói ra một chữ liền bị Thạch Nghị sau lưng lao ra khí huyết chi lực bao phủ. Phúc. Hai cái Thác Bạt gia tộc lão giả đồng thời nổ tung, tinh thần tử vong. Thế giới hiện thực mặc dù sẽ không vẫn lạc, nhưng mà cần rất lâu mới có thể khôi phục tới. Trong tay Thạch Nghị là có diện hồn châm loại này đồ vật, đến từ năm đó ban đầu địa chi chiến. Bất quá số lượng có hạn, dùng tại Minh Văn cảnh sinh linh trên thân rất lãng phí. Như thế nào đi nữa cũng muốn giết mấy cái vương hầu, nếu như có thể xử lý thần sơn tôn giả, vậy càng là không thể tốt hơn nữa. Giải quyết Thác Bạt gia tộc nhãn tuyến sau đó, Thạch Nghị không có ngừng phía dưới giết hại cấp bộ, hắn giống như là hành tẩu trong u ám tử thần, không ngừng cơ trong tay liêm đao, đem tụ tập tại tỉnh thổ phúc địa bên ngoài tất cả nhãn tuyến giết cái không còn một mảnh. Chương 92, sát lục thịnh yến chương 92, sát lục thịnh yến hư không dớm máu, cảnh tượng như thế này rất là kinh khủng, càng có thi hải tử trong rơi ra, mang theo xương máu dày đặc. Trấn thủ tỉnh thổ phúc địa sơn môn bổ thiên các đệ tử thấy cảnh này, toàn bộ đều kinh hãi không ngậm miệng được. Thạch Nghị giải quyết xong tất cả nhãn tuyến, không có làm chút nào dừng lại, ngựa không dừng vó, thẳng đến thượng cổ thế gia chiêm cứ động thiên phúc địa mà đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, xúc địa thành thốn, nhanh như điện chớp, hạ giới bắt vực, tại động thiên cảnh vùng lĩnh vực này, không người có thể cùng đánh đồng. Rất nhanh hắn liền đã đến một mảnh động thiên phúc địa phía trước. Đây là thượng cổ thế gia côn tộc khống chế động thiên phúc địa, khoảng cách thượng cổ tỉnh thổ chấp phúc địa gần nhất, một cách tự nhiên trở thành Thạch Nghị thứ nhất muốn san bằng mục tiêu. Nơi đây, vây quanh một mảnh tài nguyên màu mỡ hồ nước xây lên, trung quanh sông núi cao vút, cổ mục chọc trời, đủ loại kỳ chân dị thú sinh tồn ở nơi này, mây mù nhiễu, thác nước thần trên trời rơi xuống, linh khí rạng rỡ, một bộ nhân gian tiên cảnh chi cảnh. Chỗ này động thiên phúc địa tại linh vực, chân thú phương diện sản xuất bất phàm, tu đạo hoàn cảnh tuyệt hảo, là động thiên tu sĩ bế quan tu luyện như một chỗ. Bởi vì hư thần giới bên trong tu hành cảm ngộ có thể mang về đến trong hiện thế đi, khiến cho chỗ này động thiên phúc địa giá trị chiến lược lớn, trở thành Thác Bạt gia tộc không thể thiếu bảo địa một trong, có vô số cường giả trấn thủ. Trước kia, trấn thủ tòa này động thiên phúc địa côn tộc cường giả dốc toàn bộ lực lượng, giết hướng ban đầu địa, muốn đưa Huyền Một vào chỗ chết, kết quả bị hắn quét ngang, xếp thành đống người. Nếu như không giao tiền chuộc, động thiên phúc địa liền không người trấn thủ, liền sẽ bị người khác thừa lúc vắng mà vào, không có cách nào, côn tộc chỉ có thể thỏa hiệp, cho Thạch Nghị đưa đi đại lượng tài nguyên. Lần này, Thạch Nghị trực tiếp đích thân tới chỗ này, đối với côn tộc mà nói cực kỳ trọng yếu động thiên phúc địa, muốn lại khai sát giới, báo đáp trước kia thiệp mời ám chú mối thù. Hắn không có ẩn nấp thân ảnh, mà là đường đường chính chính, xách theo ký hiệu âm dương trường kiếm, đi tới côn tộc động thiên phúc địa trước sân môn. Người nào? Côn tộc cấm địa, người lại chớ tới gần, bằng không giết chết bất luận tội. Trấn thủ sơn môn côn tộc tu sĩ phát hiện thẳng đến sơn môn mà đến Thạch Nghị, lập tức phát ra nghiêm khắc cảnh cáo thanh âm. Nhưng mà một giây sau, hai cái tu sĩ liền trừng to mắt, lộ ra một bộ vẻ không thể tin được, đồng thời, đáy mắt chỗ sâu toát ra một chút sợ hãi, trước kia ban đầu địa chi chiến lưu lại bóng tối quá sâu, đến nay cũng chưa từng tan đi. Huyền Một, nhanh, thông báo trong tộc trưởng bối, Huyền đánh lên núi hai cái tu sĩ sợ hãi đều, có chút hoảng hốt chạy bừa, kết quả, lời nói đều chưa nói xong, liền bị hư không bên trong bay tới hai đạo kiếm quang đánh trúng, tại chỗ thi thể phân ly. Thạch Nghị đạp lên hai cỗ tàn thi, cầm trong tay âm dương trường kiếm, vượt qua côn tộc sơn môn, trực tiếp thẳng hướng lấy chỗ sâu nhất đánh tới. Hắn muốn để tính toán hắn thế lực lớn rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là đau một trận chiến này, tối thiểu nhất cũng muốn trả một cái vương hầu. Người nào dám ở thượng cổ thế gia làm càn? Có côn tộc tu sĩ phát giác không thích hợp, đại hống giết đi ra, đồng thời cũng là đang nhắc nhở hậu phương đồng tộc có kẻ xâm lấn. Thạch Nghị không nói một lời, trong tay âm dương trường kiếm dạng lời rực rỡ, quấn quanh lấy kinh khủng hắc bạch nhị khí, sinh cơ cùng hủy diệt cùng tồn tại, lẫn nhau đầu đá, lại dung hợp lẫn nhau, bắn ra tuyệt thế uy năng. Kể từ học được một trong tam đại vô thượng kiếm quyết Thảo Tự kiếm quyết sau đó, Thạch Nghị tại phương diện kiếm đạo tạo nghệ trực tiếp từ một cái nhập môn giả bay vọt đến kiếm đạo đại sư trình độ, âm dương kiếm khí không còn chỉ có bên ngoài, có bên trong thần hình, trở nên càng thêm sắc bén, không có gì không phá. Phốc phốc, phốc phốc. Hắc bạch nhị khí hóa thành kinh khủng kiếm khí tại trong côn tộc động thiên phúc địa tàn phá bừa bãi, nhưng phàm là xông tới côn tộc tu sĩ, toàn bộ bị kiếm khí rào sát, hóa thành bùn máu, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Thạch Nghị giống như là đến từ địa ngục sát thần, mỗi một bước bước ra đều có côn tộc tu sĩ chết đi, cái này căn bản liền không phải một hồi ngang hàng chinh chiến, mà là một hồi tàn sát thịnh yến, đơn phương đổ sát. A, Huyền Một, ngươi thật can đảm, dám tại ta côn tộc động thiên phúc địa làm chuyện tuyệt diệt. Có côn tộc trưởng lão đã bị kinh động, vọt ra, kết quả đập vào tầm mắt càng là dạng này gió tanh mưa máu, hắn lập tức giận dữ. Thạch Nghị nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt, người trưởng lão này bất quá là một cái minh văn cảnh sinh linh, còn không đáng cho hắn chú ý, hắn đắm chìm tại sát lục ở trong, đem chính mình cái này thời gian ngắn thu hoạch cùng thành quả từng cái bày ra. Đương nhiên, Thạch Nghị cũng không có sử dụng thập hung bảo thuật, hoặc là lục đạo luân hồi thiên công. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, liền côn tộc đám này gà đất chó sành, còn chưa xứng. Quan trọng nhất là, hắn không thể mạo hiểm, vạn nhất tiết lộ thân phận, chính là một hồi tai nạn không thể lường được. A! Thạch Nghị chém xuống một kiếm, vừa rồi trợn mắt nhìn trưởng lão trực tiếp bị một phân thành hai, máu tươi văng khắp nơi, nội tạng rơi là tả trên đất. Huyền Một, ngươi làm càn. Cuối cùng, Thạch Nghị đại khai sát giới, điên cuồng tàn sát côn tộc sinh linh, đưa tới côn tộc nhân vật trọng yếu, đây là một cái liệt trận vương hầu, có địa vị cao, trời sinh có một loại đại uy nghiêm. Hắn vừa hiện thân liền thể hiện ra khí chàng cường đại, sau lưng đứng thẳng vô số cường giả, riêng phần mình nắm lấy uy lực kinh người bảo cụ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, con mắt mang sát khí. Thạch Nghị mắt điếc hai ngơ, hắn ánh mắt rạng rỡ, nhìn ra trong tay đối phương bảo cụ lạ thường, hẳn là một bộ uy lực bất phàm tổ hợp không trợ, là nhằm vào hắn. Tộc lão đã sớm ngờ tới ngươi sẽ như thế, chuyên môn vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn, có cái này thượng cổ vây khốn ma đại trợ tại, nhìn ngươi còn có thể trương cuồng đến khi nào. Liệt trận vương hầu hét lớn. Sau đó, phía sau hắn một đám sinh linh ném ra ngoài trong tay đủ loại bảo cụ, hết thể nhiều hơn 10 kiện. Mỗi một kiện đều nhấp nháy phát sáng, bộc phát ra kinh người tâm lực, hai hai tương liên, hóa thành xiềng xích, đem Thạch Nghị bao phủ trong đó. Ha 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 ha, thiếu niên này ma đầu muốn đền tội, rơi vào trong thượng cổ vây cuốn ma đại trở bên trong, ngươi mọc cánh khó thoát. Có trưởng lão cười to. Sau một khắc, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, để cho trưởng lão mặt bên trên nụ cười im bặt mà dừng, thần sắc từ vừa mới bắt đầu đắc ý cùng tự tin, dần dần diễn biến sợ hãi. Bởi vì, thạch nghị bão nổi, trên đỉnh đầu hiện ra 10 quả vô cùng to lớn tinh thần, nối thành một mảnh, hóa thành tinh thần thần hoàn một cô kinh khủng đến mức tận cùng uy áp từ trên thân thạch nghị khuyết tán ra, để tất cả côn tộc sinh linh ngực chỉ trệ, không thở nổi. Này, đây là quái vật gì? Côn tộc một đám trưởng lão khiếp sợ không thôi, huyền vừa mở tích động tiên là tinh thần coi như xong, còn lớn như vậy, còn có thể hợp thành vòng, có phần cũng quá biến thái. Thạch nghị không có chút nào lưu thủ, tử sát ngũ tạng cũng tại rực rỡ ngời ngời, bộc phát ra từng trận tử quang. Giờ khắc này, thạch nghị đã cường đại đến cực hạn, vừa xa khỏi mọi người đối với động tiên cảnh tưởng tượng. Vâng, hắn một mắt liền xuyên thủng cái gọi là thượng cổ vây khốn ma đại trận được điểm chỗ, cường thế phá trận, giống như chân long vào biển liều chết xung phong đi ra. Cái gì côn tộc các trưởng lao choáng váng, toàn bộ đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Không đợi côn tộc sinh linh phản ứng lại, thạch nghị liền bỏ tới, dưới chân xúc địa thành thốn, hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt giết đến côn tộc các trưởng lao trước mặt. Phúc, huyết dịch dâng trào, chân cụt tay đứt bay loạn, cái gọi là các trưởng lão bị thạch nghị giết thất linh bát lạc, ngay cả liệt trận cảnh vương hầu cũng bị miểu sát, tại chỗ đã mất đi sức chiến đấu. Sau đó, thạch nghị ném ra một cây diệt ma châm, tại liệt trận vương hầu sợ hãi trong ánh mắt, mệnh trung côn tộc vương hầu mi tâm. À, một đời vương hầu, tại thượng cổ thế gia hô phong hoán vũ, quyền cao chức trọng, bây giờ lại chết thảm tại hư thần giới động thiên trong lĩnh vực. Diệt hồn châm, diệt ma tháp, đây là thế lực lớn thông qua cấm kỵ cổ pháp luyện chế được, chuyên môn diệt sát tinh thần thể, một khi bị loại này cấm khí đánh trúng, thế giới hiện thực cũng biết đi theo cùng nhau vẫn diệt. Thế giới hiện thực, côn tộc, một vị cường đại liệt trận vương hầu mi tâm giận nước, hồn phi phách tán, cứ như vậy chết đi, chấn động toàn bộ thượng cổ thế gia. Giết chết một cái côn tộc vương hầu, đồng thời đem trạm thảo trừ căn sau đó, thạch nghị vẫn không có dừng lại giết hại nhặt bà bột chân. Côn tộc không cam tâm cứ như vậy mất đi chỗ này động thiên phúc địa, điều động sinh linh đi khắc thượng cổ thế gia cầu viện đồng thời, không ngừng hướng động thiên phúc địa tăng binh. Không lâu, khắc thượng cổ thế gia lấy được tin tức, toàn bộ đều như lâm đại địch. Sớm tại trước kia thạch nghị thông quan thú ngục, phá mất ghi chép thời điểm, những thứ này thượng cổ thế gia liền đặt thành hiệp nghị, ước hẹn tương lai phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vây quét về một. Vì vậy, tin tức sau khi truyền ra, một nhóm lại một nhóm thế gia cường giả hướng về côn tộc tụ đến. Đợi đến bọn hắn đuổi tới thời điểm, côn tộc đại chiến đã kết thúc, tòa này rộng rãi vĩ đại động thiên phúc địa lâm vào yên tĩnh như chết. Chúng thế gia sinh linh mang theo riêng phần mình bảo cụ tràn vào trong động thiên phúc địa, kết quả thấy được để cho bọn hắn một màn trọn đời khó quên. Thời ngang khắp đồng, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt cùng máu tươi, chết đi côn tộc sinh linh nhiều lắm, tất cả chú đóng ở này, hoặc là ở đây tu hành, một cái đều không chạy trốn, bị giết không còn một mảnh, sau này trợ giúp tới cũng là đồng dạng vận mệnh. Tại động thiên phúc địa chỗ sâu nhất, một đống núi thây đứng sừng sững ở đó, dầm dạp chẳng chỉ côn tộc sinh linh thi thể xếp thành một tòa kim tự tháp tầm thường tiểu sơn, phía trên rũ cụp lấy rất nhiều nghe nhiều nên quen khuôn mặt, cũng là thượng cổ côn tộc chủ cột bước vàng. Mà tại núi thây tối đỉnh phong chỗ, một bộ vương hầu thi thể không đầu lặng lặng nằm ở nơi đó, thạch nghị ngồi ở đây bộ thi thể phía trên, đưa lưng về phía chúng sinh, một tay khoác lên trên đầu gối của mình, một tay cầm nhỏ máu âm dương trường kiếm, cắm ở trong dưới chân huyết đục. Áo bào của hắn không gió mà bay, bay phất phới, chết đi sinh linh nhiều lắm, chỉ có một mình hắn đứng ở cuối cùng, giữa hai bên tạo thành so sánh rõ ràng. Một đám thượng cổ thế gia cường giả nhìn qua cái này một màn kinh khủng, toàn bộ đều yên tĩnh im lặng, tràng diện cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người đều âm thầm nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cho dù là thượng cổ thế gia liệt trận vương hầu cũng tim đập nhanh không thôi, côn tộc vương hầu hạ chẳng rõ mồn một trước mắt, rõ ràng là an diệt ma châm, chết không có chỗ chôn. Rốt cuộc đã đến sao? Thạch nghị nhàn nhạt mở miệng, xoay người lại, trường kiếm trong tay từ trong huyết đục bên trong rút ra, không ngừng nhỏ máu. Huyền một thượng cổ thế gia sinh linh quát nhẹ, muốn nói cái gì, nhưng mà nhìn thấy trong tay hắn nhỏ máu trường kiếm, đến mép lời nói lại nuốt xuống. Ta thấy được bọn ngươi tử tướng. Thạch nghị lên tiếng, lạnh nhạt mà vô tình. Nói cái gì khoác lác, lần này ngươi thai kiếp khó thoát. Một cái vương hầu mở miệng, lãnh không nói. Thạch nghị không nhìn, hắn từ những sinh linh này trên thân cảm ứng đến một cấu nguy hiểm khí thế, đến từ thần linh. Nghĩ đến, thần linh pháp chỉ, thần linh pháp khí loại vật này không ít đeo. Không chỉ như vậy, đây khắp núi đổi thế gia cường giả sau đó, có một nhóm toàn thân bao phủ xương mù sinh linh thần bí, khí thế thâm bất khả chắc. Thạch nghị biết, đây là thái cổ thần sơn sinh linh, cũng đi theo. Ban đầu địa chi chiến, hắn chân áp hôi dao, thanh loan. Mấy người thuần huyết thú con, đã cùng thái cổ thần sơn kết cửu hoán, nghĩ đến, nếu có diệt sát hắn cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Đối với cái này, thạch nghị cũng không thèm để ý, dù cho địch nhân không tới, hắn cũng muốn giết đến tận cửa đi. Vâng, hắn trực tiếp ra tay rồi, kiếm khí thông thiên, âm dương hai phân, hủy diệt cùng sinh cơ bao phủ nơi đây. Sớm tại những thế gia này sinh linh tiến vào động thiên phúc địa phía trước, thạch nghị liền giải quyết côn tộc tu sĩ, sau đó ở mảnh này động thiên phúc địa bên trong bố trí xuống kiếm trận, chỉ chờ thế gia sinh linh ra trận. Bây giờ hắn trận phát động, đánh tất cả thế gia sinh linh một cái trở tay không kịp. Không tốt, kiếm trận có mai phục. Thế gia sinh linh thất kinh, đối với thạch nghị sợ hãi sâu đậm cắm vào đến đáy lòng. Ly tộc, mông tộc, uyên tộc, địa tộc, tháp bạt gia tộc, cùng với côn tộc mấy cái cao tầng đều bị kiếm trận bao phủ, chỉ có rời xa đại bộ đội thần sơn sinh linh phát giác nguy cơ, kịp thời chạy ra. Thạch nghị không lưu tình chút nào, tại kiếm trận ở trong chôn vào lúc trước đã lộ diện qua thượng thương kiếp quang, lại ẩn nút vùi sâu vào thảo tự kiếm quyết, ngân quang lóng lánh, sương mù phun trào, kiếm khí lôi kéo khắp nơi, cắt ra tất cả. Không chỉ có như thế, thạch nghị còn gia nhập ngũ hành chi đạo, đem kiếm trận tạo dựng vững như thành đồng, không thể phá vỡ. Vô tận kiếm khí, tuyệt thế sắc bén, tại trong côn tộc động thiên sen lẫn bao trùm, tiến hành rào sát.
A,
vô số sinh linh bị kiếm khí xuyên thủng, đổ máu ngã xuống, chết không có chỗ chôn. Thạch Nghị mặt không biểu tình, quan sát đây hết thảy. Hắn đang chờ đợi những thế gia này sinh linh không chịu nổi, sử dụng áp đáy hòm sự vật. Theo một đám thượng cổ thế gia sinh linh giống gặt lúa mạch ngã xuống, thượng cổ thế gia cao tầng cuối cùng nhịn không được, lấy ra chuyến này đón sát thủ. Liên cung Thạch Nghị dự liệu như thế, có thần linh pháp khí, có thần linh pháp chỉ. Không chỉ một nhà như thế, mỗi một cái thượng cổ thế gia đều xuất rất nhiều, mang ra loại này cấm kỵ chi vật. Bọn hắn dự cảm đến, không triệt để trấn áp huyền một mà nói, tương lai tất thành họa lớn, thiệt hại sẽ càng lớn. Cho nên, mỗi một cái thượng cổ thế gia đều mang ra cùng thần linh có liên quan cấm kỵ chi vật. Kinh khủng thần quang từ thần linh pháp khí, thần linh pháp chỉ bên trong bắn ra, giống như từng vòng sáng chói liệt dương, chống ra thiên địa, chế tạo ra một mảnh tinh thổ, phù hộ thượng cổ thế gia sinh linh. Bọn hắn chưa tỉnh hồn, trốn ở thần linh chi quang phía dưới, lúc này mới có thể thở dốc. Nhìn xem chung quanh vô số tu sĩ thi thể, tất cả mọi người đều lưng phát lạnh. Cái này Huyền Một thật sự là quá kinh khủng, vậy mà thiết hạ kiếm trận, chờ lấy chính bọn hắn chui vào. Huyền Một cường đại vượt xa khỏi đoán trước, vẹn vẹn một tòa kiếm trận, liền ép chúng ta không thể không vận dụng thần linh pháp chỉ, thật sự là đáng hận. Mặc kệ như thế nào, chúng ta nắm giữ nhiều thần linh như vậy pháp khí, thần linh pháp chỉ, ưu thế tại chúng ta bên này, ta không tin thần linh chi lực đều không giết được hắn. Không tệ, các vị đạo hữu, nhanh chóng ra tay, phá mất tòa kiếm trận này, trấn sát Huyền Một.